khó trách Linh Cứu Linh Trần còn có hai vị đường chủ đều chết dưới tay ngươi, bọn hắn chết được không an. Thần Phong cười lạnh, liền cái này. Ngươi liền chút bản lĩnh này. Nếu là còn có cái gì bản sự tranh thủ thời gian thi triển đi ra. Nếu không liền không có cơ hội. Huyết oán một kích chưa thể đạt được. Thân hình lại dung nhập trong biển máu. Tần Phong sừng sững hư không, một tay chắp sau lưng, một tay tế ra hư trần kiếm. Nhìn như hứng hở, nhưng trên thực tế, Tần Phong lại tại âm thầm cẩn thận quan sát đến chung quanh, có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Tần Phong đều có thể phát hiện. Khả quan xem xét một phen về sau, như cũ không có chút nào động tĩnh. Kêu huyết oán ẩn giấu đi, chờ đợi thời cơ phát động công kích. Ngươi cho rằng dạng này ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Nói Tần Phong nhắm đôi mắt lại, lại mở hai mắt ra thời điểm, đôi mắt phía trên đã là kim quang lóe lên. Luyện thế kim đồng thôi động. Tại luyện thế kim đồng thôi động dưới, hết thể hư ảo đều đem khám phá. Ngay tại luyện thế kim đồng thúc giục một nháy mắt, Tần Phong lại là vì đó khẽ giật mình. Nhìn trước mắt một màn, không khỏi hít sâu một hơi, phía sau một trận thật lạnh. Chương 27, ta lấy ma huyết nhiễm thanh thiên. Tần Phong lúc này nhìn thấy, là trong biển máu kia vô số oan hồn. Mỗi một đạo oan hồn đều đang giãy giụa, gào thét, tựa như muốn tránh thoát ra biển máu này trói buộc nhưng lại bất lực. Trận kia trận giống như là biển gầm tiếng gào thét, phảng phất có thể xé rách tâm thần của người ta. Cái này khiến Tần Phong không khỏi nghĩ đến, cái này mỗi một đạo huyết hải oan hồn, đã từng đều là một đầu người sống sờ sờ mệnh. Nhưng bọn hắn lại bị huyết ma tông để mà tàn nhẫn thủ đoạn, tế luyện thành phiến này huyết hải, lấy dùng để tăng lên tu vi của bọn hắn cùng thực lực. Cách làm này, thật sự là cực kỳ tàn ác, thiên lý bất dung. Khó trách thế nhân đều đối điều này tà ma thống hận có thừa. Nghĩ tới đây, Thần Phong càng thêm nắm chặt trong tay hư trần kiếm. Đổ ngang chém thẳng, hai đạo uy năng kiếm thế uy năng tạo thành một đạo thập tự trảm, đối huyết hải chạy như bay. Phốc thử. Ngập trời huyết hải bị chém ra một đường vết rách, nhưng rất nhanh lại khép lại, khôi phục được nguyên bản bộ dáng. Thần Phong ánh mắt bên trong truyền ra vô biên sắc cơ. Đem lực lượng toàn thân đều tập trung ở trên thân kiếm. Cái này huyết oán là thần cung bắt trọng, trọn vẹn cao hơn Tần Phong 5 cái tiểu cảnh giới. Nếu là Tần Phong lại có giữ lại, tất nhiên tiếp tục lãng phí thời gian thôi. Cho nên Tần Phong không còn dự định lưu thủ. Tịch diệt thí tiên kiếm quyết. Đây là một bộ không trọn vẹn kiếm quyết. Chỉ là một chiêu. Nhưng Tần Phong vẫn là lựa chọn thi triển kiếm này quyết. Phán giải đạo, vĩnh thế không vào tiên, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Tần Phong quát chói tai một tiếng, tiếng quát như thiên ngoại thanh âm, quanh quẩn giữa thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Một kiếm này, thiên môn bỗng nhiên thông suốt. Tựa như hư không bên trên mở ra một đạo thiên môn, mà thiên môn bên trong đi ra một vị cựu thiên trích tiên, lâm trần một kiếm. Giống như tiên kiếm chạm phàm trần. Hủy diệt thế gian vạn vật. Đại đạo dị tượng dâng lên, liên tiếp, liên miên bất tuyệt, sinh sôi không ngừng, như nhật nguyệt giao thế. Mọc lan tràn vô số dị tượng bên trong, mơ hồ trong đó, như có một vị tiên nhân, qua thiên môn mà không vào, cười to trở lại nhân gian. Mà người này, kia thâm thúy hai con ngươi bên trong, như có vô biên vô ngẩn chi tinh thần đại biển, lại có vạn vật cùng tồn tại chi hoàn vũ. Ngay sau đó, cặp kia trong mắt, lại phản chiếu lấy một đạo kiếm mang. Mà kiếm mang này chỗ qua, chính là Tần Phong thi triển ra tịch diệt thí tiên kiếm quyết. Một đạo kinh mang hoành thiên qua, muốn thượng thiên khung phá chín quan. Tại cái này kinh thiên kiếm mang phía dưới, phảng phất vạn vật đồng quy, hết thảy đều trở về đến ban đầu nhất bản nguyên. Giấu ở trong biển máu huyết toán mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đây chính là lĩnh ngộ kiếm tâm cảnh giới kiếm đạo. Quả nhiên kinh khủng. Cái này, lại là cái gì kiếm quyết? Một loại cảm giác bất an mặc dù tại huyết toán trong lòng dâng lên. Nhưng huyết toán lại là không cam lòng yếu thế. Ngón tay bóp ấn, pháp quyết biến hóa. Huyết áo nghĩa, thâm viên cự khẩu. Trong khoảnh khắc, kia mảng lớn huyết hải lập tức hóa thành một đầu thượng cổ hung thú đầu. Ngay sau đó, liền hướng phía kiếm mang kia mở ra huyết buồn đại khẩu. Huyết buồn đại khẩu mở ra thời điểm, phảng phất là liền thiên địa đều có thể một ngụm nuốt vào. Mà coi bên trong, một mảnh đen kịt, đúng như kia không đáy vực sâu. Để cho người ta quan thượng một chút, liền cảm giác mình đã rơi xuống nhập kia vô tận vực sâu. Bích lạc chi kiếm, rơi ngày qua. Hoàng tuyên vực sâu, càng trời đi. Kia huyết buồn đại khẩu trực tiếp đem nó kiếm mang thôn phệ. Hết thảy thiên địa dị tượng trong nháy mắt này toàn bộ tiêu tán, giữa thiên địa lại khôi phục lại nguyên bản bộ dáng, phảng phất hết thảy chưa hề phát sinh qua. Giờ này khắc này, huyết toán cũng là hiện lộ thân hình. Hướng phía Tần Phong quăng tới ánh mắt khinh thường, khóe miệng có chút dương lên. Cái này thâm viên cự khẩu, có thể thôn nạp vạn vật, tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Trong đó bộ còn có một chỗ thần bí không gian, vô luận là thôn phệ loại vật nào, cũng không thể đào thoát cái không gian này phong tỏa. Nếu là huyết toán thực lực đầy đủ, đem toàn bộ đại thương thế giới một ngụm nuốt vào cũng hoàn toàn không có vấn đề. nhưng Tần Phong như cũ không có chút rung động nào, vô hỉ vô bi. Thật chẳng lẽ coi là cái này Tịch Diệt Thí Tiên Kiếm Quyết giống như mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Mấy hơi về sau, trong biển máu một trận thoải mái, như có cái gì lực lượng kinh khủng đang nổi lên, tùy thời buộc phát ra. Cảm ứng được một màn này, Huyết Toán lông mày cuồng loạn. Cái này, sau một khắc, ầm ầm, kia rời sông lấp biển chi thế quần quận mà ra. Lập tức đất rung núi chuyển, trời đất sụp đổ. Che khuất bầu trời huyết hải cũng tại thời khắc này đứt thành từng khúc. Không, đây không có khả năng. Huyết hải bị phá. Cái này vẫn chưa xong. Trong biển máu chỗ, một vòng từ cơn bão năng lượng hình thành vòng xoáy đang không ngừng xoay tròn, càng diễn càng liệt. Đây là Thâm Nguyên cự khẩu bên trong thần bí không gian bị hủy, mà phóng xuất ra hỗn loạn không gian thôn vệ chi lực. Không gian vỡ vụn, bày biện ra, chính là kia hỗn độn mông lung, lộn xộn, không có quy luật chút nào có thể nói không gian loạn lưu. Theo đạo này vòng xoáy không ngừng thôn phệ, hư không bên trên lưu lại vỡ vụn huyết hải không ngừng bị thu nạp vào đi, thẳng đến cuối cùng hết thể tan thành mây khói. Huyết Toán trợn mắt trừng mắt. Hủy ta huyết hải. Ta chắc chắn lấy ngươi chi huyết, thế ta vô thượng huyết đạo. Là ngươi bức ta. Run rẩy đi. Hèn mọn sâu kiến. Nói xong, Huyết Toán một thân khí thế đột nhiên chuyển biến. Đây là Tần Phong chưa từng thấy qua một loại khí thế. Nhìn khí thế kia, cũng không phải là nhân loại có thể tản ra. Trên bầu trời, trận sấm sét vang dội, trận trận cuồng phong gào thét, như có cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần sự tình sắp phát sinh. Nhưng vào lúc này, thiên vân phía trên đột nhiên mở ra một đạo mông lung không gian. Không gian kia chi nạt thản sâm ma khí bốc lên, một tia chớp màu đen từ đó bỗng nhiên hạ xuống, trực tiếp bổ vào Huyết Toán trong mi tâm. Mênh mông lôi đình lan lộn, kia mi tâm chỗ lại chậm chậm mở ra một đạo mắt dọc. Cái này mắt dọc một mảnh hư vô, một mảnh đen kịt. Tại cái này mắt dọc nhìn chăm chú phía dưới, phảng phất thiên địa đều hóa thành một mảnh xâm la địa ngục. Là ngươi bức ta nhập ma. Từ giờ khắc này, cái này đại thương thế giới lại không an bình ngày. Huy hoàng ma đạo, bằng vào ta ma huyết nhiễm thanh thiên. Ngoa tào, còn có thể dạng này. Đây là tình huống như thế nào? Thần Phong trong lòng thầm mắng một câu. Nhập ma, đây là phi thường đạo, nghịch thiên địa chi tạo hóa, lương nhật nguyệt chi thần cơ. Thành ma về sau, quỷ thần khó chứa. Chậc chậc chậc. Ngươi người này không nhân quỷ không quỷ bộ dáng, quả nhiên là dọa ta. Đã ngươi dọa ta, vậy liền. Chết. Thần Phong trong mắt vô cùng kiên nghị, nâng lên hư trần kiếm. Một kiếm quang mang mười cửu châu, chư thiên tà ma thả bằng ngày. Hào quang vạn trượng, chói lọi chói mắt. Hư trần kiếm huy động quỹ tích là như vậy giản dị tự nhiên, nhưng cũng không mất kia kinh tâm động phách cảm giác. Huyết Toán thành ma về sau, cũng là huy động trong tay liêm đao, hướng phía Tần Phong mau chóng đuổi theo. Ầm ầm. Hư không bên trên tách ra kia xa hoa huy năng ba động. Cao hơn hư không bên trên. Hai đạo thân hình đánh nhau ở cùng một chỗ. Vẹn vẹn một nháy mắt, song phương liền ngươi tới ta đi, quyết đấu trên trăm chiêu. Nhập ma về sau, Huyết Toán một thân thực lực đạt được bay vọt tăng lên, lực lượng kia càng là bá đạo đến cực điểm. Nhưng Tần Phong cũng không yếu. Kia huy kiếm lực lượng chí ít có trăm vạn cân chi trọng. Đây là đến tại ngày bình thường rút kiếm tu luyện đoạt được. Tần Phong cùng nhập ma sau Huyết Toán đúng là địa vị ngang nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Trang diện liền như vậy giằng co. Liền xem ai không kiên trì nổi trước, ai ngã xuống trước. Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt. Một chút mất tập trung, rất có thể sẽ đầy bàn đều thua. Tại trong lúc giao thủ, Tần Phong lợi dụng luyện thế kim đồng tìm được một tia Huyết Toán sơ hở. Tùy theo đưa tay một kiếm. Cửu thiên lôi thế trong nháy mắt phát động, đem Huyết Toán đẩy lui một khoảng cách. Đưa tay vung khẽ hư trần kiếm, tia tú kiếm tàn ảnh kéo ra thật dài một đạo cái đuôi. Chuyên môn vũ khí thần thông thôi động. Hư trần, quân lâm thiên hạ. Ông. Thiên địa một trận thoải mái. Chương 28, rút kiếm diệt chư tà, vì cảm tạ. Kiếm này vừa ra. Một cỗ hạo đãng thần uy phô thiên mà tới. Giống như cửu thiên đế tôn, nhìn xuống chúng sinh. Hình như có quân lâm thiên hạ chi thế. Dưới một kiếm này, mạng ngươi từ ta không do trời. Các loại dị tượng đống nhiên mọc lan tràn. Có tiếng sóng không dứt, càng có hải khiếu chân thiên. Cũng có sấm sét vang dội, tiếng vang ầm ầm trên hư không liên tiếp. Giờ khắc này, đại đạo vù vù, trận trận chảy xuôi đạo vận tràn ngập toàn bộ thiên vũ. Một kiếm này, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Một kiếm này, thổi khô lạc hủ. Một kiếm này, nhưng khai thiên địa. Một kiếm này, nhưng lay nhật nguyệt. Ong ong ong. Cường đại uy năng trên hư không quét sạch ra một đạo trùng thiên kiếm nhận phong bạo. Cái này quân lâm thiên hạ, nghiêm chỉnh mà nói không phải thuộc về bất luận cái gì thần thông. Cái gọi là quân lâm thiên hạ, chỉ là một loại khí thế. Một loại bất bại đế tôn lưu chuyển thiên cổ bá khí. Kiếm thế phong bạo những nơi đi qua, hết thảy đều là bột mịn. Toàn bộ bị cái này mãnh liệt gió bao xoắn nát. Huyết Oán Thần sắc khẽ giật mình. Trong con mắt phản chiếu lên trước mắt hết thảy. Sau một khắc, uy năng gào thét mà qua. Huyết Oán trên thân trong nháy mắt thêm ra tới trên trăm đạo vết thương. Đạo đạo vết thương toàn bộ sâu mà thấy xương, máu thịt bé bét. Huyết Oán nhìn cực kỳ chật vật, vô cùng thê thảm, một thân khí tức không ngừng ngoại bại. Lúc này kéo dài hơi tàn trên mặt hắn như cũ hiện ra kia âm tàn tiếu dung. Khắc khắc. Ngươi không giết chết được ta. Cho dù ngươi giết một cái ta, còn có. Phốc thử. A. Tần Phong cầm trong tay hư trần kiếm, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở Huyết Oán sau lưng. Từ phía sau một kiếm xuyên qua mà ra. Nói nhảm nhiều quá. Câu nói này ta đã nghe qua. Ngươi sở dĩ có thể có bất tử chi thân, bất quá là dựa vào kia huyết hải. Bây giờ biển máu của ngươi đã không có, còn muốn lửa phỉnh ta. Chết đi. Nói xong trong tay hư trần kiếm lắc một cái. Trực tiếp đem nó chấn thành bột mịn, cuối cùng theo gió phiêu tán, biến mất tại ngày này địa chi ở giữa. Thần Phong sừng sững giữa trời. Thần sắc lãnh nhược xương lạnh, nhìn xuống toàn bộ Huyết Ma Tông. Tất cả sống tạm xuống tới Huyết Ma Tông môn đồ, tất cả đều là trong lòng run sợ. Lúc này như có một vị giết tôn, tại đối bọn hắn nhìn chằm chằm. Kia chín vị chấn hư cảnh tu vi đường chủ nhìn thấy một màn này, càng là run lẩy bẩy, không dám thở mạnh. Ngay cả Huyết Oán đều bại. Bọn hắn bây giờ liền xuất thủ dũng khí cũng không có. Như thế thảm vô nhân đạo tông môn, giữ lại cũng là tai họa. Hết thể đi chết đi. Nói xong, một kiếm đăng xuất. Trực tiếp đem toàn bộ Huyết Ma Tông chém thành hai khúc. Huyết Ma Tông từ trên xuống dưới, không ai sống sót. Toàn bộ bị kia kịch liệt kiếm đạo uy năng chấn động đến vẫn lạc tại chỗ. Từ đây, đại thương thế giới, lại không Huyết Ma Tông. Một ngày này, Tần Phong từng tại Hắc Viêm chi địa rút kiếm chỉ thiên, một kiếm chạm chư tà, vạn cổ thanh thiên không lưu hồn. Hung hăng ngang ngược nhất thời Huyết Ma Tông, rốt cục bị diệt. Dĩ vãng Huyết Ma Tông hung hăng ngang ngược thời điểm, đại thương thế giới đã từng liên hợp nhiều nhà chính đạo tông môn, cũng không thể đem nó nhổ tận gốc. Cái này Huyết Ma Tông như kia giã hỏa thiêu bất tận cỏ dại, gió xuân thổi lại mọc, cầu phát triển, muốn ngóc đầu trở lại. Mượn nhờ cái này Hắc Viêm chi địa ưu thế, ẩn tàng ngàn năm. Thật tình không biết, bởi vì làm tức giận đến Tần Phong, thảm tao diệt môn. Hết thảy đều sẽ thành lịch sử. Lúc này, một thân ảnh mới từ phía chân trời xa xôi chạy nhanh đến. Đó chính là khoan thai tới chậm Thanh Huyền Kiếm Thánh. Chờ hắn đi vào Huyết Ma Tông chỗ về sau, càng là lộ ra kia khó có thể tin biểu lộ. Huyết Ma Tông hắn cũng không phải chưa nghe nói qua. Hắn thực lực nội tình cũng là hơi có giải. Dạng này một cái đủ để so sánh nhất lưu tông môn Ma Tông, nói diệt liền diệt. Nhìn xem hư không bên trên, kia vĩ ngạn anh tư. Thanh Huyền Kiếm Thánh kinh ngạc nhập thần. Một người, một kiếm. Đồ Huyết Ma Tông trên dưới cả nhà. Mà lại người này từ đầu đến cuối, phát tán ra khí tức vậy mà chỉ có luyện thể cửu trọng. Nếu không phải Thanh Huyền Kiếm Thánh đối với cái này đã sớm có hiểu biết, tất nhiên sẽ bị ngoác mồm kinh ngạc. Nhưng mặc dù như thế, vẫn là để hắn khiếp sợ không thôi. Cái này Tần Phong thật sự là quá bá đạo. Cũng dám lẻ loi một mình, độc xông Huyết Ma Tông, lấy một kiếm, diệt Huyết Ma Tông cả nhà. Cho dù Thanh Huyền Kiếm Thánh là một vị thánh nhân, cũng không thể không tùy tâm bội phục Tần Phong. Thật sự là quá có quyết đoán. Thái Hành Kiếm Tông. Kiếm chủng bên trong. Một vị thiếu niên, thần sắc cẩn thận tỉ mỉ. Trong mắt cương nghị kiên quyết. Nội tâm kiên cố. Rút kiếm. Keng. Khoảng cách Tần Phong lẻ loi một mình đồ Huyết Ma Tông cả nhà, đã qua hơn một tháng. Mà cái này Huyết Ma Tông bị diệt môn tin tức, cũng không biết là vì sao, vậy mà tiết lộ phong thanh. Rất nhiều người nghe nói tin tức này về sau, nhao nhao nghe hỏi chạy đến. Muốn xem xét đến tuột cùng. Không ít người biết được Huyết Ma Tông cái này ngàn năm qua ẩn giấu vị trí, không khỏi là vô cùng kinh ngạc. Nguyên lai là trốn ở chỗ này, khó trách một mực tìm không được. Huyết Ma Tông bị diệt về sau, cái này Hắc Viêm chi địa chướng khí cũng là có chỗ hạ thấp. Tối thiểu nhất tầm mắt mở rộng rất nhiều, không bằng dĩ vãng như vậy, nhập nơi đây người lạc đường không quay lại, mê thất tại cái này mênh mông chướng khí bên trong. Rất nhiều người tới Huyết Ma Tông đích di chỉ. Nhìn thấy toàn bộ Huyết Ma Tông bị đánh thành hai nửa, càng là kinh ngạc phải nói không ra nói tới. Dựa theo đạo này vết kiếm chỗ còn sót lại đạo vận. Mọi người tính toán, cái này Huyết Ma Tông tất nhiên là trêu chọc phải lĩnh ngộ kiếm tâm cảnh giới thánh nhân. Hoặc là những cái kia lịch sử lâu đời cổ lao đạo thống. Cho nên mới sẽ bị diệt môn. Chuyện này, rất nhanh liền truyền đến Thái Hành Kiếm Tông. Toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông đều là ngạc nhiên vạn phần. Tất cả mọi người đang suy đoán. Có phải hay không kia thần bí đệ tử vì để tránh cho phiền phức, liền đem nó chạm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Ý nghĩ này rất nhanh đến mức đến rất nhiều đệ tử tán đồng. Ông trời ơi, cái này thần bí đệ tử là chúng ta mẫu mực a. Quá cường hãn. Lẻ loi một mình, đơn thương độc mã, đồ sát huyết ma tông cả nhà. Ha ha. Ta là vị kia trước đó nói muốn đi ao phân tám, ta hiện tại liền đi. Đây là thật to lớn lao a, mà lại là chân thực tồn tại đại lao a. Càng nhiều đệ tử đều đang hoan hô nhảy cẫng. Tông môn có thể có này đệ tử, lo gì không thể đại triển hoành đồ. Liền ngay cả 12 chủ phong phong chủ đều lấy tông môn có đệ tử như vậy, mà cảm thấy vui mừng. Bọn hắn đều đang mong đợi, một ngày kia, cái này thần bí đệ tử chịu chủ động hiện thân, công khai thân phận. Đem toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông mang lên một cái cao độ trước đó chưa từng có, được vạn người ngưỡng mộ, danh chấn toàn bộ đại thương thế giới. Cái gì cổ lao đạo thống, cái gì cổ lao thánh địa, toàn diện túi đầu xưng thần. Thông qua cái này mấy lần sau khi chiến đấu, thần phong có thể rõ ràng cảm giác được. Chỉ có chiến đấu chân chính, mới có thể để cho người đạt được bay vọt trưởng thành. Một vị địa đóng cửa làm xe, cố nhiên có thể gia tăng tu vi, nhưng này kinh nghiệm thực chiến, liền không hết nhân ý. Mấy trận chiến đấu xuống tới, thần phong thực lực tăng lên không ít. Cũng không phải là nói thần phong tu vi lại lấy được tăng lên, mà là kia chiến đấu bên trong kinh nghiệm, được tăng lên. Loại kinh nghiệm này, sẽ không theo thời gian tăng trưởng mà tăng trưởng, chỉ có thông qua chiến đấu không ngừng, thân kinh bách chiến về sau, mới có thể có đến tăng lên. Tại đầu này trên đường, không có bất kỳ cái gì đường tắt, chỉ có thể từ trong núi thây biển máu, một bước một cước ấn, chậm rãi đặt chân mà tới. Trong đoạn thời gian này, Tần Phong lại lục lọi ra thần du thái hư bộ một loại khác diệu dụng, đó chính là phối hợp thêm cửu thiên lôi thế. Cái này một thần thông, Tần Phong đem nó đặt tên là, Kinh Lôi Thái Hư Bộ. Chương 29, cùng Lý San Linh thẳng thắn, vì cảm tạ. Một ngày này, Tần Phong hoàn toàn như trước đây tại kiếm trùng bên trong rút kiếm tu luyện. Mà đã lâu không gặp Lý San Linh lại đi vào kiếm trùng bên trong, nhìn bộ dạng này, giống như có chuyện gì. Linh Nhi, hôm nay không hảo hảo tu luyện, làm sao có rảnh tìm ta nơi này? Thần Phong dừng lại trong tay động tác hỏi. Lý San Linh nhếch miệng, chẳng lẽ không có chuyện thì không thể tìm ngươi rồi. Sư Minh, ta rất kỳ quái, vì sao ta mỗi lần gặp ngươi, đều là tại rút kiếm. Ngươi dạng này có thể tạo được tu luyện tác dụng. Lý San Linh mỗi lần tới đến kiếm trùng bên trong, đều là nhìn thấy Tần Phong đang không ngừng rút kiếm. Rất ít gặp đến Tần Phong tại tu luyện kiếm pháp. Bây giờ Lý San Linh đã là khai linh cảnh lục trọng, mà Tần Phong vẫn như cũ là luyện thể cửu trọng. Điều này không khỏi làm cho Lý San Linh hoài nghi, Tần Phong những năm gần đây căn bản chính là không có chăm chú tu luyện. Trừ phi, Tần Phong đang tận lực ẩn giấu đi cái gì? Chỉ ngay ngắn thần, Lý San Linh kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, hỏi, Sư Minh, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời ta. Kia tông môn thần bí đệ tử, phải ngươi hay không? Nguyên bản đang uống nước Tần Phong lập tức khẽ giật mình. Hoàng bét, sẽ không phải. Tần Phong nội tâm buồn chồn. Hắn đã sớm phát giác được Lý San Linh hẳn là nhìn ra manh mối gì. Dù nói thế nào, Tần Phong cũng là cùng Lý San Linh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Lý San Linh đối Tần Phong là không thể quen thuộc hơn nữa. Cho dù Tần Phong che đậy diện mạo, ẩn giấu đi khí tức, nhưng là loại kia bẩm sinh cảm giác quen thuộc là không giấu được. Lý San Linh đã từng không chỉ một lần, sai đương kia tông môn thần bí đệ tử chính là Tần Phong. Trên thực tế, cũng chính là như thế. Bây giờ đứng trước mặt Tần Phong, trí nhớ kia bên trong thần bí đệ tử, thân ảnh cùng trước mắt Tần Phong dần dần trùng điệp cùng một chỗ. Cuối cùng càng là hoàn mỹ dung hợp, biến thành một người. Một màn này, để Lý San Linh nao nao. Giống như cách một thế hệ, lại tựa như xác thực. Tần Phong ra vẻ chấn định, sau đó cười khổ một tiếng. Linh Nhi, ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao lại cho là ta chính là kia thần bí đệ tử đâu? Lý San Linh một mặt chính nhưng. Sư Minh, ta là chăm chú. Mời ngươi trả lời vấn đề của ta. Thần Phong hơi có vẻ xấu hổ. Ta nếu nói là, ngươi có tin hay không? Thật tình không biết, Lý San Linh vậy mà dùng sức nhẹ gật đầu. Đây là Tần Phong hoàn toàn không có nghĩ tới. Quên đi thôi, ta nếu là kia thần bí đệ tử, ta còn dùng tại cái này kiếm trùng bên trong lần nút. Lý San Linh như cũ không hề dao động ý nghĩ trong lòng. Sư Minh ngươi cũng chớ giả bộ. Chẳng lẽ ngay cả ta ngươi cũng muốn giấu giếm? Lần thứ nhất, kiếm cùng chiến bại tin tức truyền đến, ta liền đã cảm thấy là ngươi. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có sư huynh ngươi là hiểu rõ ta nhất, không thể gặp ta chịu một chút ủy khuất. Vì ta, ngươi ngay cả thánh nữ cũng dám đắc tội. Ngày đó, nhất định là ngươi gặp ta bị kia kiếm cùng gây thương tích, cho nên mới vụng trộm vì ta xuất khí. Lần thứ hai, tông môn bị tập kích, cũng là sư huynh ngươi đã cứu ta, mặc dù ngươi che đậy dung mạo, ẩn giấu đi khí tức. Nhưng là bóng lưng của ngươi, ta há lại sẽ không nhận ra. Lần thứ ba, Thái Hành Kiếm Tông có cường địch bức kích, tràn ngập nguy hiểm, cũng là ngươi âm thầm ra tay, đánh lui cường địch, lúc ấy các đệ tử đều đi ra chúc mừng, duy chỉ có ngươi không tại. sư huynh có chỗ không biết, lúc ấy ta cũng tới kiếm chủng đi tìm ngươi, nhưng ngươi cũng không tại. Chờ ngươi trở về không lâu về sau, liền truyền đến huyết ma tông bị diệt môn tin tức. Chắc hẳn đây cũng là tại ngươi rời đi tông môn trong khoảng thời gian này gây nên. Tất cả mọi thứ, chẳng lẽ đều là trùng hợp? Sư huynh, bây giờ trên thế giới này, ta cũng chỉ có ngươi cái này một vị thân nhân, chẳng lẽ ngươi ngay cả điểm ấy đều muốn giấu giếm ta? Nói, Lý San Linh hốc mắt lại có chút phiếm hồng, còn ngươi bên dưới, cũng có kia doanh doanh nước mắt đang đánh chuyển. Thấy thế, Thần Phong mũi chua chua. Đúng vậy à, Lý San Linh trên thế giới này, chính chỉ còn lại như thế một vị trí thân yêu nhất người. Nhớ mang máng, Lý Thái Nhiên trước khi đi nhắc nhở. Muốn để mình chiếu cố tốt Lý San Linh. Nói tới chỗ này, Thần Phong cũng là tại là không đành lòng. Trực tiếp đem Lý San Linh một thanh ôm vào lòng. Ôm thật chặt Lý San Linh. Sư muội, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta vĩnh viễn là của ngươi sư huynh. Ta đã đáp ứng sư tôn, chỉ cần ta còn sống, tuyệt sẽ không để ngươi thụ nửa điểm ủy khuất. Nếu là có người muốn gây bất lợi cho ngươi, vậy liền trước từ ta trên thi thể bước qua đi. Giờ khắc này, Lý San Linh tại Tần Phong trong ngực lã chã rơi lệ, nước mắt quần áo trước. Nàng đã được đến mình muốn đáp án, cứ việc Tần Phong không có trực tiếp thừa nhận. Nhưng dưới mắt tất cả mọi thứ, đều đủ để nói rõ, Tần Phong chính là kia một mực tại phía sau yên lặng thủ hộ nàng người. Chỉ là Lý San Linh không nghĩ tới, vốn chỉ là nghĩ đến chứng thực chuyện này. Thật tình không biết lại đem bầu không khí khiến cho như thế nặng nề. Sư Minh, ta nhớ ra ra. Tần Phong vỗ vỗ Lý San Linh phía sau. Ta cũng nghĩ sư tôn. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, chúng ta càng hẳn là hảo hảo còn sống, khoái hoạt còn sống, dạng này sư tôn trên trời có linh thiêng, mới có thể có dẹp an hơi thở. Ngươi an tâm tại tông môn tu luyện đi, bây giờ ngươi đã là Thái Thanh Phong phong chủ, ngươi đã không phải là tiểu hải tử. Đừng khóc. Thần Phong không nhìn được nhất, chính là Lý San Linh nước mắt. Nước mắt của nàng, đối với Tần Phong tới nói, như có một loại không hiểu ma lực, chỉ cần nhìn thấy Lý San Linh rơi lệ. Thần Phong nội tâm liền rất cảm giác khó chịu. Lý San Linh lấy lại tinh thần, lau lau nước mắt. Ta đã biết sư mình, ta bây giờ đã là Thái Thanh Phong phong chủ. Ta sẽ đem Thái Thanh Phong phát dương quang đại, để Thái Thanh Phong khôi phục lại dị vãng thực lực. Dạng này mới có thể không cô phụ kỳ vọng của Gia Gia. Thần Phong buông ra ôm chặt Lý San Linh hai tay. Đúng rồi, Linh Nhi, cái này cho ngươi. Nói, liền xuất ra một viên đan dược. Nhìn trước mắt đan dược phát tán mà ra mở mịt chi tức. Lý San Linh không khỏi kinh ngạc nhập thần. Sư Minh, đây là thánh cấp đan dược. Đan dược này ngươi là từ đâu mà đến? Thánh cấp đan dược, cũng chỉ có thánh cấp luyện đan sư mới có thể luyện chế ra tới đan dược. Bất luận cái gì một viên thánh cấp đan dược, đều là hiếm thấy chân bảo. Mà lại là có tiền mà không mua được, một thuốc khó cầu. Nếu là có một viên thánh cấp đan dược xuất thế, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Thần Phong cười nhạt một tiếng. Ngươi đừng quản đan dược này là như thế nào mà tới. Tranh thủ thời gian phục dụng đi. Đôi này bây giờ ngươi tới nói, thế nhưng là có chỗ tốt cực lớn. Tần Phong muốn tặng cho Lý San Linh, chính là trước đó hệ thống ban thưởng, tẩy tùy đan. Phóng nhãn toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông, Lý San Linh thiên phú tư chất kỳ thật cũng không tính quá kém, có thể nói tính được là trung thượng đẳng. Nhưng nếu là phóng nhãn toàn bộ đại thương thế giới, vậy liền có vẻ hơi không đáng chú ý. Bất quá, bây giờ có cái này tẩy tùy đan, đây hết thảy đều không phải là vấn đề. Tần Phong có rút kiếm tu luyện hệ thống. Có thể theo rút kiếm số lần gia tăng, mà trở nên càng mạnh. Hoàn toàn không cần cái này tẩy tùy đan. Dứt khoát liền đem cái này tẩy tùy đan tặng cho Lý San Linh. Để nàng tại cái này con đường tu luyện phía trên, đi được càng thông thuận một chút. Lý San Linh nhìn xem trong tay tẩy tùy đan, con mắt có chút tỏa sáng. Trong nội tâm nàng minh bạch, cái này một viên thánh cấp đan dược chân quý, nhưng nàng cũng minh bạch, đây là Tần Phong đối nàng tâm ý. Dừng một chút về sau, Lý San Linh trực tiếp đem đan dược ăn vào. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, thức tỉnh phát tắc, canh 2. Đột nhiên, một cỗ lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt tràn ngập Lý San Linh kinh mạch toàn thân. Nhưng mà, Lý San Linh trước mắt thân thể căn bản không chịu nổi, thân thể tựa như sau một khắc liền muốn nổ tung. Đây là hoàn toàn không có dự kiến đến sự tình. Tần Phong thấy thế vội vàng thôi động pháp quyết áp chế Lý San Linh thể nội cỗ này lực lượng bá đạo. Từng sợi đạo vận lưu chuyển. Tại Lý San Linh chúng quanh xoay quanh, vì đó bảo vệ tâm mạch. Giờ này khắc này, Tần Phong kinh ngạc phát hiện, Lý San Linh thể nội như có một cỗ lực lượng thần bí, đang không ngừng cùng tẩy tùy đan lực lượng chống lại. Hai cỗ năng lượng tương hỗ chống lại thời điểm tản ra uy năng không ngừng mà đánh thẳng vào Lý San Linh kinh mạch. Nếu như không phải Tần Phong kịp thời che chở Lý San Linh kinh mạch, chỉ sợ nàng đã sớm bạo thể mà chết. Tần Phong hơi nghi hoặc một chút, cái này tẩy tùy đan mặc dù là thánh cấp đan dược, nhưng dược tính là ôn hòa vô cùng. Tuyệt không giống cái khác thánh cấp đan dược như vậy, ẩn chứa trong đó lực lượng cuồng bạo. Cho nên Tần Phong dám đoán chắc, sẽ xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân chủ yếu, là bởi vì Lý San Linh thể nội vẫn giấu kín lấy một cỗ lực lượng thần bí. Tại tẩy tủy đan kích thích tác dụng dưới, Lý San Linh trong thân thể cỗ lực lượng này đang không ngừng thức tỉnh. Tựa như cực kỳ bài xích tẩy tủy đan năng lượng. Cái này tẩy tủy đan tốt xấu là một cái thánh cấp đan dược. Thánh cấp đan dược mang đến năng lượng là thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Vì sao Lý San Linh trong thân thể lực lượng sẽ bài xích tẩy tủy đan năng lượng đâu? Cái này khiến Tần Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ Lý San Linh trong thân thể ẩn giấu lực lượng, là muốn siêu thoát thánh cấp đan dược tồn tại? Có ý nghĩ này, Tần Phong âm thầm thôi động luyện thế kim đồng. Chính xác không sai lầm đem đan dược năng lượng tạm thời áp chế, để Lý San Linh thể nội nguyên bản lực lượng chậm rãi thức tỉnh. Cỗ lực lượng này, tại Lý San Linh thể nội giống như là biển gầm, điên cuồng phun trào. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, chính là tràn ngập Lý San Linh kinh mạch toàn thân. Mà lại cỗ lực lượng kia cực kỳ kinh người, liền ngay cả Tần Phong đều có chút áp chế không nổi. Ngay sau đó, kia tẩy tủy đan năng lượng toàn bộ đều bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Tần Phong là mắt choáng váng. Phải biết, Tần Phong trước mắt thế nhưng là một vị thần cung cảnh giới tam trọng cường giả. Lý San Linh bất quá là khai linh cảnh tu vi. Cái này khai linh cảnh trong thân thể lực lượng, vậy mà có thể khu trục một vị thần cung cảnh áp chế. Một cỗ lực lượng thần bí, triệt để tại Lý San Linh thể nội thức tỉnh. Tần Phong trong lòng run sợ một hồi. Cái này lực lượng, làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Ông, một cỗ pháp tắc lực lượng từ Lý San Linh trong thân thể bộc phát, tràn ngập toàn bộ kiếm chủng. Thấy thế, Tần Phong con mắt nao nao. Thật là tinh thuần kiếm đạo pháp tắc. Cái này kiếm đạo pháp tắc là tinh khiết vô cùng, phảng phất là kiếm đạo bản đạo. Thậm chí có thể so sánh Tần Phong bản thân kiếm đạo pháp tắc. Lý San Linh trong thân thể tại sao lại xuất hiện tinh thuần như thế kiếm đạo? Giờ này khắc này, Lý San Linh thể nội kiếm đạo pháp tắc còn tại không ngừng tăng vọt, phảng phất là mãi mãi không kết thúc. Kiếm trùng bên trong vạn vạn chi kiếm đều tại ông ông tác hưởng, phát ra kinh người tiếng kiếm reo. Động tĩnh của nơi này càng lúc càng lớn, dựa theo này xuống dưới, tất nhiên sẽ gây nên chú ý của bọn hắn. Tâm niệm vừa động, đại đạo nội liễm quyết thôi động, đem kiếm trùng bên trong tất cả động tĩnh toàn bộ che giấu đi. Bây giờ Tần Phong cũng có chút thúc thủ vô sách. Cũng không biết phát sinh chuyện như vậy, đối với Lý San Linh tới nói là tốt là xấu. Theo thời gian trôi qua, Lý San Linh trên thân tản ra kiếm đạo pháp tắc càng phát cường đại, hơn nữa còn có một loại khác pháp tắc cũng đang thức tỉnh. Đồng nhiên, Lý San Linh mở mắt, khí tức của nàng ngay tại từ từ chuyển biến, từ từ kéo lên. Một đạo cực hàn chi khí như kinh đảo hải lãng hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Cái này mênh mông sóng lớn uy năng trong khoảnh khắc băng phong kiếm chủng. Mà Lý San Linh con mắt đồng thời cũng bao trùm lên một tầng tuyết trắng, phảng phất băng sương, cảm giác hơi cùng đối đầu một chút tựa như rơi vào hầm băng. Chỉ một thoáng, toàn bộ kiếm chủng trong chốc lát lâm vào băng thiên tuyết địa, mà ở phạm vi này bên trong hết thể sự vật phảng phất đều bị đông cứng. Loại hiện tượng kỳ quái này Tần Phong là chưa từng nghe thấy. Tần Phong cùng Lý San Linh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn chưa bao giờ thấy qua Lý San Linh xuất hiện qua tình huống như vậy. Lý San Linh khí thế bỗng nhiên biến đổi, nháy mắt sau đó liền trở nên lạnh lùng như băng, toàn thân trên dưới nương theo lấy từng sợi hàn băng pháp tắc đạo vận. Thời khắc này Lý San Linh tựa như biến thành một người khác, ánh mắt trở nên càng thêm lăng lệ. Chợt nhìn, lúc này Lý San Linh tựa hồ tiến vào một loại trạng thái, thực lực có tăng lên trên diện rộng. Nhưng Lý San Linh cũng không thể khống chế này lực lượng, thậm chí liên tâm trí đều nhận cỗ lực lượng này ảnh hưởng. Linh Nhi, Tần Phong muốn nếm thử một phen, nhìn xem có thể hay không lợi dụng mình tu vi cường đại đem cỗ này rét lạnh khí cương ép áp chế lại. Mới đầu tại Lý San Linh trong thân thể diễn sinh, là kia tinh thuần kiếm đạo pháp tắc. Đối với kiếm đạo pháp tắc, Tần Phong không thể quen thuộc hơn được, đây đối với Lý San Linh tới nói, chưa chắc là chuyện xấu. Nhưng hôm nay cái này rét lạnh khí tức diễn sinh về sau, Lý San Linh phảng phất cả người cũng thay đổi, trở nên ngay cả Tần Phong cũng không nhận ra. Tần Phong vừa mới nghĩ đem nó cương ép áp chế. Đông nhiên ở giữa, Lý San Linh thể nội bộc phát ra vô số đạo hàn băng kiếm khí. Đem toàn bộ kiếm chủng toàn bộ bao trùm. Cái này hàn băng kiếm khí, cực kỳ lăng lệ cùng bá đạo. Tần Phong ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, trước mặt liền hình thành một đạo kiếm khí vô hình bình chướng, ngăn trở trận này trận hàn băng kiếm khí. Hoàng bét. Lý San Linh còn không thể khống chế cố lực lượng này, liên tâm trí đều bị lực lượng này cho khống chế. Bây giờ chỉ biết là vô ý thức công kích bên người người. Hàn băng kiếm khí bị Tần Phong ngăn cản lại đến về sau. Lý San Linh cũng không có đình chỉ động tác trong tay. Chỉ gặp nàng đưa tay vung lên, cái này kiếm trùng bên trong vạn vạn chi kiếm vậy mà chuyển động theo. Phảng phất cái này vạn vạn chi kiếm trong nháy mắt đã có được sinh mạng. Mà lại là tùy ý Lý San Linh phân công. Ngay sau đó, kiếm trùng bên trong, như vạn kiếm quy tông, vô số phi kiếm hướng Tần Phong chạy nhanh đến. Tần Phong ánh mắt nghiêm, một vòng kim quang hiện lên, hết thảy trước mắt sự vật cảm giác đều thả chậm xuống tới. Tại luyện thế kim đồng thôi động dưới, trước mắt hết thảy sự vật đều là như thế có thể thấy rõ ràng. Vô số kiếm chi lao vùn vụt quy tích, Tần Phong đều có thể thấy rõ. Bởi vậy, Tần Phong có thể dễ như trở bàn tay địa né tránh mỗi một đạo công kích. Một cái nghiêng người, né tránh mấy chục kiếm. Một cái Lý Ngư đả đĩnh, đàng không mà lên, lại tránh thoát trên trăm kiếm. Nhìn xem một kiếm từ trước mắt lướt qua, kiếm ảnh phản chiếu trong con ngươi. Tần Phong đưa tay một chỉ. Thanh kiếm này trong nháy mắt phản chiến tương hướng, bay hướng cái này vạn vạn kiếm hải bên trong. Từng tiếng kim loại va chạm thanh âm vang lên. Chỉ một kiếm, liền phá cái này vạn vạn chi kiếm. Toàn bộ Thái Hành kiếm tông, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Phong có thể làm được như thế. Đây là cần đối kiếm đạo có được cực cao trường khống, mới có thể làm đến. Một kiếm phá vạn kiếm về sau, Tần Phong lại thôi động thần du thái hư bộ, thân hình thoát một cái, đi tới Lý San Linh phía sau. Ẩm. Trực tiếp nhẹ nhàng một kích đem Lý San Linh đánh ngất xỉu. Nhìn xem đổ vào trong ngực Lý San Linh, Tần Phong lông mày gấp sở. Bây giờ cái này Lý San Linh đến tột cùng là tình huống như thế nào? Đợi nàng sau khi tỉnh lại, có thể hay không lại giống mới như vậy? Thừa dịp Lý San Linh hôn mê, Tần Phong thần niệm chi lực phun trào, giống như thủy triều bao trùm. Muốn nhìn xem, Lý San Linh thể nội đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Vì sao phục dụng tẩy tủy đan về sau, Lý San Linh thân thể sẽ xuất hiện kịch liệt như thế phản ứng, đồng thời còn đã thức tỉnh một đạo cường đại pháp tắc lực lượng? Chương 31, Kiếm đạo phôi thai, bà canh. Một phen suy tư về sau, Tần Phong phán đoán, cảm thấy Lý San Linh hẳn là người mang lấy một loại nào đó cường đại thể chất đặc thù. Tại cái này kỳ quái thế giới, xác thực tồn tại rất nhiều khác hẳn với thường nhân cường đại thể chất. Mà những cái kia thể chất chỗ đặc thù, càng là thiên kỳ bách quái. Có lực lớn vô cùng. Có nhục thân cường đại. Thậm chí còn có một ít có thể để cao tốc độ tu luyện, hoặc là đối pháp tắc có trời sinh thân hòa độ. Liên giống với thiên tuyệt bá thể. Cái này thể chất chính là lực lớn vô cùng, càng là có thể không nhìn hết thể khí thế uy áp. Còn có chính là cửu long huyết thai, trong truyền thuyết là có được chân long huyết mạch, nhục thân cường độ có thể làm được vạn pháp bất xâm. Càng có thật nhiều đối với pháp tắc lĩnh ngộ có thiên độc hậu ưu thế, những này thể chất càng là đếm mãi không hết. Tại cái này rất nhiều thể chất bên trong, Lý San Linh đến tột cùng là thuộc về cái gì thể chất? Từng đạo tưởng niệm như điện quang hỏa thạch tại Tần Phong trong đầu phi tốc hiện lên. Từ thư tịch bên trên biết được thể chất, Tần Phong đều nhất nhất so sánh. Cuối cùng, Tần Phong hồi tưởng lại một loại thể chất, là cùng Lý San Linh tình huống giống nhau y hệt. Tiên thiên kiếm thể. Là. Hẳn là tiên thiên kiếm thể. Cũng chỉ có loại này thể chất đặc thù, mới có thể dẫn phát ra như vậy tinh thuần kiếm đạo pháp tắc. Vì chứng thực trong lòng phỏng đoán, Tần Phong thi triển thần niệm chi lực đồng thời, cũng thúc giục luyện thế kim đồng. Tần Phong nhìn thấy Lý San Linh trong đan điền, như ẩn như hiện lấy một chỗ hỗn độn mông lung. Nơi này lơ lửng một thanh kiếm. Quả nhiên, thật sự là tiên thiên kiếm thể. Chỉ có tiên thiên kiếm thể, trong đan điền mới có một đạo kiếm đạo phôi thai. Đây là tiên thiên kiếm thể đặc hữu đan điền. Không nghĩ tới, Lý San Linh lại là tiên thiên kiếm thể. Vì sao dĩ vãng chưa hề phát hiện đâu? Tần Phong ẩn ẩn suy đoán, cái này kiếm đạo phôi thai có lẽ còn không có triệt để thức tỉnh. Chỉ là một mực tồn tại Lý San Linh trong đan điền. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi thời điểm, liền sẽ thức tỉnh, sau đó Lý San Linh liền có thể vì vậy mà nhất phi trùng thiên. Hồi tưởng lại mới đủ loại, Tần Phong lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Như thế nói đến, đây hết thể đều giải thích thông được. Tẩy tùy đan. Có thể tẩy luyện một thân tạp chất, thậm chí là tẩy luyện một người nguyên bản thể chất. Từ đó có thể để cho phục dụng tẩy tùy đan người, thoát thai hoang cốt, thu hoạch được càng cường đại hơn thể chất, hay là tốt hơn thiên phú tu luyện. Kia Lý San Linh vốn là tiên thiên kiếm thể, là một loại cực kỳ cường đại kiếm đạo thể chất. Phục dụng tẩy tùy đan về sau, đan dược dược hiệu tự nhiên sẽ đi tẩy luyện nguyên bản thể chất. Phát giác được có lực lượng ngoại lai muốn đem nó tẩy luyện, tiên thiên kiếm thể tự nhiên mà vậy sẽ làm ra phản kháng. Cho nên mới có mới một màn. Tẩy tủy đan dược tính bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Cái này kỳ thật cũng là tiên thiên kiếm thể một loại bản thân bảo hộ. Làm cương đại nhất kiếm đạo thể chất một trong, há lại sẽ cam nguyện bị ngoại lực tẩy luyện rơi. Hết thảy tất cả, trong nháy mắt sáng tỏ. Thần Phong như có điều suy nghĩ. Nếu là đem Lý San Linh thể chất triệt để thức tỉnh, Lý San Linh sẽ có cái gì cải biến? Dựa theo bây giờ Tần Phong thực lực, cưỡng ép giúp Lý San Linh thức tỉnh tiên thiên kiếm thể cũng không phải không được. Chỉ bất quá. Đây cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Hơi không cẩn thận, Lý San Linh nhẹ thì tu vi tan hết, nặng thì thân tử đạo tiêu. Nhưng, nếu như không đem thể chất triệt để thức tỉnh, khó tránh khỏi về sau sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. đem Lý San Linh nằm thẳng để dưới đất. Tần Phong cũng ở bên ngồi xếp bằng, dẫn động kiếm đạo pháp tắc, muốn vì Lý San Linh thức tỉnh tiên thiên kiếm thể. Trận trận pháp tắc đạo vận chảy xuôi, kiếm trùng bên trong như vạn kiếm đua tiếng, tất cả kiếm đều đang phát ra tiếng kiếm reo. Một đạo kiếm vô hình đạo đạo vận chậm rãi chảy xuôi, tại Lý San Linh thân thể để lượn lờ một lát, sau đó chậm rãi tiến vào trong đan điền. Ngay tại cái này đạo pháp thì đạo vận chạm đến kiếm kia đạo phôi thai thời điểm. Kiếm kia đạo phôi thai đột nhiên chấn động, dẫn động đến không gian chung quanh ông tác hưởng. Chỉ một thoáng, đầy trời phù văn cổ xưa trải rộng toàn bộ kiếm trùng. Đang. Một tiếng như hồng trung đại lữ tiếng chuông vang lên. Vậy mà dẫn động đại đạo diệu âm. Tần Phong thấy thế, không nói hai lời, đại đạo nội liễm thôi động đến cực hạn, đem kiếm trùng bên trong phát sinh hết thể cho che giấu đi. Tại Tần Phong dẫn dắt phía dưới, kiếm kia đạo phôi thai dần dần thức tỉnh, tản mát ra trận trận không hiểu đạo vận phản hồi cho Lý San Linh tự thân. Một cỗ không hiểu đạo vận, phảng phất tự nhiên mà thành, cùng Lý San Linh bản thân hoàn toàn phù hợp. Tại Tần Phong xảo diệu dẫn dắt phía dưới, ước chừng qua nửa canh giờ, kiếm kia đạo phôi thai đã hoàn toàn thức tỉnh. Hơn nữa còn không ngừng tản ra trận trận đạo vận trả lại cho Lý San Linh. Lúc này Lý San Linh trong đan điền, tựa như treo cùng nhau bảo kiếm, hào quang lượn lờ. Tần Phong còn chưa kịp thở một hơi dài nhẹ nhõm. Kia trong đan điền nguyên bản mông lung một mảnh, đột nhiên bỏ qua một bên. Bỏ qua một bên mông lung bên trong, càng như ngầm hiện ra 6 thanh kiếm hình thức ban đầu. Cái này khiến Tần Phong có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ, Lý San Linh trong đan điền không chỉ một kiếm đạo phôi thai? Cái này sao có thể? Trước mắt một màn, đổi mới Tần Phong đối tiên thiên kiếm thể nhận biết. Dựa theo ghi chép, tiên thiên kiếm thể trong đan điền có một đạo kiếm đạo phôi thai, đây là có mắt cùng nhìn sự tình. Nhưng hôm nay Tần Phong lại phát hiện Lý San Linh trong đan điền không chỉ một kiếm đạo phôi thai. Cái này đủ để chứng minh, Lý San Linh vốn có, cũng không phải là tiên thiên kiếm thể. Mà là so tiên thiên kiếm thể càng cường đại hơn kiếm đạo thể chất. Tiên thiên kiếm thể, đã là cực kỳ cường đại kiếm đạo thể chất, đó là bởi vì trong đan điền có được một đạo kiếm đạo phôi thai. Có được một đạo kiếm đạo phôi thai liền như thế cường đại. Nếu là có được 7 đạo kiếm đạo phôi thai đâu? Cái này căn bản liền không cách nào tưởng tượng đến, nay thể chất đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nhìn xem Lý San Linh trong đan điền phong ấn 6 cái kiếm đạo phôi thai. Lúc này Tần Phong có một cái to gan ý nghĩ. Nếu là đem toàn bộ kiếm đạo phôi thai thức tỉnh, Lý San Linh phải chăng có thể thoát thai hoán cốt, siêu phàm nhập thánh? Dựa theo Tần Phong phỏng đoán, chỉ cần trợ giúp Lý San Linh thức tỉnh toàn bộ kiếm đạo phôi thai, Lý San Linh cả đời đều sẽ vì vậy mà cải biến. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn vậy tu luyện thiên phú chỉ sợ đương thời không ai bằng. Chỉ sợ cũng ngay cả chính Tần Phong, cũng là đối theo không kịp tồn tại. Làm sơ điều chỉnh, Tần Phong nhất cổ tác khí, muốn đem kia còn lại lục đạo kiếm đạo phôi thai toàn bộ thức tỉnh. Tại cái này kiếm trùng bên trong, Tần Phong vì Lý San Linh thức tỉnh kiếm đạo phôi thai. Một cái chớp mắt ấy, liền đi qua 7 ngày. Cái này kiếm đạo phôi thai thức tỉnh, là một cái so một cái khó, nhưng cũng một cái so một cái cường đại. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Phong đã đại khái hiểu do cái này 7 cái kiếm đạo phôi thai thuộc tính. Bọn chúng phân biệt đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ âm dương cái này 7 loại thuộc tính. Chỉ còn lại cuối cùng một đạo âm thuộc tính kiếm đạo phôi thai. Lúc này, Tần Phong đầu đầy mồ hôi. Nhưng vẫn cũ cẩn thận vì Lý San Linh thức tỉnh kiếm đạo phôi thai. Cuối cùng chênh lệch một tia. Bắt đầu lo lắng, pháp tác đạo vận chảy xuôi. Ầm. Linh quang thế nào hiện? Trận trận tiên vụ lượn lờ, đem toàn bộ kiếm trùng tràn ngập. Từ Lý San Linh bên trong thân thể, chợt buộc phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Cỗ lực lượng này từ trong ra ngoài bộc phát. Trong khoảnh khắc, Lý San Linh quần áo bị cỗ lực lượng này chỗ xông phá. Thần Phong vì đó khẽ giật mình. Nhìn trước mắt kia hoàn mỹ không một tì vết băng cơ ngọc phu, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng mặc niệm nói. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Trong lòng suy nghĩ không nên nhìn, nhưng thân thể cũng rất thành thật, không tự chủ được lại nhiều ngắm vài lần. Nhưng vào lúc này, 7 loại màu sắc khác nhau mở mịn chi tức đống nhiên đem Lý San Linh cho bao phủ. Liền ngay cả luyện thế kim đồng đều không thể xuyên thủng. Chương 32, sư huynh ngươi không được. 4 canh. Tần Phong cứ như vậy kinh ngạc nhìn một màn trước mắt phát sinh. Đợi cho kia mở mịt chi tức biến mất về sau, Lý San Linh như cũ nằm thẳng tại nguyên chỗ. Lý San Linh kia hoàn mỹ thân thể bị Tần Phong nhìn một cái không sót gì. Kia doanh doanh một nắm bờ eo thon, kia như ngọc thẳng tắp đôi chân dài, quả thực là để cho người ta huyết mạch phung trương. Tần Phong lấy ra một bộ y phục, muốn cho Lý San Linh đắp lên. Nhưng vừa vặn tới gần Lý San Linh lúc, Lý San Linh lại mở ra hai con người. Chỉ một thoáng, bốn mắt nhìn nhau. Tần Phong cũng đình chỉ động tác trong tay. Hình tượng đứng im tại thời khắc này. Lý San Linh giống như ý thức được có cái gì không đúng kỉnh. Vô ý thức nhìn thoáng qua tự thân tình trạng. Thấy thế, Lý San Linh không có quá nhiều kinh ngạc, ngược lại là sóng mắt lưu chuyển, lại vùng vẫy một lát. Cắn môi, tựa như làm ra quyết định trọng yếu gì. Cùng Tần Phong đối mặt sau một lát, Lý San Linh lại chậm rãi nhắm mắt lại, kia cong cong lông mi còn tại khẽ run. Giờ khắc này, Tần Phong nội tâm buồn chồn. Đây là tình huống như thế nào? Ở kiếp trước Tần Phong, cũng là một vị tư tưởng mở ra nam nhân bình thường. Bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy như thế tình huống, há lại sẽ không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Cái này cô nam quả nữ, tuổi khô lửa bốc, còn có thể chuyện gì phát sinh. Nương theo lấy một cỗ hương thơm, để Tần Phong có chút như si như say. Nhưng vào lúc này, Tần Phong trên hai mắt, kim quang lóe lên. Nguyên bản mông lung hai con người, lập tức thanh minh, giống như thanh tịnh thấy đáy, như khe nước cú tuyển. Tần Phong lập tức một cái giật mình, lấy lại tinh thần. Nghĩ gì thế? Lý San Linh là muội muội của mình. Nghĩ xong, thuận tay đem kia quần áo đắp lên. Lúc này Lý San Linh, như ngưng trệ mỹ ngọc, có thể xưng tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, như cũ nằm thẳng dưới đất không nhúc nhích tí nào. Lý San Linh dự đoán sự tình không có phát sinh. Tùy theo lại mở hai mắt ra, dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Tần Phong. Ánh mắt bên trong, tựa như đang nói, sư huynh, ngươi có phải hay không không được? Làm cho Tần Phong một trận xấu hổ. Giờ này khắc này, Tần Phong đầy trong đầu đều là mới một màn. Ngươi đã tỉnh. Ngươi còn nhớ hay không có được trước phát sinh sự tình? Tần Phong vì hóa giải dưới mắt không khí ngột ngạt, cố ý tìm chủ để nói. Thật tình không biết, Lý San Linh tựa như hiểu lầm cái gì. Trên mặt một vòng đỏ ửng hiện hiện, lắc đầu. Nhìn xem Lý San Linh như thế, Tần Phong tự nhiên là biết Lý San Linh là hiểu lầm cái gì. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta sự tình gì đều không có phát sinh. Về phần ngươi tại sao lại? Nói tới chỗ này, Tần Phong giống như ý thức được có cái gì không đúng kỉnh. Mình vì sao muốn giải thích nhiều như vậy? Giải thích chính là che giấu chính là có việc. Mình quang minh lỗi lạc, sao lại cần nhiều lời? Lý San Linh đều không xấu hổ, chẳng lẽ lúng túng là mình? Tần Phong lắc đầu. Đem Lý San Linh chuyện lúc trước đại khái nói một lần. Lý San Linh cũng là nghe đến mê mẩn, nhưng ánh mắt bên trong tựa như vẫn là lộ ra một tia không tin. Tựa như đang nói, ngươi nói tiếp, ta tin coi như ta thua. Sư huynh, kỳ thật ngươi không cần giải thích nhiều như vậy. Chỉ cần sư huynh nghĩ, Linh Nhi nguyện ý. Nói liền xấu hổ địa nghiêng đầu sang chỗ khác. Cái này khiến Tần Phong càng thêm lúng túng. Nha đầu ngốc này nghĩ gì thế? Ta coi ngươi là muội muội, ngươi lại coi ta là tình lang. Linh Nhi, ngươi nếu không tin, dùng tâm niệm dẫn động ngươi trong đan điền lực lượng, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết ta lời nói không giả. Mới Tần Phong vì Lý San Linh giải thích, thật sự là để Lý San Linh khó có thể tin. Để Lý San Linh nghĩ lầm, Tần Phong chỉ là đang kiếm cớ hóa giải xấu hổ. Nghe vậy, Lý San Linh trừng mắt nhìn, tâm niệm vừa động, liền ngồi dậy đối Tần Phong một trường vô ra. Vốn cho rằng Tần Phong là nói đùa, bây giờ Lý San Linh đành phải cùng hắn chơi một chút. Thật tình không biết, kia trong đan điền có một cỗ pháp tắc lực lượng bị dẫn động, trực tiếp bị Lý San Linh một trường đánh ra. Theo Lý San Linh đưa tay một trường, kia khoác ở trên người quần áo trong nháy mắt trượt xuống. Lộ ra mảng lớn tuyết trắng. Nhìn xem cái này mảng lớn tuyết trắng, Tần Phong lại lâm vào ngắn ngủi thất thần. Để hắn không kịp đi tránh né Lý San Linh thi triển ra lực lượng pháp tắc. Ầm. Tần Phong trực tiếp bị đâm đến lui về phía sau mấy bước mới dừng lại. Lý San Linh lúc này kinh ngạc đến hé miệng, phảng phất có thể thả xuống được một quả trứng gà. Nhìn xem mình tay, Lý San Linh rơi vào trầm tư. Mình lúc nào trở nên cường đại như thế rồi? Mà lại mới trong đan điền cố lực lượng kia là. Giờ khắc này, Lý San Linh mới tin tưởng Tần Phong đối nàng lời nói. Bây giờ mới ý thức tới, mình mới chẳng phải là làm bị thương Tần Phong rồi. Tần Phong chính là niết bàn cảnh nhục thân, mặc dù bị đẩy lui, nhưng lại sao lại như vậy dễ dàng bị tổn thương. Nhưng Lý San Linh vẫn là bức thiết đi vào Tần Phong bên cạnh, muốn nhìn xem Tần Phong có sao không. Cái này không đến còn tốt, cái này khởi thân, cả bộ quần áo trực tiếp rớt xuống đất. Sư huynh, thật xin lỗi. Là ta không tốt, ngươi không sao chứ? Sư huynh ngươi làm sao chảy máu mũi? Tần Phong trong lòng thầm nghĩ, ngươi tại trước mắt ta lúc gần lúc hiện, ta có thể không chảy máu mũi sao? Ta thế nhưng là một người nam nhân bình thường. Linh Nhi, ngươi vẫn là. Nói Lý San Linh lúc này mới phát hiện, bây giờ tình huống của mình. Kiếm trùng bên trong, Lý San Linh ngồi xếp bằng, nội thị bản thân. Bây giờ đã thức tỉnh 7 cái kiếm đạo phôi thai về sau, Lý San Linh có thể nói là thoát thai hoàn cốt. Một thân tư chất, còn có thiên phú tu luyện đều chiếm được bay vọt tăng lên. Càng khiến người ta khó có thể tin chính là, Lý San Linh tu vi trực tiếp từ khai linh vượt qua điền hải, đi tới ngự hư cảnh cửu trọng. Khoảng cách chấn hư cảnh, vẹn vẹn cách xa một bước. Bây giờ Lý San Linh, nếu là thả ra bên ngoài, cái gì thiên kiêu kỳ tài, cái gì tông môn thánh nữ, tại trước mặt đều muốn ảm đạm phai mờ. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đại thương thế giới, chưa hẳn có thể tìm ra cái thứ hai như Lý San Linh như vậy tồn tại. Bây giờ Lý San Linh tu vi, đã xứng với Thái Thanh Phong phong chủ chức vị này. Sư huynh, vì sao ta cảm giác trong đan điền bảy cố lực lượng, ta chỉ có thể điều động trong đó một đạo. Thần Phong cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy nói Tần Phong giúp Lý San Linh đã thức tỉnh tất cả kiếm đạo phối thai, để bảy cái lực lượng thức tỉnh. Nhưng Lý San Linh trước mắt còn không cách nào nắm giữ. Muốn có thể nắm giữ cái này bảy cố lực lượng, Lý San Linh chỉ sợ còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Ngươi bây giờ có khả năng nắm giữ, có phải hay không kia thủy thuộc tính pháp tắc? Lý San Linh kinh ngạc nói. Sư huynh ngươi là thế nào biết? Tần Phong thầm mắng một tiếng, mới ngươi không tin, một mạch liền biết lung tung công kích, khi đó ngươi dẫn động, chính là thủy thuộc tính pháp tắc. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói ra, cái này bảy cỗ pháp tắc lực lượng bên trong, thuộc về thủy thuộc tính pháp tắc nhu hòa nhất. Cho nên ngươi trước hết nhất có thể nắm giữ, chính là thủy thuộc tính pháp tắc. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, chờ ngươi triệt để thuần thục nắm giữ cái này pháp tắc về sau, còn lại pháp tắc, ngươi cũng có thể chậm rãi lần lượt nắm giữ. Ngươi bây giờ chỉ cần hảo hảo tu luyện, mau sớm quen thuộc cái này thủy thuộc tính pháp tắc, còn lại, giao cho thời gian. Một ngày này, một kiện oanh động Thái Hành Kiếm Tông sự tình truyền đến. Nam vực bốn đại thánh địa tuổi trẻ đệ tử, muốn đến Thái Hành Kiếm Tông giao lưu tu luyện tâm đắc. Chương 33, bốn đại thánh địa người tới, canh năm, cảm tạ. Những này cổ lao thánh địa muốn đến Thái Hành Kiếm Tông giao lưu lý do rất đơn giản. Chính là vì Lâm Uyển Nhan mà tới. Trước đó Khổng Tức Đài chi tranh, Lâm Uyển Nhan mặc dù không có chỗ hết tài năng, nhưng lại như được thiên quyến chú ý. Lại bị thánh nhân nhìn chúng, đem nó thu làm đệ tử. Cái này khó tránh khỏi sẽ cho người đỏ mắt. Những cái kia tại Khổng Tức Đài chi tranh bên trên, chỗ hết tài năng người, đạt được chỗ tốt, cảm giác còn không bằng cái này Lâm Uyển Nhan. Cho nên, sự tình quá nhiều năm, cũng nên có người đến xem Lâm Uyển Nhan tại những năm này bên trong, đến thánh nhân chỉ điểm về sau, đến tột cùng có gì thành tựu. Kỳ thật nói trắng ra là, chính là nhìn xem Lâm Uyển Nhan bây giờ thực lực như thế nào, nếu là đủ cường đại, liền ném ra ngoài cảnh ô lưu. Những tán tu kia thánh nhân nhàn vân giã hạ quen thuộc, muốn mời chào cũng không phải một kiện chuyện dễ. Nhưng tọa hạ đệ tử liền không đồng dạng. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, đồng thời thánh nhân gật đầu, bọn hắn tùy thời có thể lấy gia nhập một phương thánh địa. Ở nơi đó, bọn hắn có thể được đến tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Một cái có thể được thánh nhân nhìn chúng người, dù cho là những cái kia cổ lao thánh địa, cũng sẽ sinh lòng ngấp nghé. Bạch Kiếm Thần cùng cái khác phong chủ đều đang thương lượng việc này. Căn cứ bọn hắn hiểu rõ, Lâm Uyển Nhan những năm này dưới sự chỉ điểm của thánh nhân, tu vi đã là khai linh cảnh cửu trọng. Khoảng cách điền hải cảnh, chỉ sợ cũng không xa. Có thể đem tu vi tăng lên nhanh như vậy, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Nam vực chỉ sợ cũng không thấy nhiều. Cũng không biết những thánh địa này tuổi trẻ đệ tử, đến tột cùng ra sao tu vi. Đại thương thế giới. Nam vực. Chơi cảnh ngoài thành cách đó không xa. Một tòa hành cung bí bảo trên hư không hành xử. Lúc này, hành cung bí bảo phía trên, có ba người, hai nam một nữ. Nam đều là khí vũ hiên ngang, tinh lông mày kiếm mắt, nhưng ánh mắt bên trong, vẫn là che giấu không được kia bất cần đời khí chất. Nữ nhìn cách mạo, mặc dù không tính là tuyệt thế, nhưng cũng là khuynh quốc khuynh thành, kia dáng người đường cong, quả thực là tỷ lệ vàng. Để cho người ta không khỏi thổn thức, cái này chắc hẳn chính là nhân gian vưu vật. Vương Long huynh làm sao đi lâu như vậy? Có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Trong đó một vị nam tử áo trắng hỏi. Yên tâm đi, Vương Long huynh bản thân liền là chấn hư cảnh ngũ trọng tu vi. Lại thêm có thần cung cảnh cường giả tại bên người bảo vệ hắn chu toàn, lại thế nào khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Con nữ kia tử nhưng không có lên tiếng, chỉ là ngóng nhìn phương xa, lộ ra kia phủ mị động lòng người tiêu dung. Một điểm đen ở chân trời xuất hiện, dần dần phóng đại. Cuối cùng bày biện ra một đạo thân hình, trực tiếp rơi vào hành cung bí bảo phía trên. Ha ha ha! Thú vị! Những này sâu kiến thật sự là tương đương có hứng thú. Nói chuyện trong lúc đó, người này một thanh ôm hành cung bí bảo phía trên nữ tử. To lớn tay tại trên bờ eo hạ du đi. Vương Long huynh, sự tình đều làm xong. Người tới, chính là Vương Long. Là Phục Thiên Thánh Địa đương đại thánh tử thân đệ đệ. Mà tới gặp nhau, còn có Thanh Minh Thánh Địa đệ tử, Trương Việt Sơn. Nhật Viêm Thánh Địa đệ tử, Lý Tầm Dương. Về phần nữ tử kia, chính là Hoa Ảnh Thánh Địa đệ tử, Ngọc Liên Hương. Bốn người này, đều là riêng phần mình thánh địa thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Lần này chính là hẹn nhau, cùng nhau đi tới Thái Hành Kiếm Tông giao lưu. Vương Long có chút gật đầu. Trương Việt Sơn trong nháy mắt hiện lộ kia ngoạn vị tiêu dung, Vương Long huynh làm việc, quả nhiên để cho người ta yên tâm. Nói một chút đi, lần này làm sao so. Vương Long lông mày vừa nhấc, hắc hắc, lần này bắt được chút sâu kiến, rất có ý tứ. Các ngươi nhìn dạng này như thế nào, sau đó buông ra những cái kia sâu kiến, để bọn hắn mỗi người tự chạy, sau đó chúng ta bốn người liền so tài một chút, ai giết nhiều nhất. Những thánh địa này đệ tử lại lấy giết người tìm niềm vui, quả thực là cùng tà mà không dạng. Tốt, liền theo Vương Long huynh nói đi làm. Bắt đầu đi. Vương Long có chút gật đầu, lên tiếng chào. Liền thả người nhảy lên. Hướng phía người kia bầy mau chóng đuổi theo. Còn lại ba người cũng là không cam lòng yếu thế, tranh nhau chen lấn, các hiện thân thủ. Cách bọn họ 10 dặm chỗ. Nơi này có mấy trăm người bị khốn ở một đạo pháp trận ở trong. Những người này bên trong, có rời núi săn thú bình dân bách tính. Hoặc là một chút tán tu. Bọn hắn đều là bị bắt tới, cung cấp mấy vị thánh địa đệ tử lấy lòng. Đám người này bên trong, tất cả đều là thần sắc sợ hãi. Đúng lúc này, pháp trận đột nhiên biến mất. Không có pháp trận trói buộc, những người này lúc này không trốn, chờ đến khi nào. Nguyên bản hãm sâu sợ hãi bọn hắn, phảng phất là nhìn thấy một chút hy vọng sống. Thật tình không biết, đây là một trận càng lớn tai nạn đang theo lấy bọn hắn bao phủ. Vương Long dẫn đầu tới chỗ này, trực tiếp đưa tay một trường. Bổ về phía một đôi tán tu sư đồ. Người ta không oán không cửu, vì sao muốn lấy tính mạng của ta? Nhưng mà Vương Long nhưng không có để ý tới bọn hắn, một trưởng trực tiếp đem sư đồ hai người đập thịt nát. Ha ha! Một máu ta cầm. Còn song sát. Ngay sau đó, còn lại ba người cũng là lần lượt chạy đến, nhao nhao đối người bảy xuất thủ. Chỉ một thoáng, tiếng kêu rên liên hồi. Trang diện là một mảnh hỗn độn, vô cùng thế thảm. Mấy vị đại nhân, ta trên có già dưới có trẻ, van cầu các ngươi tha ta một mạng a. Một vị nam tử trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hắn chỉ là một giới phàm phu. Lên núi đi săn lúc, thật tình không biết, lại bị trộm tới đến tận đây. Vương Long cười nhạt một tiếng. Tha cho ngươi một mạng. Sâu kiến mệnh, cũng coi là mệnh. Bực bội. Vừa dứt lời, Vương Long thi triển ra một đạo thần thông, lấy kia thợ săn làm trung tâm, phương viên ngàn trượng phạm vi trực tiếp sụp đổ xuống dưới. Ở phạm vi này bên trong, có hơn trăm người trực tiếp mất mạng tại đây. Chập chập chập, Vương Long huynh ngươi không nói võ đức a. Tiểu đả tiểu nháo trợ trợ hứng thôi. Làm gì như thế chăm chỉ. Toàn bộ sơn lâm, máu chảy thành sông. Khắp nơi đều là thịt nát xương vỡ. Phóng tầm mắt nhìn tới, phảng phất là một mảnh sâm la địa ngục. Thật sự là mất hứng, một con kiến hôi thế mà vọng tưởng để cho ta tha cho hắn một mạng. Hắn cũng xứng. Phi. Ngọc Liên Hương đi hướng đến đây, kia tiêm tiêm ngọc thủ tại trên bờ vai khẽ vớt. Vương huynh bất giận, cùng lắm thì tối nay. Lời còn chưa dứt, nhưng tất cả mọi người là tâm lĩnh hội thần. Ha ha. Vẫn là Liên Hương quan tâm. Vậy tối nay, ngươi nhưng phải chủ động điểm. Ngọc Liên Hương cười một tiếng, đủ để mị hoặc chúng sinh. Được, không có vấn đề, đêm nay định để ngươi hài lòng, nghe nói Phục Thiên Thánh Địa Thánh Tử gần đây muốn xuất hành, đến lúc đó cũng đừng quên cho ta dẫn tiến dẫn tiến. Vương Long cởi mở cười một tiếng, ha ha. Kia là tự nhiên, chúng ta bốn đại thánh địa từ trước đến nay đồng khí liên chi, cũng không cần như vậy khách khí. Một nhóm bốn người bên trong, Vương Long thụ nhất kính trọng. Nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là hắn có một cái thánh tử ca ca. Toàn bộ Nam Vực, tổng cộng có 10 đại thánh địa. Mà Phục Thiên Thánh Địa, Thanh Minh Thánh Địa, Nhật Viêm Thánh Địa, còn có Hoa Ảnh Thánh Địa càng là cường cường liên thủ. Bởi vậy, bọn hắn thực lực cũng muốn so cái khác thánh địa càng cường đại hơn một chút. Ở cái thế giới này bên trong, có thể trở thành thánh địa, không khỏi là chúa tể một phương. Tất cả tông có thể chỉ có thể đối cúi đầu xưng thần, không dám đối thánh địa có một tia bất kính. Đây cũng là một phương thánh địa uy nghiêm. Những thánh địa này sở dĩ cường đại, ngoại trừ bản thân nội tình thâm hậu bên ngoài, chính là bọn hắn thánh địa bên trong, đều có một mảnh động thiên phúc địa. Tại cái này động thiên phúc địa bên trong tu luyện, có việc gấp dưới hiệu quả quả. Có chút động thiên bên trong, thậm chí có thể khiến người ta dĩ vãng hàng số lần tốc độ tăng cao tu vi. Cho nên những thánh địa này mới mạnh mẽ như vậy, có thể trở thành chúa tể một phương, không phải là không có nguyên nhân. Liền giống với bốn người này. Tuổi của bọn hắn ước chừng là 25 tả hữu. Nhưng tu vi cao nhất Vương Long, đã là có chấn hư cảnh giới ngũ trọng thực lực. Trương Việt Sơn cùng Lý Tầm Dương cũng là chấn hư tam trọng. Liền ngay cả tu vi thấp nhất Ngọc Liên Hương cũng có chấn hư nhất trọng. Một ngày này, Thái Hành Kiếm Tông trên không đống nhiên mây đen dày đặc, như có cái gì không đúng sự tình sắp phát sinh. Một loại cảm giác bất an tại rất nhiều trong lòng của người ta hiện lên. Chương 34, Lý San Linh thân thế, canh 1. Thái Hành Kiếm Tông, kiếm trùng bên trong, chỉ có Tần Phong cùng Lý San Linh bất vi sở động. Tần Phong thôi động đại đạo nội liễm quyết, đem tất cả dị tượng che giấu. Vì để cho Lý San Linh có thể dốc lòng tu luyện. Trải qua một đoạn thời gian lắng đọng, Lý San Linh đã có thể thuần thục nắm giữ cái này thủy thuộc tính pháp tắc. Một bên Tần Phong, lúc này là có khác đăm chiêu, mấy ngày nay, hắn một mực tại nghiên cứu Lý San Linh đến tột cùng là cái gì thể chất. Dựa theo ký ức, tại Tần Phong đi vào Thái Hành Kiếm Tông đến nay, cũng chưa từng gặp qua Lý San Linh phụ mẫu. Trước đó là có hỏi qua Lý Thái Nhiên, mà Lý Thái Nhiên tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn, một mực không có nói rõ với Tần Phong Bạch. Linh Nhi, ngươi có thể biết, cha mẹ của ngươi là người phương nào? Gặp Lý San Linh tu luyện xong, trở lại trạng thái bình thường về sau, Tần Phong đột nhiên hỏi. Lý San Linh nghe vậy, ánh mắt có chút lấp lóe. Sư huynh, kỳ thật có một chuyện ta một mực không có nói cho ngươi biết. Tần Phong lông mày gấp sở, ừm. Là chuyện gì? Chẳng lẽ là cùng thân thế của ngươi có quan hệ? Tần Phong cũng ẩn ẩn suy đoán nói. Lý San Linh nhẹ gật đầu. Kỳ thật, ta là bị gia gia của ta nhặt được. Nghe được tin tức này, Tần Phong quanh thân chấn động. Tình huống như thế nào? Lý San Linh đúng là bị Lý Thái Nhiên nhặt được. Về sau Lý San Linh cùng Tần Phong nói một chút liên quan tới chính mình thân thế. Tại một cái tuyết lớn đầy trời ban đêm, Lý Thái Nhiên lúc ấy tại Bắc Vực dạo chơi, tại một chỗ trong đống tuyết, phát hiện Lý San Linh. Lúc ấy phát hiện Lý San Linh thời điểm, bên cạnh còn có một cái ngọc bội. Nói, Lý San Linh liền đem ngọc bội kia lấy ra, đưa cho Tần Phong. Này ngọc bội, nhìn qua không biết tồn tại bao nhiêu năm. Một cố khí tức cổ xưa lượn lờ. Trên ngọc bội, một cái lạc chữ càng bắt mắt. Mà ngọc bội mặt sau, cũng là San Linh hai chữ. Gặp này ngọc bội, Tần Phong như có điều suy nghĩ. Như thế nói đến, Lý San Linh vốn tên là Lạc San Linh, chỉ là Lý Thái Nhiên nhặt được nàng về sau, để đi theo Lý Thái Nhiên họ Lý. Dạng này, tất cả mọi thứ cũng liền giải thích thông được. Lạc San Linh. Cái tên này tựa hồ cũng không tệ. Cái này cũng nói rõ, Lý San Linh cha ruột, là một vị họ Lạc người. Đại thương thế giới, nhân khẩu không biết có bao nhiêu. Kia họ Lạc cường giả, càng là nhiều vô số kể. Muốn tìm được Lý San Linh cha ruột, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Bất quá Lý San Linh có thể có được tỷ như cường đại thể chất đặc thù, chắc hẳn phụ thân của hắn cũng là vạn người không được một tồn tại. Lúc này Tần Phong âm thầm quyết định. Chờ mình có đầy đủ thực lực cường đại về sau. Tất nhiên muốn vì Lý San Linh đi tìm phụ thân của nàng. Bất quá dưới mắt nói dạng này còn hơi sớm. Linh Nhi, liên quan tới ngươi thân thế, ngươi hiểu biết, chỉ có những này. Lý San Linh thần sắc ngốc trệ, chỉ là gật đầu không nói gì. Linh Nhi, ngươi có muốn hay không đi tìm ngươi cha mẹ ruột? Nghe vậy, Lý San Linh đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Cứ việc Lý San Linh từ nhỏ là từ Lý Thái Nhiên nuôi lớn, nhưng cũng là rất hâm mộ những cái kia có được phụ mẫu người. Nàng từng vô số lần tưởng tượng lấy, cha mẹ của nàng một ngày kia có thể đến tìm kiếm chính mình. Nhưng cái này, cũng chỉ bất quá là Lý San Linh một loại hy vọng xa vời thôi. Mặc dù Lý San Linh không nói gì, nhưng Tần Phong từ trong ánh mắt của nàng, là nhìn ra kia vô cùng khát vọng. Tần Phong vừa muốn nói gì, liền cảm giác được có cái gì không đúng kỉnh. Cách không nhìn về phía nào đó một chỗ. Luyện thế kim đồng thôi động. Hết thể không chỗ che thân. Chỉ gặp một đạo hành cung bí bảo vắt ngang tại Thái Hành Kiếm Tông Sơn môn bên trên. Bạch Kiếm Thần dẫn chư vị phong chủ tiến đến nghênh đón. Mặc dù tới chỉ là thánh địa một chút đệ tử trẻ tuổi, nhưng thánh địa dù sao cũng là thánh địa, là bọn hắn không trêu chọc nổi. Cho nên đối đại thánh địa đệ tử, cũng không dám chậm trễ chút nào. Chư vị đường xa mà đến, trên đường đi tàu xe mệt mỏi, còn xin trước tiến đến làm sơ nghỉ ngơi. Đêm nay ta Thái Hành Kiếm Tông lại bày xuống thịnh yến, vì chư vị bày tiệc mời khách. Vương Long mấy người nhìn thoáng qua Thái Hành Kiếm Tông, tất cả đều là lộ ra ánh mắt khinh thường. Nhị Lưu Tông Môn chính là Nhị Lưu Tông Môn, so với bọn hắn thánh địa, đơn giản chính là cách biệt một trời. Hoàn toàn không thể đánh đồng. Chỉ sợ Thái Hành Kiếm Tông một ngôi đại điện, đều không có bọn hắn hành cung này bí bảo đắt đỏ. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là phụng mệnh đến đây. Cho nên vẫn là cho Thái Hành Kiếm Tông một bộ mặt. Bạch Tông Chủ, dẫn đường đi. Nói chuyện trong lúc đó, con mắt đều không có nhìn Bạch Kiếm Thần một chút. Rất nhiều đệ tử thấy thế, đều là xì xào bàn tán. Đây chính là thánh địa đệ tử. Không khỏi cũng quá không coi ai ra gì đi. Chỉ là một cái thánh địa đệ tử, lại có như thế giá đỡ, nếu là bọn họ thánh tử, hoặc là thánh chủ tới. Có phải hay không phải quỳ lấy nên đón mới được. Vương Long, Trương Việt Sơn, Lý Tầm Dương, Ngọc Liên Hương mấy người đi theo Bạch Kiếm Thần tiến vào đại điện về sau. Lại có bốn đạo thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở Thái Hành Kiếm Tông hư không bên trên. Bốn người này, từ khí tức bên trên phán đoán, chí ít đều là thần cung cảnh giới cường giả. Bạch Kiếm Thần bỗng nhiên phát giác được về sau, thần sắc khẽ giật mình. Bên ngoài mấy vị này, đều là cùng các ngươi đồng hành người. Vì sao không mời bọn hắn tiến đến ngồi một chút? Vương Long nhìn ra phía ngoài một chút. Khắp không trải qua thầm nghĩ, quên đi thôi, để bọn hắn vào, lượng bọn hắn cũng không dám, vẫn là để bọn hắn ở bên ngoài đợi đi. Lập tức tới bốn vị thần cung cảnh cường giả, tự nhiên là gây nên không nhỏ hành động. Bạch Kiếm Thần cũng mơ hồ đoán đến, bốn người này hẳn là riêng phần mình thánh địa phái tới bảo vệ bọn hắn đệ tử. Mặc dù mấy vị này người trẻ tuổi đều là thế hệ tuổi trẻ đệ tử, nhưng ở thánh địa trong, cũng hẳn là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Nếu không thánh địa như thế nào lại phái ra thần cung cảnh cường giả đến bảo vệ bọn hắn. Bất quá, đã đều đã tới, đem bốn vị thần cung cảnh phơi tại bên ngoài, cái này hoặc nhiều hoặc ít, cũng có chút không tốt lắm đâu. Có thể dựa theo Vương Long mới lời nói, tựa hồ chính là muốn cho mấy vị thần cung cảnh cường giả tại bên ngoài chờ. Chỉ sợ toàn bộ Phục Thiên Thánh Địa, đông đảo đệ tử bên trong, cũng chỉ có hắn có như thế tư thế. Không nói chuyện trở về, ai bảo hắn có một cái thánh tử ca ca đâu. Cái này cái gọi là thánh tử, chính là một phương thánh địa đời tiếp theo thánh chủ, cho nên bọn hắn không nhìn tăng diện cũng phải nhìn Phật diện. Lúc này mới đưa đến Vương Long bây giờ có như thế tư thế. Một ngọn núi phía trên, nguyên bản ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần Thanh Huyền Kiếm Thánh đột nhiên mở hai mắt ra. Nhìn phía xa chân trời. Huyền Nhan, đối với lần này thánh địa tới chơi, ngươi nhưng chuẩn bị xong. Lâm Huyền Nhan lòng tin tràn đầy, hôm qua vừa mới đột phá điền hải cảnh, đang muốn thử nhìn một chút bây giờ thực lực của mình như thế nào. Đệ tử chuẩn bị xong. Ừm. Thanh Huyền Kiếm Thánh chỉ là đơn giản trở về một chữ, sau đó có chút gật đầu. Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi tiếp tục tu luyện. Sau đó nhìn xem phương xa chân trời, có chút nhập thần. Thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo trường hồng, vượt ngang chân trời. Thanh Huyền Kiếm Thánh sở dĩ sẽ có cử động khác thường như vậy, là bởi vì hắn cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Hắn nghĩ chứng thực một phen, này khí tức nơi phát ra, phải chăng như trong lòng của hắn phỏng đoán. Xa xa chân trời, một vị già vẫn tráng kiện nam tử, chân đạp thất thải thanh kiếm, tại ngự kiếm phi hành. Nam tử này, người mặc màu xám vải cũ bảo, đã hơi có rách dưới, mày rậm mắt to, mũi cao khoát miệng, một trường tứ phương mặt chữ quốc. Rất có gian nan vất vả chi sắc, nhìn quanh thời khắc, vô cùng có uy thế. Chương 35, xem thánh nhân chi chiến, canh 2. Tàn kiếm, thật là ngươi. Thanh Huyền Kiếm Thánh nhìn thấy người tới, không khỏi kinh hô một tiếng. Người tới cũng là dừng bước lại, ánh mắt khẽ giật mình. Thanh Huyền, người cái tên này còn sống. Nghe vậy, Thanh Huyền Kiếm Thánh lườm hắn một cái. Cái này kêu cái gì nói? Ngươi cũng còn sống, dựa vào cái gì ta không thể sống lấy? Vừa dứt lời, hai người không hẹn mà cùng, đột nhiên thần sắc biến đổi. Trước một giây còn tại kinh ngạc, một giây sau, giống như cửu nhân gặp nhau. Hai cỗ sát khí trong nháy mắt tràn ngập, đụng vào nhau, để ép rảnh rỗi ở giữa ông tác hưởng. Thanh Huyền Kiếm Thánh đưa tay một chỉ, một đạo kiếm mang trong nháy mắt hiện ra. Đến hắn loại cảnh giới này, đã không cần chân chính kiếm. Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, không có kiếm thắng có kiếm, vạn vật đều có thể làm kiếm. Mà kia tàn kiếm, nguyên bản chân đạp thất thải thần kiếm đột nhiên rời hắn mà đi. Ở giữa không trung là ngang nhiên vỡ vụn, vỡ thành vô số thần kiếm mảnh vỡ. Nhìn kỹ, đó cũng không phải không có quy luật chút nào vỡ vụn. Cái này vỡ vụn mà ra mỗi một đạo mảnh vỡ, đều là một thanh kiếm bộ dáng. Chỉ là cực kỳ nhỏ bé, hình dạng lớn nhỏ cũng không giống. Thanh Huyền giữa ngón tay uy năng ba động càng phát ra mãnh liệt, bỗng nhiên một đạo trường hồng trực trùng vân tiêu, vạch phá tầng mây. Kiếm khí hoành hành, ẩn chứa vô thượng đại đạo chí lý. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh lặng yên không tiếng động rơi xuống xa xa một ngọn núi phía trên, không chớp mắt nhìn xem người đạo trưởng này cầu vồng quán triệt thiên địa. Giờ khắc này, kiếm đạo đạo vận tự nhiên mà thành, kia khí tức cường đại ép tới không gian ông tác hưởng. Ngọn núi bên trên, đây cũng là cảm ứng được hai người cường hoành kiếm đạo pháp tắc về sau, nghe hỏi chạy tới Tần Phong. Lúc này Tần Phong đứng ở đằng xa một ngọn núi phía trên, thúc giục luyện thế kim đồng, muốn nhìn xem cái này thánh nhân ở giữa đối chiến. Nguyên bản tại kiếm trùng bên trong tu luyện Tần Phong, đột nhiên cảm giác được có hai cỗ cường đại kiếm đạo pháp tắc tràn ngập mà tới. Trong đó một cỗ, Tần Phong rất quen thuộc, hẳn là xuất từ Thanh Huyền Kiếm Thánh. Mà đổi thành một đạo pháp tắc, Tần Phong cũng không nhận ra. Cho nên Tần Phong cũng là rất hiếu kỳ, đến tột cùng là ai, vậy mà dẫn tới Thanh Huyền Kiếm Thánh tự mình xuất thủ. Thanh Huyền Kiếm Thánh tiện tay vạch một cái, toàn bộ hư không đều đang run rẩy, mà trên trời cao, theo Thanh Huyền Kiếm Thánh ngón tay huy động quy tích, trực tiếp xuất hiện một đạo vạn trượng hư không khe hở. Uy thế liệt thiên. Xa xa Tần Phong hơi kinh ngạc nói. Một chỉ chi uy có thể liệt thiên. Thật không hổ là thánh nhân. Mấy hơi về sau, thiên địa pháp tắc phun trào, không ngừng chữa trị đạo này hư không khe hở. Tại thiên địa pháp tắc chữa trị dưới, hư không khe hở chậm rãi khép lại biến mất theo không thấy. Mà cùng Thanh Huyền Kiếm Thánh quyết đấu người, lúc này đã không thấy thân hình. Tần Phong biết, một vị thánh nhân cũng sẽ không như vậy tùy tiện lập bại. Quả nhiên, hư không bên trên bỗng nhiên dần hiện ra từng đạo tàn ảnh, giống như đàn châu chấu quá cảnh, che khuất bầu trời. Thanh Huyền Kiếm Thánh thấy thế, tiếp tục huy động hai ngón. Vạn vạn đạo kiếm thế uy năng trong nháy mắt nhấc lên, liên tiếp. Trang diện rung động đến cực điểm. Ngay sau đó, hai đạo thân hình từ kia xa hoa uy năng bên trong hiện ra. Nhảy lên cao hơn hư không. Dùng mắt thường quan sát, đã là thấy không rõ động tác của bọn hắn. Cũng may Tần Phong có được luyện thế kim đồng, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng hư không bên trên kinh thiên đại chiến. Đây cũng là thánh nhân ở giữa quyết đấu. Giờ này khắc này, Tần Phong mới ý thức tới, nguyên lai mình khoảng cách thánh nhân, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Thánh nhân ở giữa quyết đấu, dù cho là tùy ý một kích, cũng đủ để lay động đất trời. Hư không bên trên, hai người ngươi tới ta đi, kiếm ảnh đầy trời phô thiên cái địa. Nhưng lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Theo thời gian trôi qua, quyết đấu tiến vào gay cấn. Nếu là Tần Phong không có nhớ lầm, cho đến nay, bọn hắn đã giao thủ hơn vạn cái hiệp. Giờ này khắc này, Thanh Huyền thúc giục toàn thân linh lực, khí thế của tự thân cũng là liên tục tăng lên, đề cao đến phảng phất ngay cả phiến thiên địa này cũng không thể dễ dàng tha thứ tình trạng. Thiên địa pháp tắc chi lực không ngừng hướng về Thanh Huyền kiếm thánh hiện lên. Thiên địa này lực lượng pháp tắc cũng không phải là Thanh Huyền kiếm thánh điều động. Nó mục đích là vì ổn định mảnh không gian này, khiến cho không gian không bị Thanh Huyền kiếm thánh khí thế trô áp bách đến sụp đổ. Nhìn thấy Thanh Huyền như thế hùng vĩ khí thế, Tàn Kiếm khỏe miệng có chút dương lên. Nghĩ thầm, xem ra mấy trăm năm nay đến, Thanh Huyền kiếm thánh cũng không có lãnh đạm tu luyện. Mấy hơi qua đi, Thanh Huyền đem khí thế để cao đến điểm cao nhất, tiện tay lắc một cái, từng tiếng kiếm reo vang lên. Đồng nhiên, giữa thiên địa kiếm đạo đạo vận dần hướng về Thanh Huyền tụ lại mà tới. Tựa như cái này Thanh Huyền kiếm thánh trong tay kiếm khí chính là kiếm đạo bản đạo, thế gian này kiếm đạo đều có thể để cho hắn sử dụng. Thanh Huyền quát chói hai một tiếng, đưa tay huy động kiếm khí, kiếm phá cửu thiên. Mênh mông khí thế bao phủ thiên vũ, hạ chống đỡ cửu u hoàng tuyển, bên trên lâm ngọc tiêu thương khung. Một kiếm này, khí thế bằng bạc, mênh mông vô biên. Nhìn như chỉ là tùy ý vung lên kiếm, nhưng lại là ẩn chứa vô thượng đại đạo chí lý, phảng phất thế gian này không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản một kiếm này. Một kiếm này, nhưng lực khai sơn sông. Một kiếm này, nhưng khai thiên tích địa. Kiếm khí thẳng bức cửu thiên chi thượng, kiếm mang vạch phá tầng mây, dẫn động thiên địa dị tượng. Tại thời khắc này, thiên địa dị tượng mọc lan tràn, liên tiếp, liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt. Một kiếm rơi xuống, bao hàm lấy lay động đất trời uy thế, mà lại trong kiếm thế còn có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được đáng sợ khí tức. Tàn Kiếm cũng là không cam lòng yếu thế. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thanh Huyền kiếm thánh sẽ như thế chăm chỉ. Tàn Kiếm di thiên. Vừa dứt lời, kia tất cả tàn kiếm mảnh vỡ trong nháy mắt phóng đại. Toàn bộ hư không hỗn loạn vô cùng. Không gian tại trầm đồng chập trùng. Phảng phất thiên địa đều tại rên rỉ. Nguyên bản chỉ có một tấc lớn nhỏ tàn kiếm, trong nháy mắt phóng đại, hóa thành trăm trượng kiếm mang. Mà những cái kia nguyên bản liền hai ba tấc lớn nhỏ tàn kiếm, thì là hóa thành giống như núi cao lớn nhỏ, hoành độ hư không. Vô số kiếm mang lơ lửng hư không. Kinh thế hai tụ. Như thế một trận chiến, bình sinh hiếm thấy. Hôm nay có thể nói là để Tần Phong mở rộng tầm mắt, được ích lợi không nhỏ. Từ kia đối quyết lúc lưu lại đạo ngân bên trong, Tần Phong cảm ứng được gần chứa trong đó vô số pháp tắc đạo vận. Hai đạo thần uy dung chuyển trời đất. Hư không bên trên tách ra một đóa xa hoa nụ hoa. Nhìn xem lộng lẫy chói mắt uy năng tại hư không nở rộ, lại có thể cảm giác được gần chứa trong đó vô biên sắc cơ. Uy năng tiêu tán qua đi. Thanh Huyền cùng Tàn Kiếm sừng sững hư không. Hai người tất cả đều là hai tay đặt sau lưng. Tùy ý cuồng phong kia thổi đến xiêm ý của bọn hắn hoa hoa tác hưởng. Chiến đấu cái này kết thúc. Thần Phong cảm thấy có chút ngoài ý muốn, chính để mắt kính đây. Làm sao đột nhiên liền kết thúc. Lúc này cho Tần Phong cảm thụ, liền giống với chuẩn bị đi khuê bên trong sự tính lúc, đột nhiên héo rơi mất. Hai người đối mặt một lát. Lại đồng thời cười ha ha một tiếng. Thanh Huyền, mấy trăm năm không thấy, thực lực lại mạnh hung hãn rất nhiều a. Thanh Huyền cũng là cười nói, cũng vậy. Không nghĩ tới nhiều năm không thấy, ngươi Tàn Kiếm di thiên vẫn là như thế bá đạo. Thấy thế, xa xa Tần Phong một mặt ngộp bức. Cái quỷ gì? Hai cái này lão đầu là nhận biết. Còn tưởng rằng là Thanh Huyền kiếm thánh gặp cái gì cựu nhân, thật tình không biết chỉ là hai cái lao ra hỏa nhiều năm không thấy. Vừa thấy mặt tiện tay ngứa, trực tiếp làm. Chương 36, Thần Thăng Đại Thánh Thời Cơ, Bà Canh. Tàn Kiếm, đã nhiều năm như vậy, đều không gặp ngươi tới tìm ta, ta còn tưởng rằng ngươi bế quan tẩu hỏa nhập ma. Thân tử đạo tiêu nữa nha. Làm sao? Bây giờ làm sao có nhã hứng tới đây? Chớ có nói là tới tìm ta. Tàn Kiếm nghe vậy, thở dài một tiếng. Người sống một đời, thân bất do kỷ sự tình rất nhiều. Thực không dám dâu dếm, ta bây giờ đã gia nhập Phục Thiên Thánh Địa, trở thành trưởng lão của bọn họ. Lần này đến đây, là có chút sự tình phải xử lý. Thanh Huyền Kiếm Thánh nhướng mày. Phục Thiên Thánh Địa. Nói như vậy, ngươi lần này đến đây, là muốn đi Thái Hành Kiếm Tông. Tàn Kiếm khẽ giật mình, cái này Thanh Huyền tại sao lại có như thế ý nghĩ? Chẳng lẽ Vương Long cùng cái khác Thánh Địa đệ tử đã đến? Cớ gì nói ra lời ấy? Tàn Kiếm hỏi. Thanh Huyền Kiếm Thánh lườm hắn một cái. Thực không dám dâu dếm, các ngươi bốn đại Thánh Địa muốn tìm người, chính là đệ tử của ta. Lời vừa nói ra. Tàn Kiếm hơi kinh ngạc. Thì ra là thế, nghĩ không ra ngươi cái này một chân bước vào quan tài người, còn có thể có hảo hứng thu đệ tử. Như thế nói đến, ngươi vậy đệ tử tất nhiên là một vị kỳ tài ngút trời rồi. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai, có thể vào pháp nhãn của ngươi. Thanh Huyền Kiếm Thánh cười nhạt một tiếng. Cũng không tính được cái gì kỳ tài ngút trời, chẳng qua là lĩnh ngộ kiếm thế tạo nghệ cảnh giới thôi, giống như, năm đó ta phát hiện nàng thời điểm, nàng mới 20 tuổi không đến. Lời nói này, 20 tuổi không đến, liền lĩnh ngộ kiếm thế cảnh giới. Cái này cũng chưa tính kỳ tài ngút trời. Phóng nhãn toàn bộ đại thương thế giới, cũng chưa chắc có bao nhiêu người có thành tựu này a. Kỳ thật không phải. Tại Thanh Huyền Kiếm Thánh trong mắt, Lâm Uyển Nhan xác thực không tính là chân chính kỳ tài ngút trời. Bởi vì hắn đã gặp một vị, so Lâm Uyển Nhan còn muốn yêu nghiệt tồn tại. Đó chính là Tần Phong. Chỉ bất quá, hắn không có đem việc này nói ra thôi. Tần Phong niên kỷ cùng Lâm Uyển Nhan tương đương, nhưng kỳ thật lực, bây giờ quả thực là cách biệt một trời. Cũng không biết hắn tu luyện cái gì quỷ dị công pháp, đem một thân khí tức áp chế ở luyện thể cửu trọng cảnh giới. Trước đó không lâu, Tần Phong một người một kiếm, đồ huyết ma tông cả nhà. Căn cứ hắn ngay lúc đó thực lực phán đoán, ít nhất là thần cung cảnh trung kỳ tu vi. Nếu không căn bản làm không được chuyện này. Cái này thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Nhớ mang máng, hắn lần đầu tiên nghe nói Thái Hành có như thế một vị thần bí đệ tử thời điểm, tương truyền kia thần bí đệ tử lúc ấy chỉ có chấn hư bắt trọng tả hữu tu vi. Vừa mới qua đi bao lâu? Chỉ trước mắt, Thần Phong đã là thần cung cường giả. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đại thương thế giới, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Phong một người yêu nghiệt như thế. Không đúng sao, Tàn Kiếm, chuyện thế này, dùng lấy ngươi một cái thánh nhân tự thân xuất mã. Tàn Kiếm hai tay đặt sau lưng. Ngươi cái tên này, lại giả bộ hồ đồ. Bốn đại thánh địa đến Thái Hành Kiếm Tông mục đích chủ yếu, đừng nói ngươi đoán không đến. An ngay nói thật, kỳ thật chúng ta bốn đại thánh địa lần này đến đây, chính là vì nhìn xem kia Thái Hành Kiếm Tông thánh nữ. Nếu là nàng có thể thể hiện ra đầy đủ thiên phú, chúng ta thánh địa liền sẽ đem nó mang đi. Lời nói này đến, Thanh Huyền Kiếm Thánh cũng có chút không vui. Ha ha, muốn mang ta đi đệ tử. Vậy cũng phải hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không. Đây chính là thánh địa nhất quán tác phong. Vô số năm qua, vẫn là bộ này nước tiểu tính. Nhìn thấy hơi có thiên phú thế hệ trẻ tuổi, liền muốn tất cả biện pháp lôi kéo, nếu là không thành, liền âm thầm xóa bỏ. Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, đệ tử của ta, tuyệt không gia nhập các ngươi thánh địa. Nhìn thấy Thanh Huyền Kiếm Thánh phản ứng kịch liệt như thế, Tàn Kiếm cũng là có chút xấu hổ. Dù sao bọn hắn là nhiều năm tâm đầu ý hợp, tại bọn hắn còn rất nhỏ yếu thời điểm, còn thường xuyên cùng nhau tu luyện, bao đoàn sưởi ấm. Cho nên cho dù là Thanh Huyền trực tiếp đối kia thánh địa nói năng lô mãng, hắn cũng không có chút nào trách tội ý tứ. Nếu là đổi lại những người khác tại Tàn Kiếm trước mặt nói thánh địa đủ loại không phải, chỉ sợ sớm đã sử dụng bạo lực. Bất quá, hắn cũng có thể lý giải lúc này Thanh Huyền Kiếm Thánh tâm tình. Tại hắn còn không có gia nhập Phục Thiên Thánh địa trước đó, ý nghĩ của hắn cũng là như Thanh Huyền Kiếm Thánh như vậy. Cảm thấy thánh địa bực này cách làm, có chút trái ngược lẽ thường. Thẳng đến hắn gia nhập Phục Thiên Thánh địa về sau, trong lòng đạo này ý nghĩ mới hoàn toàn bị phá vỡ. Thanh Huyền, ngươi trước hết nghe ta giải thích một phen. Ngươi bây giờ suy nghĩ gì ta rất rõ ràng, ta lúc ban đầu không phải là không ý nghĩ như vậy. Cảm thấy thánh địa cũng không có cái gì không tầm thường. Thẳng đến ta gia nhập Phục Thiên Thánh địa, cái này nhìn quan niệm, mới hoàn toàn cải biến. Thanh Huyền chỉ là hư lạnh một tiếng, không có nhiều lời. Ngươi có chỗ không biết, trong thánh địa tu luyện hoàn cảnh, là ngươi ta căn bản không tưởng tượng nổi. Nếu là ngươi ta lúc còn trẻ, có thể may mắn gia nhập một phương thánh địa, không chừng, bây giờ ngươi ta chỉ sợ sớm đã là đại thánh chi cảnh. Đại Thánh. Nghe được cái này Đại Thánh hai chữ, Thanh Huyền đôi mắt phía trên, đột nhiên lóe lên, nhưng rất nhanh lại biến mất. Nhìn thấy Thanh Huyền Kiếm Thánh như cũ không có phát biểu, Tàn Kiếm tiếp tục nói, tại cái này tất cả thánh địa bên trong, đều chuyển thừa lấy một chỗ động thiên phúc địa. Ở bên trong tu luyện, có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả quả. Thậm chí bên trong thời gian pháp tắc cũng cùng ngoại giới khác biệt. Ở bên trong tu luyện trăm năm, tựa như cùng ở tại ngoại giới tu luyện mấy trăm năm. Như thế được trời ưu ái tu luyện hoàn cảnh. Không phải là mỗi một cái người tu đạo chỗ hướng tới sao? Chúng ta đã thác thất lương cơ, nhưng ngươi vậy đệ tử còn trẻ, nàng còn có cơ hội. Chẳng lẽ ngươi không muốn để cho đệ tử của ngươi siêu việt ngươi bây giờ thành tựu sao? Nghe xong Tàn Kiếm lời nói, Thanh Huyền Kiếm Thánh quả thật có chút tâm động. Ngươi mới lời nói, câu câu là thật. Câu câu là thật, tuyệt vô hư ngôn. Thanh Huyền Kiếm Thánh rơi vào trầm tư. Dù là như thế, xác thực đối Lâm Uyển Nhan tới nói có lợi ích to lớn. Bây giờ Lâm Uyển Nhan đi theo bên cạnh mình tu luyện. Mặc dù có thể chỉ điểm nàng một chút trên việc tu luyện kinh nghiệm. Nhưng này tài nguyên tu luyện, vẫn là Thái Hành Kiếm Tông cung cấp. Một cái nhị lưu tông môn tài nguyên tu luyện, lại có thể nào so ra mà vượt một phương thánh địa. Nếu là ngươi lời nói là thật, ta có thể để cho ta vậy đệ tử gia nhập các ngươi thánh địa. Bất quá. Chỉ là ta vậy đệ tử gia nhập mà thôi, ta vẫn là chính mình, không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Tàn Kiếm nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Cái này lão ngoan cố khai thiếu. Kia là tự nhiên, nếu như ngươi muốn gia nhập, cũng không phải không thể, nhưng nếu là ngươi không nguyện ý, thánh địa cũng sẽ không cưỡng cầu. Thánh địa cũng sẽ không vì vậy mà đưa ngươi cùng ngươi vậy đệ tử buộc chặt cùng một chỗ, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Thanh Huyền Kiếm Thánh có chút gật đầu. Đã như vậy, vậy liền đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi gặp ta vậy đệ tử. Tàn Kiếm vội vàng khoát tay. Thực sự thật có lỗi, ta bây giờ kỳ thật còn có chuyện quan trọng mang theo, mấy ngày nữa ta lại đến nhà bái phỏng. Thanh Huyền Kiếm Thánh lông mày vừa nhấc, còn có chuyện gì so với trước gặp ta vậy đệ tử còn trọng yếu hơn. Các ngươi không phải liền là muốn đem thu nhập thánh địa chi bên trong sao? Làm sao? Bây giờ thấy ta chịu đáp ứng, liền không vội mà đi gặp ta vậy đệ tử rồi. Tàn Kiếm xấu hổ cười một tiếng. Thực không dám dâu dếm, đi gặp ngươi đệ tử một người khác hoàn toàn, ta trên đường đi qua nơi đây, đơn thuần trùng hợp. Phục Thiên Thánh Địa Thánh Tử, trước đó không lâu cũng đi theo ra. Mà ta, chính là phụ trách bảo hộ hắn an nguy. Thật tình không biết, kia Thánh Tử không biết thi triển bí pháp gì, càng đem ta cho hất ra. Ta cũng là thuận khí tức của hắn, một đường đuổi theo mà tới. Nghe xong Tàn Kiếm chi ngôn về sau, Thanh Huyền tựa như đang suy tư cái gì. Đông nhiên ở giữa, Thanh Huyền cùng Tàn Kiếm tựa như đồng thời nghĩ tới điều gì, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Thái Hành Kiếm Tông phương hướng. Chương 37, Vương Long làm khó dễ, 4 canh. Trên trời sao lốm đốm đầy trời, xa hoa, mênh mông trong tinh hà, chợt có lưu tinh sẽ qua. Tối nay, Thái Hành Kiếm Tông bày xuống thịnh yến, vì bốn đại thánh địa đệ tử bày tiệc mời khách. Lúc này trên yến hội, Vương Long kia tham lam ánh mắt đang theo dõi Lâm Uyển Nhan, tại trên thân không ngừng du tẩu. Để Lâm Uyển Nhan sinh lòng chán ghét, cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Không chỉ như thế, liền ngay cả Lý San Linh cũng bị Vương Long chú ý tới. Vương Long nghĩ thầm, không nghĩ tới một cái nho nhỏ nhị lưu tông môn, lại có như thế tuyệt sắc nữ tử. Hơn nữa còn là hai vị. Đặc biệt là kia Thái Thanh Phong phong chủ Lý San Linh, khí chất kia càng là xuất trần, phảng phất không dính khói lửa trần gian. So với Phục Thiên Thánh Địa Thánh Nữ, cũng là không thua bao nhiêu. Vương Long đối bọn hắn Thánh Địa Thánh Nữ, cũng không phải không hề động qua ý đồ xấu. Chỉ bất quá, cái này Thánh Nữ tương lai là muốn gả cho Thánh Tử. Mà Phục Thiên Thánh Địa Thánh Tử, chính là hắn thân đại ca, cho nên cũng chỉ có thể là có tặc tâm không có tặc đảm. Nghe qua Thái Hành Kiếm Tông Thánh Nữ chẳng những thiên tư hơn người, mà lại cũng là một vị đại mỹ nhân, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nói, liền giơ ly rượu lên. Muốn mời Lâm Uyển Nhan cùng nhau uống rượu. Lâm Uyển Nhan lông mày gấp sở, mặc dù nàng không thích cái này Vương Long. Nhưng người ta dù sao cũng là một phương thánh địa đệ tử, cho nên vẫn là cho hắn một bộ mặt. Tới đối ẩm một chén. Chén rượu uống một hơi cạn sạch, Vương Long lại châm một chén rượu. Thái Hành Kiếm Tông quả nhiên là nhân tài đông đúc, tuyệt đối không ngờ rằng, các ngươi Thái Hành Kiếm Tông lại có trẻ tuổi như vậy phong chủ. Hôm nay gặp mặt, thật là khiến ta mở rộng tầm mắt. Đến, người ta đối ẩm một chén. Lý San Linh ngược lại là không nói gì thêm, chỉ là mặt không biểu tình, tới đối ẩm một chén. Rượu cũng uống. Như vậy ta liền nói trắng ra. Chúng ta lần này đến đây, có hai cái mục đích. Thứ nhất là muốn cùng các ngươi tông môn thế hệ trẻ tuổi giao lưu một chút trên việc tu luyện tâm đắc. Thứ hai, chính là muốn cùng các ngươi cầu hôn. Ta nguyện cưới các ngươi tông môn thánh nữ, không biết Bạch Tông chủ ý như thế nào. Lời vừa nói ra, như là sấm sét giữa trời quang. Toàn trường một mảnh xôn xao. Muốn cưới Lâm Uyển Nhan. Đây là chẳng lẽ đang nói đùa. Thật tình không biết, đây cũng là Vương Long lâm thời khởi ý. Trước đó căn bản không có kế hoạch này, chỉ bất quá tại nhìn thấy Lâm Uyển Nhan về sau. Vương Long lên lòng mơ ước. Nhìn trước mắt tất cả mọi người tại dù nói xôn xao. Vương Long khỏe miệng có chút dương lên. Một cái nhị lưu tông môn thánh nữ, có thể đến một phương thánh địa đi, chắc hẳn bọn hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Dù sao một cái tông môn có thể cùng một phương thánh địa nhờ và chút quan hệ. Đây là nhiều ít người chèn phá đầu đều cầu không đến. Một khi cùng thánh địa thông ra, kia toàn bộ tông môn, liền cũng sẽ đi theo được nhờ, có thể nói là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Ở trong đó lợi và hại, người sáng suốt tưởng tượng liền biết. Bạch Kiếm Thần nghe nói về sau, cũng là vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Phục Thiên Thánh Địa lần này đến đây, còn có ý nghĩ như vậy. Hắn vô ý thức nhìn Lâm Uyển Nhan một chút, tựa như đang trưng cầu nàng ý tứ. Chỉ gặp Lâm Uyển Nhan một trận nháy mắt ra hiệu, giống như là tại nói cho Bạch Kiếm Thần, tranh thủ thời gian cự tuyệt, nàng không nguyện ý. Thấy thế, Bạch Kiếm Thần cũng là lâm vào lưỡng nan lựa chọn. Bạch Kiếm Thần dưới gối không nhi nữ, một mực đem Lâm Uyển Nhan đương mình nữ nhi đối đãi. Từ nhỏ đối là bảo vệ có thừa, đủ kiểu sủng ái. Đã Lâm Uyển Nhan không nguyện ý, hắn tự nhiên sẽ tuân theo Lâm Uyển Nhan ý tứ. Nhưng cái này Phục Thiên Thánh Địa đệ tử, hắn cũng là đắc tội không nổi a. Làm sao? Bạch Tông chủ thế nhưng là có cái gì lo lắng? Ngươi yên tâm, Quý Tông Thánh Nữ nếu là đến ta Phục Thiên Thánh Địa, ta chắc chắn hảo hảo chiếu cố. Sợ các ngươi còn không biết đi. Ta thân đại ca, chính là đương kim Phục Thiên Thánh Địa Thánh Tử, cũng chính là tương lai Thánh Chủ. Mà ta, tương lai chí ít cũng là một phương Thánh Địa trưởng lão. Chẳng lẽ còn có thể để các ngươi Thánh Nữ thụ ủy khuất hay sao? Cái này tin tức nặng ký sau khi biết được, trong mọi người tâm tràn đầy rung động. Nguyên lai là Phục Thiên Thánh Tử thân tiểu đệ. Chắc không được có như thế tư thế. Ngay cả thần cung cảnh cường giả cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe hắn điều khiển, đến nay một mực tại Thái Hành Kiếm Tông bên ngoài chờ đợi phát lệnh. Ngay cả chén nước trà cũng không dám tiến đến uống. Bạch Kiếm Thần xấu hổ cười một tiếng. Cái này, chỉ sợ ta cũng không làm chủ được a. Ngươi nếu là muốn cưới Uyển Nhan, còn muốn đi hỏi hắn sư tôn mới được. Lâm Uyển Nhan sư tôn. Vương Long nhướng mày. Cái này Lâm Uyển Nhan bây giờ sư tôn, không phải một vị thánh nhân. Nguyên lai tưởng rằng mình đưa ra yêu cầu như vậy, Thái Hành Kiếm Tông là ước gì lập tức đáp ứng. Không nghĩ tới lao ra hỏa này thế mà cầm thánh nhân tới dọa ta. Khá lắm, đã như vậy, không cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, cũng không biết ta thánh địa uy nghiêm ở đâu. Ôi, nhìn ta chi nhớ này, kém chút quên, các ngươi tông môn thánh nữ, bây giờ đã bái nhập một vị thánh nhân môn hạ. Ngày khác ta lại để cho thánh địa trưởng lao đến vì ta cầu hôn đi. Cái này thông ra một chuyện, tạm thời không đề cập tới. Vậy chúng ta liền mượn nhờ tối nay nhà hứng, giao lưu một phen trên việc tu luyện tâm đắc, như thế nào? Nhìn thấy dưới mắt không khí có thể làm dịu. Bạch Kiếm Thần lập tức thở dài một hơi. Đã ngươi có này nhà hứng, ta Thái Hành Kiếm Tông tự nhiên là vui lòng phục bồi. Vương Long trên mặt hiện ra một tia nụ cười khinh thường. Tu luyện tâm đắc, trực tiếp nhất giao lưu, chính là luận bàn giao lưu. Ngươi nhìn dạng này như thế nào, một mình ta, tiếp nhận các ngươi toàn bộ tông môn khiêu chiến. Các ngươi Thái Hành Kiếm Tông tất cả mọi người có thể lên đến thử một lần. Đề nghị này vừa ra, toàn trường lập tức là lặng ngắt như tờ. Một phương thánh địa đệ tử, căn bản không phải một cái nhị lưu tông môn đệ tử có thể đánh đồng. Huống chi, cái này Vương Long còn là một vị hạch tâm đệ tử. Nhưng, muốn tiếp nhận toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông khiêu chiến, đây có phải hay không là có hơi quá? Nhìn thấy toàn trường giữ im lặng, Vương Long đột nhiên thần sắc lạnh lẽo. Làm sao? Cũng không dám. Nếu không... Phong chủ đi lên cũng là có thể, nếu không nữa thì, tông chủ bên trên cũng được. Lời vừa nói ra, làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Đây là công khai khiêu khích, đơn giản không đem Thái Hành Kiếm Tông để vào mắt. Cái này khiến bọn hắn không khỏi nghĩ tới lúc trước đến Thái Hành Kiếm Tông khiêu chiến Trương Cuồng. Ngày đó kia Trương Cuồng cũng là như thế cuồng vọng, nhưng cuối cùng bị tông môn phong chủ hủ chạy. Bây giờ, chuyện xưa tái diễn. Chỉ bất quá Vương Long cùng kia kiếm cuồng căn bản không thể tướng làm sự so sánh. Không thể nào. Lớn như vậy Thái Hành Kiếm Tông, không có người nào dám khiêu chiến ta. Chậc chậc chậc, nếu thật sự là như thế, cũng quá khiến ta thất vọng. Nhưng đã ta đến đều tới, đương nhiên sẽ không đi một chuyến uổng công. Đơn đả độc đấu các ngươi không dám, muốn thực sự không được, các ngươi có thể mấy người cùng tiến lên. Vừa dứt lời, thứ ba chủ phong chủ đột nhiên đứng dậy. Cái này Vương Long cũng bất quá chấn hư cảnh giới, càng như thế phách lối, dưới mắt hắn là nhìn không được. Ngươi nếu là thật sự nghĩ luyện một chút, lao phu phục bồi. Vương Long cười nhạt một tiếng. Tốt, hôm nay liền để cho ta nhìn xem, một cái nhị lưu tông môn phong chủ, đến tột cùng có gì thực lực. Theo ta đến trên trời một trận chiến. Nói xong liền hơi lắc người, đi tới hư không bên trên. Mà kia thứ ba phong chủ cũng là theo sát phía sau. Hai người sừng sững hư không. Hai mặt nhìn nhau. Thái Hành Kiếm Tông thứ ba phong chủ, Trang Giải Phong, xin chỉ giáo. Con đường tu luyện, không phân tuần tự, đặt giả vi tiên. Trang Giải Phong cùng Vương Long thực lực đều là chấn hư cảnh, cho nên cũng không có cái gì lấy lớn hiếp nhỏ cái thuyết pháp này. Chỉ gặp Vương Long khinh thường cười một tiếng. Nhìn kỹ, ta một kích liền có thể bại ngươi. Chương 38, mềm không được, tới cứng. Canh 1. Một chiêu liền muốn đánh bại một vị Thái Hành Kiếm Tông phong chủ. Cái này không khỏi cũng quá không coi ai ra gì đi. Từ hai người khí tức bên trên phán đoán. Trang Giải Phong là chấn hư bắt trọng tu vi, mà Vương Long chỉ có chấn hư ngũ trọng. Mặc dù chỉ thua kém 3 cái tiểu cảnh giới, nhưng trên thực lực vẫn là không nhỏ chênh lệch. Cho dù Vương Long là thánh địa đệ tử, thiên phú viễn siêu thường nhân, thậm chí là thực lực có thể nghiền ép ngang nhau tu vi người, nhưng muốn một chiêu đánh bại cao hơn hắn 3 cái tiểu cảnh giới người, vẫn còn có chút không thực tế. Trang Giải Phong đưa tay nắm hư không. Một đạo tiếng kiếm reo đống nhiên từ phía chân trời vang vọng. Sau đó có một đạo lưu quang phi tốc rơi vào trong tay của hắn. Keng. Một thanh toàn thân tỏa sáng bảo kiếm tại trong tay, kiếm thể phía trên, càng là tản ra trận trận mở mịt chi tức. Nhưng sau một khắc, chỉ gặp Vương Long chậm rãi nâng lên hai tay, mà ở sau lưng của hắn không gian đột nhiên một trận hỗn loạn thoải mái. Một chiếc gương đột nhiên chậm rãi nô ra. Mà tấm gương này mặt sau, khắc ấn lấy Phục Thiên hai chữ. Phục Thiên Phong Tiên Kính. Đây là Phục Thiên Thánh Địa truyền thừa đế khí. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Cái này Phục Thiên Thánh Địa một vị hạch tâm đệ tử, vậy mà có thể có được Phục Thiên Thánh Địa truyền thừa đế khí. Cái này sao có thể? Nhưng từ kia Phục Thiên Phong Tiên Kính tán phát khí thế phán đoán, rõ ràng là một kiện siêu việt thánh cấp pháp bảo tồn tại. Dù là như thế, mới Vương Long tuyệt không phải là phô trương thanh thế. Có được cái này Phục Thiên Phong Tiên Kính, hắn xác thực có một chiêu đánh bại Trang Giải Phong vô liếng. Nhưng Phục Thiên Thánh Địa như thế nào lại đem một kiện đế khí giao cho trong tay của hắn? Cái này để người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Huống hồ hắn còn như vậy rêu rao, chẳng lẽ liền không sợ bị người khác ngấp nghé? Thật tình không biết, đó cũng không phải chân chính Phục Thiên Phong Tiên Kính. Đây chỉ là một kiện hàng ái. Nhưng cho dù chỉ là một kiện hàng ái, cũng là siêu việt thánh cấp pháp bảo linh khí tồn tại. Có thể nói, là một kiện chân chân thật thật siêu thánh khí. Đây cũng là Vương Long thông qua hắn ca ca quan hệ, Phục Thiên Thánh Địa mới tặng cho hắn hộ thân thánh khí. Phục Thiên Phong Tiên Kính một trận thoải mái, một đạo huyền mang đột nhiên từ mặt kính chiếu rọi mà ra. Đạo tia sáng này phảng phất là không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp chiếu ở Trang Giải Phong trên thân. Chỉ một thoáng, Trang Giải Phong cảm giác có một cỗ lực lượng vô danh đem hắn cho trói buộc. Mặc cho hắn muốn như thế nào dãy rủa, cũng là không thể động đậy, giống như trên bảng thịt cá mặc người chém giết. Vương Long cười nhạt một tiếng, vung ra một trường, trực tiếp đánh bay Trang Giải Phong. Mà lại xuất thủ thời điểm, hoàn toàn là không lưu dư lực. Thậm chí không có đem hắn sinh tử để ở trong mắt. Phốc thử. Trang Giải Phong bay ngược thời điểm, trong lúc đó đấm máu không ngừng. Mà xem bộ ngực hắn phía trên, càng là sụp đổ mảng lớn. Như thế thương thế, chỉ sợ ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương. Chúng một trường này về sau, Trang Giải Phong nếu là không ở giường bên trên nằm nửa năm, chỉ sợ là không khôi phục lại được. Vương Long. Ngươi khinh người quá đáng. Bạch kiếm thần quát chói tai một tiếng. Chỉ một thoáng, dương cung bạch kiếm. Nguyên bản đã nói xong chỉ là luận bàn giao lưu, thật tình không biết cái này Vương Long xuất thủ vậy mà như thế ngon độc. Vương Long sừng sững hư không, hai tay đặt sau lưng, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Tài nghệ không bằng người, chính là kết quả như vậy. Làm sao? Không phục. Nếu như các ngươi muốn lấy nhiều lẫn ít, cũng không phải không được. Bất quá. Lời còn chưa nói hết. Một mực tại Thái Hành Kiếm Tông chung quanh chờ đã lâu 4 vị thần cung cảnh cường giả trong nháy mắt này đồng thời xuất hiện, đem một thân khí thế bạo phát đi ra. 4 vị thần cung cảnh cường giả, đem Thái Hành Kiếm Tông trấn trụ. Lúc này Thái Hành Kiếm Tông mọi người ở đây, không khỏi là tức giận, cũng không dám nói. Đây chính là một phương thánh địa thực lực. Tùy tiện liền xuất động 4 vị thần cung cảnh cường giả. Thực lực thế này nếu là đặt ở những tông môn khác bên trong, kia tông môn tất nhiên có thể nhảy lên trở thành nhất lưu tông môn. Thần cung cảnh giới khí thế áp bách đến đám người khó mà hô hấp. Vương Long cười lạnh một tiếng. Hừ, chỉ là nhị lưu tông môn, lại dám ngỗ nghịch một phương thánh địa. Ta muốn cưới các ngươi thánh nữ, kia là để ý các ngươi Thái Hành Kiếm Tông. Mà các ngươi đâu? Thế mà không biết tốt xấu, lại còn muốn dùng thánh nhân tới dọa ta. Ta chi tiết nói cho các ngươi biết đi. Liền xem như thánh nhân lại như thế nào. Chẳng lẽ hắn dám cùng ta Phục Thiên Thánh Địa là địch sao? Dám cùng ta Nam vực 4 đại thánh địa là địch sao? Phi! Cái này Vương Long có thể nói là dựa thế khinh người. Mềm không được, liền tới cứng rắn. Bây giờ Thái Hành Kiếm Tông là đâm lao phải theo lao. Nguyên lai tưởng rằng thánh địa người tới, chỉ là luận bàn giao lưu. Thật tình không biết, lại là đến cướp người. Thái Hành Kiếm Tông, vẫn là đem thánh địa nghĩ đến quá đơn giản. Mọi người ở đây không biết làm sao thời điểm. Lâm Uyển Nhan đột nhiên làm ra một cái quyết định. Từ trong đám người chậm rãi đi tới. Ngươi thật muốn cưới ta. Vậy ngươi liền đáp ứng ta một cái điều kiện. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người bị chấn kinh. Uyển Nhan, ngươi đây là... Bạch kiếm thần càng là kinh ngạc một tiếng. Lâm Uyển Nhan không để ý đến. Nàng lúc này ánh mắt kiên định, không hề giống là hành động theo cảm tính. Kết hợp bây giờ tình huống. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể để cho thánh địa không tiếp tục khó xử Thái Hành Kiếm Tông. Kỳ thật không phải. Mặt ngoài xem ra, là Lâm Uyển Nhan hiên ngang lẫm liệt, vì Thái Hành Kiếm Tông, cam nguyện khuất người dưới rào. Nhưng Lâm Uyển Nhan trong lòng là có ý tưởng khác. Đây cũng là nàng kiêu ngạo kiểu chi lòng đang quay phá. Lâm Uyển Nhan từ nhỏ đến lớn, đều là toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông tiêu điểm, vẫn luôn là cao cao tại thượng tồn tại. Càng bị coi là Thái Hành Kiếm Tông đệ nhất thiên tài. Thẳng đến tông môn xuất hiện một vị thần bí đệ tử. Hào quang của hắn trực tiếp lấn át Lâm Uyển Nhan. Mặc dù Lâm Uyển Nhan cũng là đối có chút ngưỡng mộ, nhưng còn xa xa không thể che giấu nàng kiêu ngạo kiểu chi tâm. Nguyên bản Lâm Uyển Nhan đã cho là mình không có khả năng đuổi theo được kia thần bí đệ tử bước chân. Nhưng bây giờ liền có một cái, có thể để nàng một bước lên mây, bay lên đầu cảnh đường phượng hoàng cơ hội. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể có cơ hội đuổi kịp kia thần bí đệ tử bước chân. Cho nên, Lâm Uyển Nhan cũng không phải là ngốc, ngược lại rất có tâm cơ. Nghe vậy, Vương Long rêu rêu nói, làm sao? Hiện tại thấy hối hận. Không có ý tứ, ta hiện tại cũng hối hận. Liền ngươi cũng nghĩ gả cho nhập ta Phục Thiên Thánh Địa. Quả thực là chuyện cười lớn. Ta bất quá là muốn chơi chơi mà thôi. Thật sự cho rằng ta muốn cưới ngươi. Ngươi không xứng. Ngươi nhiều lắm là chỉ có thể trở thành ta đồ chơi. Lâm Uyển Nhan sau khi nghe xong, trong nháy mắt liền tức nổ tung, trong tay nắm chặt nắm đấm. Ỷ thế hiếp người thì cũng thôi đi, bây giờ còn như vậy đùa bỡn chính mình. Thương hại kia không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Ngươi. Hư không bên trên Vương Long không, mũi vểnh lên trời, lộ ra như vậy không ai bị nổi. Thái Hành Kiếm Tông chính là cái phế vật tông môn. Theo ta thấy, dạng này tông môn không cần thiết tồn tại. Bất quá. Nói chuyện trong lúc đó, kia ánh mắt tham lam lần nữa bao phủ Lâm Uyển Nhan cùng Lý San Linh. Mà tại lúc này, hư không một trận thoải mái, một cỗ càng bá đạo hơn khí thế cuốn tới. Trong khoảnh khắc, trực tiếp phá vỡ bốn vị thần cung cảnh cường giả thi triển uy áp. Ong ong ong. Theo hư không không ngừng chấn động. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Cô này khí tức bá đạo. Là thánh nhân. Cái này khiến Vương Long cũng là lông mày gấp sở. Tại thời khắc mấu chốt này, tại sao lại có thánh nhân ra lội vũng nước đục này? Xem đệ tử ta vì đồ chơi. Khẩu khí thật lớn. Lời còn chưa dứt, Vương Long đống nhiên cảm giác mình bả vai trầm xuống, tựa như lúc này chính gánh vác lấy một tòa núi cao. Ép tới hắn không thở nổi. Chương 39, Phục Thiên Thánh Tử, Vương Viêm, canh 2. Hư không bên trên, hào quang phương trượng, mà vạn vạn hào quang bên trong, đứng vững vàng một thân ảnh. Lâm Uyển Nhan thấy thế, lập tức hai mắt tỏa sáng. Là mình sư tôn tới. Giờ khắc này, Thanh Huyền Kiếm Thánh khí thế bao phủ hướng Vương Long. Kịch liệt uy áp ép tới hắn xương cốt từ từ rung động. Vương Long lập tức là không thể động đậy, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, đối Thanh Huyền Kiếm Thánh trợn mắt trừng mắt. Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mới Vương Long ỷ có bốn vị thần cung cường giả ở sau lưng hắn chỗ dựa, có thể nói là cả gan làm loạn. Nhưng hôm nay nhìn thấy thánh nhân về sau, liền bị khí thế kia áp bách đến không cách nào động đậy. Mặc cho hắn như thế nào kỳ tài ngút trời, kinh tài tuyệt diễm, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là thùng rông kêu to. Chỉ là một giới tán tu, ngươi là muốn cùng ta Phục Thiên Thánh Địa là địch sao? Vương Long cố nén áp lực cực lớn, gầm thét một tiếng. Cùng Thánh Địa là địch. Ta cũng không có tính toán này, bất quá. Nếu là có người đối với đệ tử của ta bất kính, ta không ngại phá hủy xương cốt của hắn. Nói, lại hơi gia tăng một chút khí thế uy áp. Vương Long kêu lên một tiếng đau đớn. Ngươi như khăng khăng nhúng tay việc này, cũng đừng trách ta Phục Thiên Thánh Địa không nói đạo lý. Thanh Huyền Kiếm Thánh quăng tới xem thường ánh mắt. Đạo lý. Các ngươi Thánh Địa nhưng từng nói qua đạo lý. Ở trong mắt các ngươi, chỉ sợ các ngươi muốn sự tình, mới là các ngươi cái gọi là đạo lý a. Nhiều năm như vậy, ta còn không rõ ràng lắm các ngươi nước tiểu tính. Nối giao cho giặc, cầm mạnh lăng yếu, đây cũng là các ngươi Thánh Địa tác phong trước sau như một. Tất cả thời thế, đều là kinh tâm không thôi. Đây chính là Thánh Nhân chi vì sao. Thế mà ngay cả một phương thánh địa cũng dám khiêu chiến. Tối nay phát sinh đủ loại, để cho người ta trở tay không kịp. Vốn cho rằng tối nay Thái Hành Kiếm Tông muốn ăn không được ôm lấy đi. Thật tình không biết, cái này Thanh Huyền Kiếm Thánh kịp thời chạy đến, một giải khẩn cấp. Nhưng vào lúc này, thiên khung phía trên, đột nhiên một đạo trưởng ảnh đánh tới, mục tiêu trực chỉ Thanh Huyền Kiếm Thánh. Thanh Huyền Kiếm Thánh liếc qua. Phất ống tay háo một cái, nhẹ nhõm hóa giải cái này một đánh lén. Chỉ là tán tu, cũng dám đối ta thánh địa bất kính. Có phải hay không chúng ta thánh địa hồi lâu không hỏi thế sự, liền cảm giác chúng ta thánh địa có thể tùy ý chọn hắn rồi. Dưới trời sao, hư không bên trên. Chẳng biết lúc nào nhiều một vị nam tử. Này nam tử cao thẳng mũi, đôi môi thật mỏng, kiếm lông mày tà phi nhập tấn nơi hẻo lánh hạ vài tia trong tóc đen. Anh Tuấn bên mặt nhào bột mì bộ hình dáng hoàn mỹ không thể bắt bẻ, mắt ưng con ngươi màu đen, giống như trong mắt có vô biên vô ngần chi tinh thần. Phối hợp một bộ tử kim sắc lộng lẫy y phục, khí chất kia càng là cao nhã mà không mất đi uy nghiêm. Tông chi tiêu sái mỹ thiếu niên, nâng thương bạch nhãn vọng thanh thiên, sáng như ngọc thụ đón gió trước. Thậm chí có thể dạng này để hình dung người này. Vương Long thấy thế, giờ khác này trong nháy mắt giống như là biến thành người khác. Không còn có mới kia không ai bị nổi tư thái. Ngược lại là giống một vị bị khi dễ hài đồng, đột nhiên gặp được trưởng bối của mình, muốn hướng trưởng bối tìm kiếm che chở. Đại ca! Cứu ta! Nói xong lại bị thanh huyền kiếm thánh khí thế bỗng nhiên áp bách một chút, tùy theo lại kêu lên một tiếng đau đớn. Vương Long gọi hắn đại ca. Đây chẳng phải là nói rõ, nam tử này chính là Phục Thiên Thánh Địa Thánh Tử. Hắn làm sao lại tới đây? Tất cả mọi người lâm vào chấn kinh. Liền ngay cả thanh huyền kiếm thánh nhãn thần cũng là hơi động một chút. Nếu là Phục Thiên Thánh Địa Thánh Tử ở đây, chắc hẳn tàn kiếm lao ra hỏa kia cũng tại phụ cận. Trương Việt Sơn cùng Lý Tầm Dương đều là lộ ra ánh mắt kính sợ, trong lòng bọn họ, đều là kính thánh tử như kính thần. Mà kia Ngọc Liên Hương thì là lộ ra có thâm ý khác biểu lộ. Đây cũng là Phục Thiên Thánh Địa Thánh Tử, quả nhiên không tầm thường. Kia tuấn lãng bề ngoài, hoàn mỹ đến thậm chí có thể để cho nữ tử đều sinh lòng ghen ghét. Thanh huyền kiếm thánh nhãn con ngươi khẽ híp một cái. Nguyên lai là Phục Thiên Thánh Tử. Ta tưởng là ai, cũng dám lấy thần cung cảnh tu vi, đánh lén một vị thánh nhân. Phục Thiên Thánh Tử thần sắc cung dung, dù cho là đối diện một vị thánh nhân, thần sắc trên mặt vẫn như cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Bá soạn. Phục Thiên Thánh Tử mở ra trong tay cây quạt, khoan thai tự đắc. Phong độ nhẹ nhàng. Không tệ, ta chính là Phục Thiên Thánh Địa đương đại thánh tử, Vương Viêm. Đem hắn thả đi, coi như làm là cho ta một bộ mặt. Chuyện hôm nay, như vậy coi như thôi. Thanh huyền kiếm thánh xem thường, ánh mắt bên trong giấu giếm sắc cơ. Lạnh lùng nói. Đối với đệ tử của ta nói năng lô mãng, còn đem trước mặt mọi người nhục nhã. Ngươi cảm thấy, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? Thánh địa chi uy nghiêm không thể phạm. Thánh nhân uy nghiêm đồng dạng cũng không thể phạm. Vũ nhục đệ tử của hắn, chính là ngang nhau vũ nhục bản thân hắn. Làm một thánh nhân, nên có uy nghiêm, vẫn là phải có. Ngươi làm thật khăng khăng như thế. Tốt. Vương Viêm khép lại trong tay cây quạt, ánh mắt trở nên lạnh lùng vô tình. Tùy theo, liền đưa tay vung lên. Vương Long, thấy rõ ràng, hôm nay ta liền dạy dỗ ngươi, cái này Phục Thiên Phong Tiên Kính là như thế nào sử dụng. Vừa dứt lời. Nguyên bản treo sau lưng Vương Long cách đó không xa Phục Thiên Phong Tiên Kính đột nhiên chấn động kịch liệt. Phát ra ông ông tiếng vang. Một nháy mắt, tấm gương vừa mới phản chiếu ra thanh huyền kiếm thánh bộ dáng. Lúc này tim của mỗi người bên trong liền có một loại không hiểu cảm giác, đây là một loại phảng phất để cho người ta thân ở tại thời đại hoang cổ cảm giác. Sau đó linh mang lóe lên, một đạo bạch quang chiếu xạ mà ra, như ngày đó sao băng rơi, tồi khô là hủ, bạch quang chỗ qua đều bụi bặm. Toàn bộ không gian đầu động, phảng phất là không gian đều sụp đổ. Thanh huyền kiếm thánh nhãn thần nao nao, đây là siêu thánh khí. Nhìn xem kia rượu bạch huyền mang không ngừng hướng phía mình tới gần. Thanh huyền kiếm thánh đưa tay một chỉ. Một đạo kiếm chưa tới, hàn mang tới trước. Ầm ầm. Tiếng sấm rền tại hư không chảy xuôi. Dẫn động đến tứ phương sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét. Sau một kích, thanh huyền kiếm thánh sừng sững bất động. Chỉ là kia y phục bị cuồng phong thổi đến hoa hoa tác hưởng. Trái lại là Vương Viêm, duy trì nguyên bản tư thế, bị đẩy lui mấy trăm trượng xa mới dừng lại thân tới. Hai người chỉ là giao thủ ngắn ngủi một chiêu. Cao thấp lập phán. Phải biết, thánh nhân cảnh giới, thế nhưng là so thần cung cảnh còn cao hơn mấy cái đại cảnh giới. Vương Viêm há lại sẽ là thanh huyền kiếm thánh đối thủ. Nhưng lúc này Vương Viêm trên mặt nhưng không có một tia vẻ vải chi khí, ngược lại là khỏe miệng có chút dương lên. Một màn này, để rất nhiều người đều cho rằng, có phải hay không cái này Phục Thiên Thánh Tử bị thanh huyền kiếm thánh đánh choáng váng. Rơi xuống hạ phong, lại còn cười được. Nhưng sau một khắc, sẽ phá vỡ tất cả mọi người nhận biết. Kia Phục Thiên Phong Tiên Kính bên trong, phản chiếu lấy thanh huyền kiếm thánh, đột nhiên là một trận vật mẹo. Ngươi biết này kính, vì sao gọi Phục Thiên Phong Tiên Kính sao? Vương Viêm tiếu dung càng phát ra âm tàn. Ngay sau đó, trong kính phản chiếu lấy hết thể đúng là ầm vang vỡ vụn. Kính nát hư không. Chân chính Phục Thiên Phong Tiên Kính cũng có thể phong tiên, cũng có thể nát tiên. Đương nhiên, đây chỉ là một kiện phản phẩm. Mặc dù còn xa xa không bằng vậy chân chính Phục Thiên Phong Tiên Kính uy lực, nhưng cũng là không thể khinh thường. Trong kính phản chiếu ầm vang vỡ vụn. Cùng lúc đó, thanh huyền kiếm thánh cảm giác được một câu nguy cơ vô hình cảm giác xông lên đầu. Ngay sau đó, lấy thanh huyền kiếm thánh làm trung tâm, phương viên 10 trượng phạm vi cũng là như một chiếc gương ầm vang vỡ vụn. Cái này Phục Thiên Phong Tiên Kính lại có như thế huyền diệu cách dùng, cũng làm cho ở đây chư vị là giật nảy cả mình, mà không ít người càng là vì thanh huyền kiếm thánh lau một vệt mồ hôi. Cái này Thanh Huyền Kiếm Thánh, sẽ không phải cứ như vậy lạnh a. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, xin bớt giận, vạn sự dĩ hòa vi quý, bà canh. Hư không bên trên, châm đổng chập trùng không chừng. Phía kia vỡ vụn không gian là mơ hồ không rõ, một mảnh hỗn loạn. Liền ngay cả thần niệm chi lực, cũng chỉ có thể quan sát được cái này vô số không gian mảnh vỡ. Về phần cái này Thanh Huyền Kiếm Thánh, không có ai biết hắn bây giờ là sống hay chết. Theo thời gian trôi qua, Thái Hành Kiếm Tông tất cả mọi người là đem tâm nhắc đến cổ họng. Mọi người ở đây, có người âm thầm mừng thầm, có người buồn tâm lo lắng, riêng phần mình thần sắc đặc sắc. Kia vỡ vụn hư không bị từng sợi tinh thuần thiên địa vĩ lực dần dần chữa trị. Giờ phút này đã không thấy kia Thanh Huyền Kiếm Thánh thân ảnh. Lâm Uyển Nhan càng là nội tâm run lên, ánh mắt có chút lấp lóe, thất thanh nói, sư tôn. Nếu là ngay cả thánh nhân cũng không địch lại, kia Thái Hành Kiếm Tông còn có ai có thể cứu? Nguyên bản Thanh Huyền Kiếm Thánh đến, cho Thái Hành Kiếm Tông giấy lên hy vọng. Nhưng hôm nay phát sinh chuyện như vậy, để bọn hắn vừa mới giấy lên hy vọng trong nháy mắt phá diệt. Không ai từng nghĩ tới, cái này Phục Thiên Phong Tiên Kính lại có uy năng như thế, vậy mà có thể đem một vị thánh nhân cho xóa bỏ. Bất quá, thôi động cái này Phục Thiên Phong Tiên Kính cũng không phải hoàn toàn không có đại giới. Đang thúc dục động đạo này thần thông thời điểm, Vương Viêm cảm giác được mình một thân linh lực đều bị rút sạch. Hắn lúc này cũng là khí tức suy yếu, sắc mặt tái nhợt. Lấy thần cung cảnh giới tu vi, cưỡng ép thôi động một kiện siêu thánh khí, tự nhiên là thuộc về siêu phụ tải vận chuyển. Bây giờ Vương Viêm đã mất sức tái chiến. Vương Long thấy thế, lại là cười lạnh liên tục. Thấy không, đây chính là cùng thánh địa đối nghịch hạ tràng. Dù cho là thánh nhân lại như thế nào, còn không phải chết tại cái này Phục Thiên Phong Tiên Kính phía dưới. Toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông đều là lâm vào tuyệt vọng. Không nghĩ tới một phương thánh địa, vậy mà như thế cầm mạnh lăng yếu. Như thế hành vi, cùng kia tà ma có gì khác? Liên hiện tại Thái Hành Kiếm Tông đám người lo lắng không thôi thời điểm. Kia sắp chữa trị hoàn tất vỡ vụn không gian truyền đến một tia động tĩnh. Ngay sau đó, một vết nước từ hư không bên trên vỡ ra. Một đạo thông thiên kiếm mang từ trong cái khe lóe ra, trực trùng vân tiêu. Kiếm mang tiêu tán về sau. Một thân ảnh lấy mắt thường không thể gặp tốc độ từ hư không trong cái khe lóe lên mà ra. Đây cũng là Thanh Huyền Kiếm Thánh. Không nghĩ tới, cái này Thanh Huyền Kiếm Thánh lại là bình yên vô sự. Mới kia Phục Thiên Phong Tiên Kính thần thông không có đem Thanh Huyền Kiếm Thánh như thế nào. Chỉ là kia vỡ vụn không gian xuất hiện không gian loạn lưu, Thanh Huyền Kiếm Thánh nhất thời không quan sát, mới bị thu nạp đi vào. Phục Thiên Phong Tiên Kính đến cùng là một kiện siêu thánh khí. Căn bản không phải bây giờ Vương Viêm có thể khống chế. Cho dù là đem hết toàn lực đi cưỡng ép thôi động nó, cũng chưa chắc có thể phát huy ra Phục Thiên Phong Tiên Kính uy lực chân chính. Mà xem bây giờ Thanh Huyền Kiếm Thánh mặc dù không có cái gì trở ngại, nhưng là một mặt chưa tỉnh hồn bộ dáng. Thật tình không biết, mới bị thu nạp nhập không gian loạn lưu bên trong lúc, Thanh Huyền Kiếm Thánh có thể nói là cựu tử nhất sinh. Không gian loạn lưu bên trong, bốn phía chạy xuôi hỗn loạn không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Đây là siêu thoát tại không gian bên ngoài một chỗ không gian. Ở nơi đó, không có thời gian có thể nói. Càng không trật tự có thể nói. Bị cuốn vào không gian loạn lưu về sau, sẽ cho người mang đến một loại ảo giác. Thời gian này trôi qua, tựa như một nháy mắt, lại như vạn vạn năm. Trên thực tế chính là như thế. Vào lúc đó không loạn lưu bên trong, có đôi khi ngươi cảm thấy mình chỉ là vượt qua một nháy mắt, kỳ thật ngoại giới đã là vạn vạn năm. Có đôi khi ngươi ở bên trong đã vượt qua hàng ngàn hàng vạn năm, thẳng đến thọ chung đi ngủ thời điểm, ngoại giới cũng liền qua một nháy mắt. Bị loạn nhập trong đó về sau, nếu là không thể tìm về lúc đầu đường, liền sẽ bị vây ở bên trong, cả đời đều chỉ có thể tại cái này tối tăm không mặt trời trong hoàn cảnh vượt qua. Cũng may Thanh Huyền Kiếm Thánh thừa dịp kia vỡ vụn không gian còn không có hoàn toàn được chữa trị, liền thôi động tự thân sở hữu lực lượng. Trực tiếp phá vỡ không gian, về sau chạy thoát. Đây hết thể có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Sợ bóng sợ gió một trận. Lúc này Thanh Huyền Kiếm Thánh, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt bên trong càng hình như có vạn dặm sương lạnh. Một cỗ kinh thiên sát khí từ từ mà sinh. Trận trận sát khí giống như thực hóa, trên hư không chảy xuôi, tạo thành từng mảnh tinh hồng chi tức. Mảng lớn tinh hồng sát khí bao phủ thiên vũ, thậm chí là kia giữa trời hạo nguyệt phảng phất đều bị bịt kín một tầng huyết sắc. Vương Viêm mới tiến hành, là triệt để chọc giận Thanh Huyền Kiếm Thánh. Cảm nhận được cái này kinh thiên sát khí, tất cả thánh địa người đều tại run lẩy bẩy, cảm giác lúc này có một đầu thượng cổ hung thú, chính đối bọn hắn nhìn chằm chằm. Ngay tại Thanh Huyền Kiếm Thánh vừa định xuất thủ, đem nó tất cả thánh địa người toàn bộ chân sát thời điểm. Phía chân trời xa xôi bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Thanh Huyền, xin bớt giận. Người tới chính là Tàn Kiếm. Thanh Huyền, có thể hay không nghe ta một lời khuyên? Vạn sự dĩ hòa vi quý, không cần thiết đúc thành sai lầm lớn a. Thanh Huyền Kiếm Thánh bây giờ chính tức giận bốc lên, chỗ nào nghe vào Tàn Kiếm chi ngôn. Tàn Kiếm, ngươi tránh ra. Tàn Kiếm liền vội vàng kéo Thanh Huyền Kiếm Thánh. Không cần thiết xúc động. Chẳng lẽ ngươi muốn cho toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông, còn có ngươi vậy đệ tử đi theo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Sau đó Tàn Kiếm lại tại bên thai xì xào bàn tán. Thanh Huyền Kiếm Thánh sau khi nghe xong, lông mày gấp sở. Thật chứ? Thật. Nghe xong Tàn Kiếm nói, Thanh Huyền Kiếm Thánh lúc này mới thu hồi một thân khí thế, đem kia kinh thiên sát khí tán đi. Tàn Kiếm quay người, lúc này mới đối lấy Vương Viêm hành lễ. Thánh tử. Vương Viêm còn chưa có trả lời, Vương Long lại lập tức kêu gào. Tàn Kiếm trưởng lão, ngươi tới được vừa vặn. Cái này chó so thánh nhân đối ta Phục Thiên Thánh Địa bất kính, mới còn muốn giết thánh tử. Ngươi như thế, quyết không thể lưu. Tàn Kiếm nghe vậy, cũng là một trận xấu hổ, lâm vào lựa chọn lưỡng nan. Một phe là hắn nhiều năm bạn thân, mà một phương, là hắn bây giờ đầu nhập vào thế lực. Đến tột cùng muốn thế nào lựa chọn, Tàn Kiếm cũng là đắn đo bất định. Tàn Kiếm cùng hắn tình như tâm đầu ý hợp, hắn là không thể nào đi giết Thanh Huyền Kiếm Thánh. Nhưng nếu là không vâng lời Phục Thiên Thánh Địa, hắn cũng là không có quả ngon để ăn. Lúc này, Tàn Kiếm ánh mắt lấp lóe không yên, kinh ngạc nhìn xem Vương Viêm, muốn nhìn xem, bọn hắn thánh tử muốn thế nào quyết định. Vương Long, ngươi đừng nói trước. Vương Viêm sắc mặt tái nhợt, có chút khí hư vô lực nói. Đại ca. Thế nhưng là bọn hắn. Tốt đừng nói nữa. Đi về trước đi. Nói xong, Vương Viêm dẫn đầu nhảy lên đi vào hành cung bí bảo phía trên. Vương Long có chút không cam lòng, nhưng đã Vương Viêm đã lên tiếng, hắn cũng chỉ đành làm theo. Trước khi đi vẫn không quên nhìn thoáng qua Lâm Uyển Nhan cùng Lý San Linh. Sau đó, còn lại mấy cái thánh địa đệ tử, cũng là lần lượt trở lại hành cung bí bảo phía trên. Bốn vị thần cung cảnh cường giả, theo sát phía sau. Tàn Kiếm đối Thanh Huyền chắp tay nói, cáo từ trước, xin đừng quên ta lời nói. Thanh Huyền Kiếm Thánh không nói gì thêm, chỉ là có chút gật đầu. Một trận kiếp nạn như vậy có một kết thúc. Toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông đều có thể gọi là sợ bóng sợ gió một trận. Bất quá hôm nay cũng làm cho bọn hắn thấy được, gây nên thánh địa. Cái này thánh địa quả thật không phải bọn hắn có thể đánh đồng. Vẹn vẹn một vị hạch tâm đệ tử, liền có thể ép tới bọn hắn không dám thở mạnh. Lúc này, kiếm chủng bên trong. Thần Phong nhìn trước mắt hết thể phát sinh. Cũng không có tính toán ra tay. Phục Thiên Thánh Địa, Vương Viêm. Một phương thánh địa thánh tử, lại có thần cung cảnh thất trọng tu vi, có chút ý tứ. Chương 41, Thiên Tú Đại Đế truyền thừa. Hành cung bí bảo phía trên, Vương Long một mặt tâm trầm. Đại ca, cái này Thái Hành Kiếm Tông không khỏi. Vương Viêm đưa tay dừng lại. Việc này tạm thời không đề cập tới, ngày sau có cơ hội sẽ chậm chậm cùng bọn hắn tính sổ sách. Còn có, gần đoạn thời gian cho ta thu liễm một chút, đừng tiếp tục cho ta gây chuyện thị phi. Vương Long sắc mặt càng thêm khó chịu. Tàn Kiếm trưởng lão, đi thôi, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Tàn Kiếm gật đầu, sau đó liền cùng Vương Viêm hóa thành hai đạo lưu quang, biến mất ở chân trời, như có sự tình gì, để bọn hắn có chút không kịp chờ đợi. Vương Viêm cùng Tàn Kiếm sau khi đi. Vương Long lúc này mới nhịn không được hùng hùng hổ hổ. Thái Hành Kiếm Tông. Các ngươi chờ đó cho ta. Mắng xong, trực tiếp quay người, một tay lấy Ngọc Liên Hương ôm lấy, đi hướng hành cung bí bảo xương phòng bên trong. Muốn đem lửa giận trong lòng phát tiết. Làm việc trước đó, Ngọc Liên Hương không mảnh vải che thân nằm ngang, hỏi Vương Long một câu, người ta bây giờ tính là cái gì giao tình. Vương Long cũng không có làm nhiều giải thích, bây giờ hắn một lòng chỉ nghĩ phát tiết lửa giận trong lòng, chỉ là hứng hờ nói một câu, quản bảo chi giao. Trải qua trước đó một việc về sau, Thái Hành Kiếm Tông ý thức được mình tại cái này đại thương thế giới bên trong, là như vậy nhỏ yếu. Tuy tiện đến cái thánh địa đệ tử liền có thể ép tới bọn hắn không ngẩng đầu được lên. Cho nên, bọn hắn cũng là biết hổ thẹn sau đó dũng, càng thêm cố gắng tu luyện. Ở cái thế giới này, mạnh được yếu thua, chỉ có tự thân đủ cường đại, mới có thể không thụ người khác khi dễ. Kiếm trùng bên trong, Tần Phong nhìn xem Thái Hành Kiếm Tông hết thảy, không khỏi thở dài một tiếng. Con đường nào cũng dẫn đến Rôm, nhưng có ít người, hắn sinh ra ngay tại Rôm. Một số người vô luận lại cố gắng như thế nào, cũng chưa chắc có thể đuổi kịp những cái kia đi tại trước mặt bọn họ người. Hô, không nghĩ, tiếp tục rút kiếm đi. Keng. Một kiếm rút ra, kiếm ảnh đầy trời bao phủ toàn bộ kiếm chủng. Tại đại đạo nội liễm quyết thôi động phía dưới, hết thể lặng yên không một tiếng động. Nhưng Tần Phong vừa mới rút kiếm ba lần, trong đầu liền vang lên một thanh âm. Là một đạo thần niệm truyền âm. Tần Phong ánh mắt trì trệ, sau một khắc liền biến mất ở nguyên địa. Khoảng cách Thái Hành Kiếm Tông ngàn dặm một chỗ ngọn núi bên trên. Thanh Huyền Kiếm Thánh cùng Tần Phong hẹn nhau mà tới. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Ta vội vàng tu luyện. Tần Phong cũng là nghi hoặc, cái này Thanh Huyền Kiếm Thánh vì sao không lý do kêu mình tới đây? hơn nữa còn như thế thần thần bí bí, chẳng lẽ là có cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Thanh Huyền Kiếm Thánh nhãn thần thâm thúy, thâm ý nhìn Tần Phong một chút, gia hỏa này, thật đúng là cái tu luyện của nhân. Ngươi nhưng từng nghe qua Thiên Tú Giai Thê. Thanh Huyền Kiếm Thánh đột nhiên một câu. Thiên Tú Giai Thê. Đây là cái quỷ gì? Leo lên đi có thể trở thành Tú Nhi sao? Tần Phong lắc đầu. Nói thẳng đi, đừng quản con góc quanh. Thanh Huyền Kiếm Thánh suy nghĩ một chút, tương truyền, Nam vực Nam Hoàng chi địa, cách mỗi ngàn năm, liền sẽ bỗng nhiên thông suốt thiên môn, hạ xuống một chiếc thang trời. Tại lúc này, liền sẽ hấp dẫn vô số người tiến về. Muốn leo lên Thiên Tú Giai Thê. Trong truyền thuyết, chỉ cần có thể leo lên Thiên Tú Giai Thê tầng cao nhất, liền có thể đạt được Thiên Tú Đại Đế truyền thừa. Nhưng đến nay cũng chưa từng có người có thể leo lên tầng cao nhất. Dân ra, cái này Thiên Tú Giai Thê liền trở thành một loại khảo thí thiên phú phương thức. Có thể leo lên đến cầu thang càng nhiều, liền đại biểu lấy thiên phú càng cao. Thần Phong nhếch miệng. Ngươi cái này có ý tứ gì? Là muốn cho ta đi leo lên kia Thiên Tú Giai Thê? Nếu là có loại chuyện tốt này, ngươi không ưu tiên cân nhắc đệ tử của ngươi. Vì sao bên trên là để cho ta đi trèo lên? Nói Tần Phong lộ ra ánh mắt ý vị thâm trường, sẽ không phải. Nơi đây hung hiểm vạn phần, ngươi là cố ý dẫn ta đi chịu chết. Cứ như vậy, ngươi kia hộ đạo lời thề, liền có thể tự sụp đổ. Thanh Huyền Kiếm Thánh cười ha ha. Ta dùng lấy dạng này. Sở dĩ ta không có để Lâm Uyển Nhan đi, đó là bởi vì nàng tu vi không cao, đi chỉ sợ cũng là đưa đồ ăn. Cho nên ta mới đưa việc này cáo chi cùng ngươi. Cái này Thiên Tú Giai Thê có một cái hạn chế, đạo hư cảnh phía dưới tu vi mới có thể leo lên bậc thang, nếu như không phải, ngũ lôi hoanh đỉnh, vạn kiếp bất phục. Thần Phong nghe vậy nhún vai. Ngươi là già nên hồ đồ rồi. Ngươi nhìn ta, bất quá luyện thể cửu trọng, bực này tu vi. Để cho ta đi trèo lên Thiên Tú Giai Thê, chẳng phải là cũng cho ta đi đưa đồ ăn. Thanh Huyền Kiếm Thánh lườm hắn một cái. Lời nói này đến, nếu là người bên ngoài khả năng còn tin tưởng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Tần Phong còn tại trước mặt hắn trăng bức, Thanh Huyền Kiếm Thánh hận không thể một bàn tay chụp chết hắn. Ngươi tiểu tử này, ngươi giả, ngươi tiếp tục giả vờ. Một người, một kiếm, diệt huyết ma tông cả nhà. Thử hỏi đây là một cái luyện thể cựu trọng có thể làm được tới sự tình. Đừng nói nhảm, ngươi có đi hay là không? Nếu là không đi, toàn bộ làm như bên ta mới tại nói nhảm. Tần Phong mặt không biểu tình, ngươi lão gia hỏa này, nhìn thấu không nói thấu, nào có dạng này bóc người ta nội tình. Được thôi, xem ở ngươi như thế có thành ý phân thượng, ta liền đi một chuyến Nam Hoàng chi địa. Nhìn thấy Tần Phong đáp ứng, Thanh Huyền Kiếm Thánh khỏe miệng có chút dương lên. Vậy được, nếu là ngươi có cơ duyên, có thể thu hoạch được Thiên Tú Đại Đế truyền thừa, nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Tần Phong lông mày vừa nhấc, lão hồ ly này, quả nhiên có khác ý đồ. Nói đi, điều kiện gì? Thanh Huyền Kiếm Thánh nói ngay thẳng, nếu là ngươi có thể thu được Thiên Tú Đại Đế truyền thừa, ngươi ta ở giữa 5.000 năm hộ đạo hứa hẹn, cải thành 1.000 năm. Nghe vậy, Tần Phong trong đầu từng đạo tưởng niệm như điện quang hỏa thạch phi tốc lưu chuyển. Suy nghĩ sau một lát, Tần Phong gật đầu đến. Nhưng, nếu như có thể lấy được đến một vị Đại Đế truyền thừa, cái kia còn dùng cái dám ngươi hộ đạo lâu như vậy. Nói đi, vị trí cụ thể ở phương nào, lúc nào Thiên Tú Giai Thê sẽ xuất hiện? Thanh Huyền Kiếm Thánh cười nói, cũng không xa, từ nơi này một mực đi về phía nam đi, nếu là lập tức lên đường, 3 ngày tả hữu hẳn là có thể tới. Về phần cái này Thiên Tú Giai Thê lúc nào sẽ xuất hiện, cái này không có thời gian cụ thể, ước chừng cũng là 3 ngày tả hữu sau sẽ xuất hiện. Nghe vậy, Thần Phong thần sắc khẽ giật mình. Đi đến Nam Hoang muốn 3 ngày tả hữu thời gian, mà Thiên Tú Giai Thê sẽ xuất hiện thời gian, cũng là 3 ngày tả hữu. Đây chẳng phải là mình coi như lập tức lên đường, cũng muốn ngựa không dừng vó, 3 ngày mới có thể đến đạt. Mà lại như Thanh Huyền Kiếm Thánh nói, cái này Thiên Tú Giai Thê xuất hiện thời gian, cũng là không thể phỏng đoán, có thể sẽ sớm, cũng có thể sẽ trì hoãn. Nếu là rời lại còn dễ nói, chí ít mình nhưng có cái thời gian chuẩn bị. Nhưng nếu là trước thời hạn, không chừng mình còn không có đổi tới, Thiên Tú Giai Thê liền đã biến mất. Nghĩ tới đây, Tần Phong ở trong lòng đem Thanh Huyền Kiếm Thánh mang cho máu xối đầu. Lão hồ ly này, hố mình a. Vì sao không đợi Thiên Tú Giai Thê xuất hiện ngày đó lại đem sự tình nói với mình? Người lão gia hỏa này, rõ ràng là lừa ta. Thanh Huyền Kiếm Thánh xem thường. Chuyện này, ta cũng là trước đó không lâu vừa mới nhận được tin tức, nếu không phải có người nói cho ta cũng không biết có chuyện này. 3 ngày thời gian, kia là đối với người thường mà nói, về phần ngươi. Ngươi kia thân pháp không thích hợp. Chắc hẳn không dùng đến 2 ngày ngươi liền có thể đến. Thanh Huyền Kiếm Thánh giống như cười mà không phải cười, trêu chọc nói. Thần Phong nghiến răng nghiến lợi, ngươi mới không thích hợp. Nói xong, liền song hóa thành một đạo kinh lôi hướng chân trời lao đi, chung quanh đồng thời cũng nhấc lên một trận lôi đỉnh, điện quang xen lẫn. Lốt buốt. Lôi đỉnh đang nhảy vọt. Đợi lôi đỉnh biến mất về sau, chỉ để lại đầu bù che mặt Thanh Huyền Kiếm Thánh, kia xóa tung tóc bên trên, còn bước lên một sợi khói xanh. Thanh Huyền Kiếm Thánh hoàn toàn không nghĩ tới Tần Phong sẽ đến một màn như thế, có thể nói là một điểm đề phòng đều không có. Cái này lôi đỉnh, tổn thương không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Người trẻ tuổi không nói võ đức, lừa gạt, đến đánh lén. Là ta chủ quan, vậy mà không có tránh. Chương 42, Thần Cung Cảnh Cường Giả Tự Bạo. Tần Phong xuyên qua tới này cái thế giới cho đến nay, còn chưa hề đi ra xa như thế cửa. Trước đó đi qua nơi xa nhất, cũng bất quá là Huyết Ma Tông. Bây giờ muốn đi hướng Nam Hoàng, Tần Phong có thể nói là chưa quen cuộc sống nơi đây. Bất quá dựa theo Thanh Huyền Kiếm Thánh nói, chỉ cần một mực đi về phía Nam đi, liền có thể đến Nam Hoàng Chi Địa. Đến nơi đó, muốn tìm đến Thiên Tú Giai Thê xuất hiện địa phương cũng rất dễ dàng. Đến lúc đó, người ở nơi nào nhiều, hướng chỗ nào chen là được. Trên đường đi, Tần Phong nhìn xem cái kia núi sông đại địa, không khỏi cảm khái. Thế giới này, thật tốt. Hồi tưởng lại ở kiếp trước thế giới, nơi đó linh khí khô kiệt, đã không thể tu luyện, thậm chí là sinh tồn, đều không phải là một kiện sự tình đơn giản. Tầm nửa ngày sau, nơi xa chuyển đến một tia động tĩnh. Dựa theo Tần Phong phán đoán, là có người tại giao thủ. Mà lại cái này động tĩnh còn không nhỏ. Nghĩ xong, Tần Phong đem thần du thái hư bộ thôi động đến cực hạn. Đại đạo nội liễm quyết cũng là cùng nhau thôi động, đem Tần Phong một thân khí tức toàn bộ che giấu. Bây giờ Tần Phong nhìn qua, giống như một vị chưa hề tu luyện qua phàm phu tục tử. Trước mắt động tĩnh càng lúc càng lớn. Án lấy uy năng ba động mạnh yếu, ít nhất là một vị thần cung cảnh cường giả đang xuất thủ. Khoảng cách gần xem xét, Tần Phong vì đó khẽ giật mình. Đây là Phục Thiên Thánh Địa hành cung bí bảo. Vì sao cái này hành cung bí bảo sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mà là người phương nào tại cùng Phục Thiên Thánh Địa giao chiến? Thần niệm chi lực phun trào, giống như là thủy triều bao trùm. Tại Tần Phong thần niệm cảm giác bên trong, là có bốn vị thần cung cảnh giới cường giả, liên thủ đối phó một vị khác thần cung cảnh giới cường giả. Tạo thành lấy một địch bốn cục diện. Các ngươi những thánh địa này người, đem giết người đương niềm vui thú, cùng những cái kia tà mà có gì khác. Giết ta hậu nhân, cho dù các ngươi là một phương thánh địa, ta cũng muốn các ngươi xuống dưới cho ta tử tôn trong cùng. Nguyên lai Vương Long rời đi Thái Hành Kiếm Tông về sau, như cũ khó mà lắng lại lửa giận, dứt khoát lại bắt đầu hắn trò chơi giết người. Thật tình không biết, mới bọn hắn đổ một đầu thôn, thôn kia bên trong mặc dù đều là một chút không có tu luyện qua bình dân bách tính. Nhưng phía sau, lại có một vị ẩn thế không ra thần cung cảnh lão tổ. Nhìn thấy hậu thế bị tàn sát, thần cung lão tổ ngang nhiên rời núi. Nơi xa ẩn tàng Tần Phong nhìn xem một màn này, nghĩ thầm. Lần này có trò hay để nhìn. Cái này thánh địa đều là như thế xem mạng người như cỏ rác sao. Có thể nói là đổi mới Tần Phong đối thánh địa nhận biết. Nguyên lai tưởng rằng, một phương thánh địa chỉ là cầm mạnh lấn yếu, nhưng chưa từng nghĩ đến, vậy mà đến bực này không có chút nào nhân tính tình trạng. Còn lấy giết người làm vui thú, quả thực là ly kinh bạn đạo. Hành cung bí bảo phía trên, Vương Long hai tay đặt sau lưng. Chỉ là sâu kiến, giết liên giết, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Thật là chuyện lạ mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Một cái nhị lưu tông môn dám ngô nghịch thánh địa, bây giờ lại có một vị thần cung tán tu không đem thánh địa để ở trong mắt. Lẽ nào lại như vậy? Kia thần cung cảnh cường giả trong nháy mắt là tức giận bốc lên, cái này thánh địa người đổ sát bình dân bách tính về sau, lại còn như thế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hoàn toàn không có một chút hối hận. Thánh địa? Ha ha! Cho dù ta không thể đem các ngươi thánh địa hủy diệt, nhưng bây giờ ta cho dù là liều mạng, cũng muốn rút ra các ngươi một lớp ra. Tùy theo kia thần cung tán tu đem một thân khí thế đột nhiên nhấc lên, thần cung cảnh cửu trọng khí thế quét sạch hướng tứ phương. Thần Phong lại quan sát một phen, đột nhiên là lông mày vừa nhấc. Hả? Phục Thiên Thánh Địa thánh nhân thế mà không tại. Khá lắm, xem ra cái này thánh địa là đá trúng thiết bản lên. Thánh địa bốn vị thần cung tứ trọng, đối đầu một vị thần cung cảnh giới cửu trọng tán tu, mặc dù thắng bại là không chút huyền niệm. Nhưng chỉ sợ kia bốn vị thần cung cảnh giới cũng sẽ không tốt hơn. Hư không bên trên, chiến sự hết sức căng thẳng, dương cung bạc kiếm. Ngay tại song phương sắp xuất thủ thời điểm, Thần Phong đại đạo nội liễm quyết thôi động. Một đạo vô hình kiếm khí mọc lan tràn, lặng yên không tiếng động, trực tiếp chém về phía trong đó một vị thánh địa cường giả. Vị kia thánh địa thần cung cảnh đứng núi chịu sào, là xông vào phía trước nhất. Sắp cùng tán tu giao thủ thời khắc, đột nhiên cảm giác được phía sau mát lạnh, một luồng khí tức nguy hiểm trong nháy mắt bao phủ. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, một đạo kiếm mang từ phía sau lưng xẹt qua, trực tiếp rạch ra một đạo sâu mà thấy xương vết thương. Cùng lúc đó, hắn cũng cùng tán tu kia giao thủ lên tay tới. Ầm ầm. Hư không một trận nổ vang. Nguyên bản tu vi bên trên cũng không bằng tán tu kia, lại thêm bị Tần Phong âm thầm đánh lén. Hắn tự nhiên là không địch lại tán tu kia, trực tiếp bay ngược ra ngoài, cuối cùng càng là ngã xuống đất không dậy nổi. Ngay sau đó, còn lại ba vị cùng nhau tiến lên, đồng thời đối tán tu phát động mãnh liệt thế công. Tán tu kia bây giờ đã là nhìn chết như vậy, một lòng chỉ nghĩ lôi kéo thánh địa người chôn cùng. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái máu kiếm. Cho nên hắn ra chiêu đều là đại khai đại hợp, chỉ công không tuân thủ. Chỉ một thoáng, máu tươi bao táp, trên hư không huy sái như mưa. Những này máu đỏ tươi có tán tu kìa, cũng có ba vị thánh địa người. Trang diện nhìn thảm liệt vạn phần. Tần Phong âm thầm tương trợ, bốn vị thần cung cường giả trước bại một vị. Bây giờ lấy một địch ba, vẫn như cũng là đánh cho hừng hực khí thế, thế lực ngang nhau. Tần Phong mị tà cười một tiếng, vậy liền lại đến một cái. Hai ngón khép lại, sau đó con ngón búng ra. Lại một đường vô hình kiếm khí lặng yên không một tiếng động mau chóng đuổi theo. Trong đó một vị thánh địa thần cung cường giả đột nhiên cảm giác được mình nơi bả vai đột nhiên đã mất đi trí giác. Chợt nhìn, cánh tay của mình chẳng biết lúc nào đã là nhân thủ tách rời. Trong nháy mắt để là kinh ngạc vạn phần. Thần Phong cười nhạt một tiếng. Nếu là bình thường quyết đấu, tất nhiên không có khả năng dễ dàng như thế chém xuống hắn một cánh tay. Nhưng bây giờ song phương đều đang kịch liệt giao chiến, căn bản là không rảnh bận tâm cái khác ngoại giới nhân tố. Huống chi, chiến đấu đến nay, bọn hắn không khỏi là có thương tích trong người. Thực lực lớn không bằng trước. Cho nên Tần Phong mới có thể tùy tiện chém xuống hắn một cánh tay. Tán tu thấy thế, dựa thế phát động mãnh liệt một kích, thế tất yếu đem nó chém giết. Mà kia thần cung cảnh cường giả mặc dù đoạn một tay, nhưng còn có dư lực tái chiến. Đồng thời đánh ra một trưởng. Hai lần lượt bay ngược. Thánh địa kia thần cung cảnh cường giả, vẫn. Mà tán tu thương thế cũng càng nặng một chút. Thánh địa còn thừa lại hai vị thần cung cường giả. Thừa dịp tán tu bay ngược sau khi, thừa thắng xông lên. Thần Phong khẽ giật mình. Nóa! Cái này tán tu quá không cho lực. Vẫn là phải tự mình ra tay mới được. Nhưng Thần Phong vừa mới khởi hành. Liền cảm giác có một cỗ cuồng bạo mà hỗn loạn khí tức tràn ngập mà tới. Cái này khiến Thần Phong quanh thân chấn động. Cái này khí tức. Cái này tán tu muốn tự bạo. Khá lắm, thật là một cái ngon nhân. Phát giác được cái này tán tu ý đồ về sau, Thần Phong lập tức quay đầu liền đi. Cái này thần cung cảnh cửu trọng cường giả tự bạo, cũng không phải nói đùa. Dựa theo bây giờ Tần Phong khoảng cách, chỉ sợ cũng phải bị tác động đến. Tần Phong toàn lực thôi động thần du thái hư bộ, vừa mới không có chạy ra bao xa khoảng cách, phía sau liền truyền đến chấn động kịch liệt một hồi. Sau đó kiếp như sấm bên thai tiếng nổ mới truyền đến. Thần cung cảnh cửu trọng cường giả tự bạo uy lực, ước chừng tương đương với đạo hư cảnh cửu trọng một kích toàn lực. Không thể bảo là không cường đại. Mặc dù có thể trong nháy mắt buộc phát ra cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới uy lực, nhưng, loại thủ đoạn này cả đời cũng chỉ có thể thi triển một lần. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, thì sẽ không có người như thế vì đó. Uy năng tiêu tán qua đi, phương viên vạn trượng phạm vi, là không có một ngọn cỏ, chỉ còn lại một mảnh đất đen. Bốn đại thánh địa đệ tử, còn có kia thần cung cảnh giới cường giả, vẫn. Người tắc nghiệt không thể sống A. Nhân quả báo ứng rốt cục tới. Chỉ là đáng tiếc vị kia tán tu, cũng cùng nhau vẫn mệnh tại chỗ. Thần Phong thở dài một tiếng về sau, tiếp tục đi đường. Muốn tại cái này thiên tú giai thê mở ra trước đó đổi tới. Chương 43, thiên tú giai thê xuất thế. Lại qua nửa ngày. Lấy Tần Phong bây giờ thần du thái hư bộ tốc độ, đã là tiếp cận Nam Hoang. Chắc hẳn lại dùng không được một ngày thời gian, hẳn là có thể đến tới. Ngay tại Tần Phong trên đường đi qua một tòa thành trì sự tình, đột nhiên cảm giác được có một cỗ khí tức quen thuộc. Hả? Tần Phong con mắt khẽ híp một cái. Luyện thế kim đồng thôi động. Thành trì bên trong. Một vị nam tử đang ngồi ở một chỗ lầu các bên trong. Khoan thai tự đắc địa uống chút rượu. Phục Thiên Thánh Tử. Hắn làm sao cũng tới này rồi. Hẳn là. Hắn cũng là muốn đi trèo lên kia thiên tú giai thê. Hắn cũng nghĩ thu hoạch được thiên tú đại đế truyền thừa. Phải là. Thần Phong cười lạnh. Chờ đến thiên tú giai thê lại thu thập ngươi. Sau một ngày, Thần Phong đi tới Nam Hoang. Cái này thiên tú giai thê vị trí xác thực như Thanh Huyền Kiếm Thánh nói như vậy, rất dễ dàng tìm. Nhìn thấy nơi nào có nhiều người chạy tới địa phương, đi cùng chính là. Chờ Tần Phong tới đây về sau, phát hiện nơi này đã sớm kín người hết chỗ. Nơi xa một ngọn núi chung quanh, lúc này đã có thật nhiều người chiếm cứ một chỗ cắm rủi, muốn tìm tốt vị trí, chờ đợi thiên tú giai thê xuất hiện về sau, có thể nhanh chân đến trước. Nguyên bản Tần Phong cũng nghĩ tìm một cái hơi tới gần này tòa đỉnh núi phương vị chờ. Nhưng lại phát hiện một việc. Cái này hơi tới gần sơn phong chỗ, lại có không ít cường giả khí tức tản ra. Dựa theo này khí tức mạnh yếu phán đoán, chí ít đều là thánh nhân cấp bậc cường giả. Mà bọn hắn bên cạnh, đều là đi theo một hai vị đệ tử trẻ tuổi. Chắc hẳn đây là một chút thánh địa, thậm chí là một chút cổ lão đạo thống mang theo thế hệ trẻ tuổi ra lịch luyện. Tới gần sơn phong mấy trăm trượng khoảng cách, đều là có thánh nhân dẫn đầu. Mà mấy trăm đến một ngàn trượng khoảng cách, cũng không ít cường giả trấn thủ, bọn hắn so thánh nhân hơi yếu một ít. Nhưng cũng là đạo hư cảnh thậm chí là phản hư cảnh cường giả, cũng tương tự không phải bây giờ Tần Phong có thể trêu chọc. Tần Phong chật chật lưỡi. Xem ra chỉ có thể ở sơn phong bên ngoài chờ. Nhưng người bên ngoài số là nhiều nhất, quả thực là người đông nghìn nghịt, thậm chí một chỗ chỗ đặt chân cũng khó cầu. Bên kia là Thiên Tú Phong đi. Đúng vậy a, Thiên Tú giai thê cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể xuất hiện. Đừng nóng nội, đoán chừng cũng liền hai ngày này bên trong. Nguyên lai ngọn núi này gọi Thiên Tú Phong. Xem ra cái này mọi người ở đây, đã có thật nhiều người không phải lần đầu tiên tới đây. Thần Phong không khỏi cảm khái. Ngọn núi này có thể nói là cực kỳ trắng quan. Cho dù ở xa bên ngoài mấy dặm, cũng lờ mờ có thể nhìn thấy Thiên Tú núi một tia hình dáng. Nửa đêm, nguyệt hát phong cao. Mà giờ khắc này kia đột nhiên vang long long âm thanh, đánh thức rất nhiều chính nhắm mắt dưỡng thần, cũng là ngồi xuống tu luyện người. Kia vang long long âm thanh, chính là từ Thiên Tú phong nội bộ chuyển tới động tĩnh, phảng phất tại giờ khắc này, cái này Thiên Tú phong xảy ra chuyện gì chuyện kinh thiên động địa. Thẳng đến lúc này giờ phút này, tất cả mọi người đứng dậy, ngước đầu nhìn lên. Có thể tạo thành như thế động tĩnh, có thể nghĩ là có chuyện gì sắp xảy ra. Tại tất cả mọi người kinh nghi bất định thời điểm. Để tất cả cũng vì đó kinh hồn táng đảm sự tình phát sinh. Kia Thiên Tú phong đột nhiên một trận thoải mái, một cỗ không hiểu đạo vận chạy xuôi mà ra. Chỉ một thoáng, phương viên vạn dặm thiên địa linh khí điên cuồng hướng lấy Thiên Tú phong tụ đến. Tại đỉnh núi chỗ, tạo thành một đạo linh hà vòng xoáy. Hơi tới gần sơn phong người không khỏi là sắc mặt ngạc nhiên. Cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Những cái kia thánh nhân, nhao nhao các hiện thần thông, mang theo bọn hắn hậu bối ra bên ngoài vây bỏ chạy. Nhưng mà, không phải tất cả mọi người có thể kịp thời thoát đi, một chút phản ứng chậm, vừa định khởi hành thoát đi hiểm cảnh. Một cỗ để cho người ta khó có thể tưởng tượng thần bí chi lực liền từ trời mà hàng. Cỗ này mênh mông chi lực, tồi khô lạp hủ, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Thậm chí là một chút chưa kịp thoát đi thánh nhân cũng trong nháy mắt bị nghiền thành thịt nát. Kia mênh mông vô ngần chi uy phảng phất ở khắp mọi nơi, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng có một cỗ không hiểu cảm giác hiện lên. Phảng phất có một đôi lạnh lùng con ngươi, chính nhìn xuống bọn hắn. Tại đôi mắt này nhìn chăm chú, bọn hắn thật giống như sâu kiến nhỏ bé. Đám người nhìn thấy phản hư cảnh thậm chí là thánh nhân ở đây lực lượng trước mặt đều là như vậy không chịu nổi một kích. Nhao nhao lại ra bên ngoài rút lui một khoảng cách. Thẳng đến cảm giác kia uy năng không thể lan đến gần bọn hắn, lúc này mới dừng bước lại. Không ít người chưa tỉnh hồn. Một số người đang thì thầm nói chuyện. Này sao lại thế này? Ta từng ba chú ý Thiên Tú giai thê, nhưng từ chưa thấy qua như thế tình huống dị thường. Một vị thánh nhân nói. Nghe vậy, lập tức có người nói. Đại sự sắp nổi, trời cũng có biến. Đây là một loại báo hiệu. Lần này trèo lên Thiên Tú giai thê, chắc là có người có thể thu hoạch được cơ duyên, cho nên thiên địa này pháp tắc mới có thể cho ra cái này như thế báo hiệu. Rất nhiều người nghe được về sau, tất cả đều là hai mắt tỏa sáng. Ma quyền sát trưởng, không kịp chờ đợi. Liền ngay cả mới kinh lịch kinh tâm một màn, đều trong nháy mắt ném sau. Lúc này cũng có người cầm ý kiến phản đối. Cho rằng đây là một loại dấu hiệu không may. Lần này trèo lên Thiên Tú giai thê, tất nhiên sẽ có một trận trước nay chưa từng có huyết quang thai hương. Mọi người tại chúng thuyết phân vân thời điểm. Lại ngạc nhiên phát hiện tứ phương thiên địa linh khí càng thêm mãnh liệt hội tụ. Tụ đến linh khí phảng phất sự vật, thất thải lộng lẫy, trong nháy mắt này. Đem toàn bộ Thiên Tú phong chiếu rọi đến như nhân gian tiên cảnh. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng vang bỗng nhiên từ mỗi người dưới chân truyền đến. Đại địa phía trên cũng là đã nứt ra một đạo lại một đạo khe hở. Mà kia nóng bỏng nham tương đột từ dưới đất khe hở phát ra. Những cái kia thực lực không tính quá cao người, tất cả đều khó thoát một kiếp, tại chỗ là thân tử đạo tiêu. Xa xa Tần Phong nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cứ việc cách khoảng cách xa như vậy, nhưng này loại kinh tâm động phách tràn diện, vẫn là để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Bây giờ Tần Phong thậm chí là hoài nghi, cái này Thanh Huyền Kiếm Thánh có phải hay không trước đó liền biết nơi này sẽ xảy ra chuyện như thế. Sau đó muốn hố mình một thanh. Đông nhiên ở giữa, kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần động tĩnh lại bỗng nhiên lắng xuống. Sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt tiếng vang tại thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng giữa thiên địa, lúc này lại tràn ngập một loại khác càng thêm khí tức nguy hiểm. Lúc này, hoàn cảnh chung quanh quá mức an tĩnh. Giống như trước khi mưa báo tới kia một tia yên tĩnh, để cho người ta tê cả da đầu. Mênh mông thiên địa linh khí như cũ không ngừng mà tụ tập, thậm chí là so với mới còn muốn mãnh liệt, kinh khủng hơn. Ngay sau đó, một đoàn chói lọi hào quang chói mắt từ Thiên Tú Phong phía trên nào đó một chỗ đột nhiên bộc phát, giống như trời trong một đạo phích lịch, chấn người tất cả mọi người một trận choáng đầu hoa mắt, mà kia tia sáng chói mắt, lóa mắt đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng. Đợi cho quang mang tán đi, đám người lại ngước đầu nhìn lên thời điểm, không khỏi trợn mắt líu lưỡi, bị chấn động phải nói không ra nói tới. Chỉ gặp Thiên Tú Phong trên không, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo thông thiên đại đạo. Dương mắt nhìn lên, đếm mãi không hết cầu thang trên con đường lớn khổ khổ, phảng phất mãi mãi không kết thúc, nhìn không thấy cuối. Thiên Tú Giai Thê. Hiện. Cái này Thiên Tú Giai Thê phía trên, tràn ngập một cô man hoang khí tức, trận trận phù văn cổ xưa lấp lóe không yên. Từng đạo kim quang phù văn chói mắt, như nòng nọc đang vằn mèo. Giờ khắc này, cái này một tòa Thiên Tú Giai Thê, vậy mà tại chậm chậm từ trên trời giáng xuống. Kia kéo dài xuống tới tốc độ cũng không nhanh, lại chậm chậm tản ra một loại khó mà phỏng đoán thần bí chi lực. Phảng phất có thể câu động lòng người tiếng lòng. Thần Phong không khỏi thổn thức một tiếng. Đây chính là Thiên Tú Giai Thê sao? Quả thật để cho người ta nhìn mà than thở. Chương 44, trèo lên Thiên Tú Giai Thê. Thiên Tú Giai Thê hiện, Nam vực loạn. Truyền thuyết này bên trong Thiên Tú Giai Thê xuất hiện. Tất cả mọi người cấp tốc không kịp đem, nhưng lại lo lắng hãi hùng. Cũng không biết kế tiếp còn có cái gì tai họa ngập đầu sẽ phát sinh. Tần Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong kia vòng xoáy khổng lồ bên trong. Vòng xoáy bên trong kim quang lượn lờ, hào quang vạn trượng cầu thang đẩy ra tầng mây, mênh mông vô bờ. Tần Phong con mắt cũng không khỏi nhíu lại, nhìn chằm chằm trên trời, nhìn không chuyển mắt. Tất cả mọi người đang chờ đợi. Nhìn xem kế tiếp còn sẽ có hay không có cái gì tai nạn phát sinh. Trời có chút sáng lên, bình minh tảng sáng, thần hy chiếu rọi chân trời, bày biện ra một mảnh mịt mờ thải hà. Thẳng đến lúc này giờ phút này, không còn có phát sinh cái khác dị biến. Cũng không biết trong đám người là ai hô một tiếng. Thiên Tú Giai Thê mở ra. Nhanh chóng leo lên bậc thang. Tiếng nói vừa dứt, liền có một vị lão giả, mang theo hắn hậu bối phóng lên tận trời. Hóa thành một đạo lưu quang, phi tốc hướng Thiên Tú Giai Thê mà đi. Làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người, đã là thụ vạn người chú mục. Tất cả mọi người đang đợi, nhìn xem cái này Thiên Tú Giai Thê phải chăng còn có vấn đề khác. Một già một trẻ này, trên hư không lao vùn vụt. Đang muốn tiếp cận Thiên Tú Giai Thê thời điểm. Đột nhiên cảm giác được có một cỗ vô hình vĩ lực, đem bọn hắn bao phủ. Ngay sau đó, kia nguy cơ vô hình cảm giác xông lên đầu. Phốc thử. Hai người trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, tràn ngập trên hư không. Tất cả mọi người là kinh tâm động phách, nhìn một màn trước mắt ngạc nhiên kinh ngạc. Cái này Thiên Tú Giai Thê quả nhiên có vấn đề. Mọi người ở đây ngạc nhiên, kinh nghi bất định thời điểm. Chợt có một người nói. Ha ha, hai cái này ngu muội. Vừa nhìn liền biết là đầu một hồi đến Thiên Tú Phong. Cái này Thiên Tú Giai Thê muốn từ thấp nhất một bước một đài giai leo lên đi. Nếu là có người muốn từ không trung bay qua, muốn đi đường tắt, chắc chắn bị kia Thiên Tú Giai Thê tán phát lực lượng thần bí nghiền nát. Lời vừa nói ra, đám người bừng tỉnh đại ngộ, hậu chi hậu giác. Cũng không ít người là may mắn mình có tặc tâm không có tặc đảm. Bọn hắn nguyên bản cũng nghĩ bay thẳng quá khứ, nhưng trong lòng có lo lắng, tất cả mới không có như thế vì đó. Thật tình không biết, cái này trời đất xui khiến, để bọn hắn nhặt về một cái mạng. Biết được cái này Thiên Tú Giai Thê chỉ có thể từng bước một đi lên về sau, liền có không ít người đi vào Thiên Tú Giai Thê tầng dưới chót nhất. Dẫn đầu tới chỗ này người, chính do dự dự. Vết xe đổ, hậu sự chi sư, bọn hắn không thể không cẩn thận một chút. Nếu là hơi không cẩn thận, liền sẽ pho mới hai người theo gót. Sợ cái quạc lông. Đi. Một người trong đó dẫn đầu, một bước đạp vào Thiên Tú Giai Thê. Ẩm. Người này trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Những cái kia dẫn đầu chạy đến người, nhao nhao lui về sau một khoảng cách. Cái này tình huống như thế nào? Không phải nói muốn từng bước một đi lên. Vì sao người này vẫn là bạo thành huyết vụ? Mới nhắc nhở đám người, lại mở miệng. Ngu muội làm sao lại nhiều như thế? Chẳng lẽ liền không nghe nói cái này Thiên Tú Giai Thê chỉ có thể là đạo hư cảnh phía dưới mới có thể leo lên đi sao? Đám người lần nữa bị một câu điểm tỉnh. Thì ra là thế. Hồi tưởng lại mới kia cái thứ nhất đạp vào Thiên Tú Giai Thê, đã là một vị đạo hư cảnh cường giả. Trách không được hắn cũng bị bạo thành huyết vụ. Thình nhi, đi thôi. Kia chỉ điểm đám người, chào hỏi một tiếng. Liền có một vị cô gái trẻ tuổi chậm rãi trong đám người đi ra. Sau đó một bước lên Thiên Tú Giai Thê. Tất cả mọi người đem tâm nhắc đến cổ họng bên trên. Nhìn thấy nữ tử kia bình yên vô sự về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Ngay sau đó, có một người dẫn đầu, liền có người cùng gió. Lục tục ngoe ngoe, liền có thật nhiều đạo hư cảnh phía dưới người tu luyện leo lên bậc thang. Không ít người leo lên bậc thang về sau, lộ ra đắc ý thần sắc. Cũng không có gì độ khó à, nếu để cho ta đầy đủ thời gian, ta tất nhiên có thể đăng đỉnh. Nói xong, liền bước nhanh hơn, liên tiếp lấy leo lên tầng 20 bậc thang. Đống nhiên ở giữa, hắn cảm giác dưới chân trầm xuống. Hình như có vạn cân chi trọng, áp bách lấy hắn, để khó mà động đậy. Người kia cắn chặt răng, ra sức nhấc chân. Lại đi bên trên bước một bước. Ngay sau đó, kia trọng lực lại đột nhiên gia tăng, đem nó trói buộc ở bên trong. Nếm thử một phen về sau, như cũ không thể tiến thêm một bước, rơi vào đường cùng, cuối cùng liền từ bỏ. Càng ngày càng nhiều người leo lên thiên tú giai thê. Càng sớm leo lên đi, càng có cơ hội dẫn đầu đăng đỉnh. Bất quá. Đây là muốn tại có thể kiên trì điều kiện tiên quyết. Tần Phong chỉnh ngay ngắn thân, nên ta đi lên. Vì không làm người khác chú ý, Tần Phong lựa chọn lẫn trong đám người, cùng nhau leo lên thiên tú giai thê. Thiên tú giai thê phía trên, mấy trăm người đồng thời bước ra bộ pháp, cùng nhau hướng phía tầng cao nhất đi đến. Tần Phong cũng tại chiều bên trên đi tới, lại không giống những người khác như vậy không kịp chờ đợi. Truyền thừa thứ này dựa vào là cơ duyên, cũng không phải tốc độ. Liền xem như dẫn đầu đăng đỉnh, nếu là không có cơ duyên, cũng là không cách nào thu hoạch được truyền thừa. Tầm mắt trước đột nhiên xuất hiện một đạo trắng loáng cái bóng chợt lóe lên. Ngẩng đầu nhìn lại, một vị nữ tử tay áo đồng bền, bước tiến của nàng cũng không nhanh, bước chân nhẹ nhàng, một bước một gian bên trong đạo vận tự nhiên mà thành. Mà lại cũng không có chút nào chịu ảnh hưởng, tựa như đi bộ nhàn nhã, xuất trần bên trong mang theo một tia cao nhã. Phát giác được Tần Phong ánh mắt, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, lông mi thật dài có chút run run, tựa như muốn nói lại dừng, lại lời gì cũng không nói. Rất nhanh, nữ tử này liền biến mất ở Tần Phong tầm mắt ở trong. Cũng là kỳ quái, Tần Phong ngước đầu nhìn lên, có thể thấy rõ tầng kia tầng trên cầu thang tình cảnh. Nhưng mới nữ tử kia đã là biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, Tần Phong nhịn không được một trận nơm nớp lo sợ. Cái này thiên tú giai thê có gì đó quái lạ. Vẹn vẹn một nháy mắt, người trước mắt liền biến mất. Chẳng lẽ cái này thiên tú giai thê sẽ còn ăn người hay sao? Chần chờ một lát, Tần Phong tiếp tục bước ra bước chân. Hướng tầng 20 dạo bước tiến lên. Mới chính là có người liên tiếp lấy bước lên tầng này, sau đó liền nửa bước khó đi. Cái này thiên tú giai thê khó khăn chỗ, chắc hẳn cũng là từ tầng này bắt đầu. Tần Phong đã là chuẩn bị kỹ càng. Nhưng chờ hắn leo lên đến về sau, lại phát hiện cũng không có cái gì khác biệt. Ý nghĩ này còn không có biến mất, Tần Phong liền thần sắc khẽ giật mình. Chung quanh nơi này người đều đi đâu rồi? Trước một giây, còn nhìn thấy chí ít có hơn 10 người cùng Tần Phong không sai biệt lắm một tầng bậc thang. Một giây sau, cái này thiên tú giai thê trống rỗng, chỉ còn lại chính Tần Phong một người. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Cái này thiên tú giai thê nhất định là có cái gì không muốn người biết lực lượng, đem trước mắt hết thảy đều ngăn cách ra. Ha ha! Cái này có thể khó được đến ta. Luyện thế kim đồng thôi động. Trước mắt hết thảy không có chút nào biến hóa. Đây hết thảy đều là nguyên bản bộ dáng, luyện thế kim đồng đều không thể nhìn ra sơ hở gì. Cái này khiến Tần Phong có chút ngoài ý muốn. Mặc kệ. Tiếp tục. Thứ 21 tầng leo lên trọng lực gia tăng mãnh liệt, nhưng đối Tần Phong tới nói là không đáng giá nhắc tới. Bây giờ Tần Phong mỗi lần rút kiếm tu luyện, đều là trăm vạn cân chi trọng. Lại thêm nhục thân là niết bàn cảnh giới, cho nên Tần Phong mới có thể không nhìn nơi này trọng lực. 30 tầng leo lên. Một dòng nước gấm đột nhiên từ Tần Phong dưới lòng bàn chân hiện lên, cảm giác cấm áp, để Tần Phong 10 phần thư sướng. A, còn có cái này hiệu quả. Có cỗ này dòng nước gấm. Để Tần Phong có thể càng thêm buông lỏng đi leo lên bậc thang. Thật tình không biết, đây chỉ là đối với Tần Phong mà nói xong. Giờ này khắc này, những cái kia leo lên thứ 31 tầng nấc thang, không khỏi là cảm giác được lòng bàn chân nóng bỏng vô cùng. Như là sừng sững tại trong biển lửa, khổ không thể tả. Nhưng vì có thể tiếp tục lên đài giai, cũng không thể không cưỡng ép nhẫn lại xuống tới. Chương 45, Thánh tử. Ta một cước đạp chết. Hôm nay ba canh. Cái này thiên tú giai thê bên trong. Có thể nói là biến ảo khó lường. Mỗi qua 10 tầng, liền sẽ xuất hiện khác biệt hoàn cảnh. Ban đầu, là nóng bỏng, sau đó là rét lạnh. Lại nói tiếp, lại sấm sét vang dội. Bất quá, đây hết thể đối với Tần Phong tới nói, cũng không tính là cái gì. Leo lên bậc thang thời điểm, Tần Phong vẫn như cũ là thần sắc tự nhiên, bước như nhàn nhã. Không có cảm thấy một tia áp lực. Trăm tầng về sau, Tần Phong bước ra một bước. Trước mắt hết thể lần nữa phát sinh cải biến. Nơi này là một chỗ bình đài. Phóng tầm mắt nhìn tới, khoảng chừng mấy trăm trượng chi rộng. Mà bình đài phía trước nhất, đã là tụ tập không ít người. Một nhóm người này bên trong, có nam có nữ. Từng cái tâm cao khí ngạo, vừa nhìn liền biết là tông môn hoặc là thánh địa thánh tử thánh nữ. A, lại tới một người. Vị đạo hữu này, còn xin tới cùng nhau hỗ trợ. Thần Phong dừng một chút, vẫn là hướng trong một đám người đi qua. Nơi này là xảy ra chuyện gì? Thần Phong nghi ngờ hỏi. Chờ Tần Phong đi vào trước mắt mọi người ở đây đều quăng tới ánh mắt khinh thường. Một vị nữ tử lạnh lùng nói, nguyên lai là một giới tán tu, ta còn tưởng rằng là. Lời còn chưa dứt, bọn hắn đều phát hiện một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, mà lại đều là từng cái tông môn, thậm chí là thánh địa thánh tử thánh nữ. Cho nên giữa bọn hắn tự nhiên là không thể thiếu một phen ganh đua so sánh. Mỗi lần có người đi lên đến tầng này, bọn hắn đều sẽ trước nhìn trộm một phen, nhìn một chút đối phương thực lực tu vi mạnh yếu. Có thể để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là. Gia hỏa này lại là một vị không có tu luyện qua phàm phu tục tử. Dù là như thế, hắn lại như thế nào đi lên đến tầng này? Ngươi thế mà không có tu luyện qua. Ngươi lại như thế nào đi lên? Tất cả mọi người là vô cùng kinh ngạc. Thần Phong bình tĩnh đúng vai. Hai tay một đám. Làm sao? Ta không thể lên tới sao? Ta gặp nơi này náo nhiệt như vậy, liền đi theo đến tham gia náo nhiệt, cái này có gì không ổn sao? Nghe vậy, tất cả mọi người là một mặt một bức. Gia hỏa này nói tới chính là thật hay giả? Tới đây tham gia náo nhiệt. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Cút. Một vị nam tử nói, thậm chí còn muốn ra tay xua đuổi Tần Phong. Nhưng vừa vặn muốn xuất thủ, liền bị một vị nữ tử ngăn cản. Sư huynh, chính sự quan trọng, trước đừng quản cái khác. Nghe vậy, nam tử kia mới không tiếp tục khó xử Tần Phong. Sau đó mười mấy người này vây tại một chỗ, thương lượng tiếp xuống đối sách. Cái này thiên tú giai thê từ 100 tầng bắt đầu, liền muốn bắt đầu xông tới đi. Về phần như thế nào xông, chính là muốn nhìn cá nhân thực lực. Cái này mỗi một tầng cầu thang, đều có một tầng bình chướng vô hình, cần đem nó phá vỡ, mới có thể tiếp tục hướng xuống một tầng. Càng là đi lên, bình phong này càng là kiên cố. Nghe đồn chưa hề có người có thể xông qua 130 tầng. Sau đó bọn hắn đại khái thương lượng đối sách. Trong nhóm người này, có không ít thánh địa người. Mà bọn hắn hiểu biết đến, cũng muốn so những người khác nhiều một ít. Đây đều là bọn hắn đám tiền bối lưu lại kinh nghiệm. Bình phong này bị phá ra thời điểm, sẽ có ba hơi tả hữu khoảng cách thời gian, ba hơi thoáng qua một cái, bình chướng liền sẽ khôi phục. Đơn thương độc mã, còn chưa hề có người có thể một mình thông qua thứ 130 tầng. Đã như vậy, vậy bọn hắn liền báo đoàn hợp tác. Tu vi từ thấp đến cao, tu vi yếu kém, liền dẫn đầu phá khai bình chướng. Sau đó tất cả mọi người cùng nhau leo lên bậc thang. Áp dụng xa luân chiến thuật, thay nhau ra trận. Cứ như vậy, mười mấy người thay phiên xuất thủ liền có thể có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, lấy có thể có tốt hơn trạng thái đi xông ra một tầng. Ý nghĩ này, cũng là bọn hắn thánh địa tiền bối nghĩ ra được, về phần có thể hay không đồng thời thông qua nhiều người. Trước mắt cũng còn chưa biết. Tần Phong hai tay đặt sau lưng, bình tĩnh nhìn xem bọn hắn, phảng phất chính là một người ngoài cuộc. Ngay sau đó, mười mấy người này liền bắt đầu nếm thử một phương này pháp. Một người vung ra một trường. Một đạo vỡ vụn thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, mười mấy người không hẹn mà cùng, trực tiếp đạp vào thiên tú giai thê. Xong rồi. Đám người là mừng rỡ như điên. Xem ra phương pháp này vẫn là hữu hiệu. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, liền có thể đăng đỉnh. Leo lên 101 tầng về sau, đám người như Tần Phong phỏng đoán, là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái này, Tần Phong cười nhạt một tiếng. Thật sự là ngu xuẩn. Những thánh địa này người sao lại là thiện nam tín nữ? Bị người bán cũng không biết. Trên thực tế xác thực như thế, mấy vị kia thánh địa người, xác thực chỉ là muốn lợi dụng đối phương. Để cho bọn hắn có thể leo lên cao hơn số tầng. Tần Phong thở dài một tiếng. Một cước đạp vào 101 tầng. Đơn giản như vậy liền phá vỡ bình chướng, thế mà còn cần tổ đội. Thật không biết bọn hắn là đầu óc có vấn đề, vẫn là thực lực bản thân quá yếu. Tần Phong nhìn như giẫm trên đất bằng. Kỳ thật cũng là âm thầm thúc giục thần du thái hư bộ cùng cựu thiên lôi thế kết hợp kinh lôi thái hư bộ. Nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực mỗi một bước đều là ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Mặc hắn thiên tú giai thê phía trên có bình chướng ngăn cản. Tần Phong cũng có thể nhẹ nhõm phá vỡ, nhìn qua tựa như bình thường hướng trên bậc thang đi, hoàn toàn không có một tia áp lực. Cái này báo đoàn tổ đội, rất nhanh bị kẹt tại thứ 130 tầng. Tầng này bình chướng là không thể phá vỡ. Mặc cho bọn hắn như thế nào thay phiên xuất thủ, vẫn là cùng nhau xuất thủ, cũng không thể phá vỡ đạo này bình chướng. Xem ra cái này báo đoàn hợp tác phương pháp cũng không được a. Bình phong này quá mức kiên cố, căn bản không phải bọn hắn có thể dung chuyển. Liên tại bọn hắn thúc thủ vô sách thời điểm, một trận tiếng bước chân truyền đến. Đám người ứng thanh quay đầu. Chỉ gặp Tần Phong một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, chậm rãi đi đến tầng này. Thế nào? Lúc này mới mấy bước đường. Liên mệt mỏi thành cái bộ dáng này rồi. Mười mấy người này là vừa vặn dừng lại trong tay động tác không lâu. Mới bọn hắn tất cả mọi người sử xuất tất cả vô liếng, nhưng vẫn cũ không thể phá khai bình chướng. dưới mắt tất cả mọi người là thở hồng hộc, tình trạng kiệt sức trạng thái. Khi bọn hắn nhìn thấy Tần Phong một thân một mình đi lên về sau, không khỏi là kinh ngạc vạn phần. Chẳng lẽ cái này thiên tú giai thê chỉ nhằm vào tu luyện người thiết hạ nan quan, mà không có tu luyện qua người lại là hoàn toàn không bị ảnh hưởng, có thể ở đây tới lui tự nhiên. Các vị các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, ta đi trước. Nói xong liền bước ra một bước. Trước đó kia khó xử Tần Phong nam tử lúc này càng là ước ao ghen tị, dựa vào cái gì hắn liền có thể như thế nhẹ nhõm đi lên ở đây. Quả nhiên là càng nghĩ càng giận. Một con kiến hôi cũng dám trào phúng chúng ta. Nói, nam tử này liền hướng phía Tần Phong mau chóng đuổi theo. Tần Phong vừa vặn đạp phá bình chướng, leo lên 131 tầng. Tại kia bình chướng còn không có khôi phục thời khắc, nam tử kia trời xui đất khiến, lại cũng đi theo Tần Phong lên 131 tầng. Thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất tại mọi người trước mắt. Nam tử này đi theo Tần Phong đi vào 131 tầng về sau, vì đó khẽ giật mình, thế mà đi lên. Sau đó mắt lộ ra hung quang. Rác rưởi. Đi chết. Tần Phong không nhúc nhích tí nào, đồng nhiên ở giữa, đại đạo nội liễm quyết tán đi, bạo phát ra một cỗ thần cung cảnh tam trọng khí thế. Nam tử kia lập tức là toàn thân khẽ run rẩy, doa đến hai chân như nhũn ra, sững sờ tại nguyên chỗ. Trong miệng không khỏi thất thanh nói. Thần cung cường giả. Nhưng rất nhanh hắn lại bình tĩnh xuống tới. Thần cung cường giả lại như thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi còn dám giết ta? Nói cho ngươi, lão tử thế nhưng là Thiên Tùng môn thánh tử, ta Thiên Tùng môn thế nhưng là nhất lưu tông môn. Ngươi nếu là dám gây bất lợi cho ta, Thiên Tùng môn tất nhiên sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thần Phong cười lạnh. Nhất lưu tông môn thánh tử lại như thế nào? Ta một cước liền có thể dẫm chết. Nói xong liền thả người nhảy lên, một cước đạp xuống. Chương 46, Thiên Tú Cung Điện. Nam tử kia thậm chí ngay cả tiếng kêu sợ hãi đều chưa kịp phát ra, liền bị Tần Phong một cước đạp chết. Tại chỗ bị dâm thành thịt nát. Ta chỉ là nghĩ yên lặng leo lên thiên tú giai thê. Vì sao nhất định phải chọc tới ta? Ai? Tần Phong tiếp tục đi lên. Cái này thiên tú giai thê bình chướng cũng không có có thể ngăn cản Tần Phong bước chân. Cái này không khỏi cũng quá đơn giản một chút. Không bao lâu, Tần Phong đã đi vào 999 tầng thiên tú giai thê. Một đạo lưu quang bình chướng cản trở Tần Phong đường đi. Khảo nghiệm chân chính bắt đầu sao? Dưới chân một dùng sức. Ầm ầm. Phảng phất toàn bộ thiên tú giai thê đều đang chấn động. Mà kia màn sáng phía trên, chỉ là rung ra từng cơn sóng gợn. Cũng không có sụp đổ. Vẫn rất kiên cố. Ngay sau đó, Tần Phong liền tay giơ lên. Hư Trần kiếm chống rông xuất hiện, bị Tần Phong nắm trong tay. Giờ này khắc này, kiếm đạo của hắn chí lý cùng Hư Trần kiếm hỗ trợ lẫn nhau, đã sớm đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Một đạo kinh hồng hiện lên, nhất thời. Một đạo kiếm thế uy năng quét ngang mà ra, trực tiếp bổ vào màn sáng phía trên. Một kiếm chi uy, phảng phất thái sơ thời điểm, mới sinh lực lượng. Kia đủ để khai thiên tích địa lực lượng mênh mông vô ngần. Ầm ầm. Màn sáng lấp loé không yên, một trận thoải mái về sau, liền bắt đầu xuất hiện vết rách. Kia vết rách đang không ngừng kéo dài, tạo thành mạng nhện bộ dáng. Ầm. Màn sáng đứt thành từng khúc, tùy theo hóa thành trận kia trận linh hà, phiêu tán giữa thiên địa. Màn sáng biến mất về sau, kia thiên tú giai thê cũng chưa từng xuất hiện. Một tòa cung điện lại là xuất hiện tại Tần Phong tầm mắt bên trong. Này cung điện, tựa như bạch ngọc, mỗi một cục gạch đều là dùng bạch ngọc vật liệu chế thành, mà cung điện đại môn thì độ một lớp viền vàng. Trước cửa hai bên, phân biệt đứng thẳng lấy một tòa pho tượng. Mà pho tượng kia, giống như lúc, sinh động như thật, diện mục thần sắc không giận tự uy, cho người ta một loại vô cùng uy nghiêm cảm giác. Tựa như tới đối mặt, liền có thể chấn nhiếp tâm thần. Cả tòa cung điện lộ ra vàng son lộng lẫy, tráng lệ, cũng không biết cung điện này chủ nhân là người phương nào, lại có lớn như thế thủ bút. Chẳng lẽ đây là Thiên Tú Đại Đế hành cung? Nhìn trước mắt hai tòa sinh động như thật pho tượng, Tần Phong kinh ngạc nhập thần. Thật giống như bị một sức mạnh không tên lôi kéo. Trong sương mù, hết thảy chung quanh đổi một bộ dáng, không còn là cung điện kia trước cửa, mà là tại kia vô biên vô ngân tinh không phía trên. Cái này tựa như là thuộc về một đoạn người nào đó ký ức. Trong trí nhớ, vô ngần tinh vực loạn lưu tinh hải bên trong, có một người, độc chiến mười mấy tên cường giả mà không rơi vào thế hạ phong. Trận chiến kia, bị thế nhân châu ngưỡng vọng, mười mấy tên cường giả, đã dẫn phát một trận đại chiến. Mỗi một người bọn hắn trên thân tán phát khí tức, đều để Tần Phong nhìn mà phát khiếp. Đây là một loại không thể tưởng tượng, cường đại lại khí thế đáng sợ. Phảng phất chính là một vị thánh nhân đứng tại trước mặt bọn hắn, đều như là sâu kiến nhỏ bé. Trận đại chiến này, là hơn 10 vị cường giả cộng đồng đối phó một người. Người này, không biết từ đâu mà đến, không có ai biết của hắn thân phận bối cảnh. Duy nhất biết đến là, hắn luôn luôn mang theo một tòa hành cung bí bảo, ngạo du lịch cùng hoàn vũ ở giữa. bởi vì lai lịch người này không rõ, nhưng là tu vi thâm bất khả chắc, để không ít người lên lòng kiêng kỵ. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng giao chiến, biết được người này tự xưng là Thiên Tú Đế Tôn. Nói mình là loạn cổ minh hoàng, mới sinh tại vạn cổ, tung hoành ở loạn thế. Kỳ thật Thiên Tú cũng không muốn đối địch với người khác, dựa theo ký ức, hắn cảm ứng được một chút dự cảm bất tường. Cảm giác cái này chẳng lành sẽ ở tương lai không lâu, giáng lâm thế gian này. Hắn vì tiến một bước để cao mình thực lực, chỉ có thể đi tìm mảnh này Hoàn Vũ tinh vực bản nguyên. Chỉ có mượn nhờ cái này tinh vực bản nguyên lực lượng, hắn mới có lực lượng chống lại cái này tương lai chẳng lành. Thiên Tú Đế Tôn tự thân tu vi công tham tạo hóa, là lấy có thể cảm ứng được một chút những người khác không cảm ứng được sự vật. Nhưng thế nhân cũng không thể lý giải hắn, mọi người cho rằng đây chỉ là hắn muốn luyện hóa tinh vực bản nguyên một cái lấy cớ. Sao trời bản nguyên nếu là bị hắn luyện hóa, vậy hắn liền sẽ trở thành toàn bộ tinh vực chủ nhân. Đây là tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy. Liền giống với đột nhiên có một người xa lạ xuất hiện, để cho ngươi kêu cha của hắn, ngươi sẽ nguyện ý. Sau đó, liền phát sinh một trận chiến này. Thiên Tú thực lực, giống như đã vượt ra khỏi thế gian này cực hạn, nếu không, hắn sao dám xưng mình là đế tôn. Cuối cùng, hắn vẫn là thuận lợi tìm được cái này tinh vực bản nguyên. Nhưng lại tại hắn tìm tới cái này tinh vực bản nguyên thời điểm, đột nhiên bị một đường tới từ thiên ngoại hắc quang thấu thể mà ra, trọng thương mà tới. Hắn còn chưa kịp đem cái này tinh vực bản nguyên mang đi, liền bị chạy tới tinh vực cường giả, trùng điệp vây quét. Cuối cùng hắn hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể bị thương chạy trốn, từ bỏ cái tinh vực này bản nguyên. Từ đây, Thiên Tú Đế Tôn liền mai danh nhận tích, không còn xuất hiện, thậm chí ngay cả tin tức của hắn, cũng đều không có người nghe nói tới nữa. Có người suy đoán, hắn là vẫn lạc. Dù sao hắn lúc ấy nhận lấy một đạo thiên ngoại hắc quang đánh lén. Cái này hắc quang, không biết từ đâu mà đến, tựa hồ đã vượt ra cái tinh vực này. Thậm chí ẩn ẩn có thể cảm giác được, chỉ cần nó nguyện ý, cái này hắc quang đủ để đem toàn bộ tinh vực đều hủy diệt. Nhiều năm về sau, mọi người mới hậu chi hậu giác, hồi tưởng lại Thiên Tú Đế Tôn trong miệng nói tới chẳng lành, rất có thể chính là cái này hắc quang nơi phát ra. Chuyện này làm cho cả tinh vực đều lâm vào khủng hoảng chi sắc, đồng thời kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Nhưng không có chuyện gì là thời gian không thể hòa tan, theo thời gian trôi qua, cái gọi là chẳng lành chưa từng xuất hiện, mọi người dần dần quên đi chuyện này. Mà không ai từng nghĩ tới, thời gian trôi qua lâu như vậy. Thiên Tú Đế Tôn hành cung bí bảo, thế mà lại thấy ánh mặt trời, xuất hiện ở đại thương thế giới. Hơn nữa là lưu lại truyền thừa. Sau một khắc, trước mắt tất cả mọi thứ đều tan thành mây khói. Thần Phong lại về tới hiện thực ở trong. Khá lắm, đây thật là Thiên Tú Đại Đế truyền thừa. Không đúng, hẳn là đem nó xưng là Thiên Tú Đế Tôn. Hồi tưởng lại mới đoạt được mảnh vỡ ký ức, cái này Thiên Tú Đế Tôn kinh lịch thật sự là tu a. Thần Phong ngắm nhìn bốn phía, nơi này một mảnh tiêu điều. Bóng người đều không có. Xem ra Tần Phong là cái thứ nhất leo lên tầng cao nhất người. Thiên Tú Đế Tôn truyền thừa a. Bên trong cung điện này bên cạnh đến tột cùng sẽ có cái gì? Thần Phong cũng là đầy cõi lòng chờ mong. Nếu là một vị đại đế truyền thừa, nghĩ đến cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nghĩ xong, Thần Phong muốn tiến vào cung điện bên trong. Nhìn xem cho dù đến tột cùng có cái gì. Ngay tại Tần Phong tiếp cận cửa vào một sát na, trước cửa hai tòa pho tượng run run một hồi. Một cỗ khí tức cổ xưa truyền tới, như có thứ gì muốn đã thức tỉnh. Tần Phong khẽ nhíu mày, tựa hồ hai cái này pho tượng bên trong, còn sót lại lấy một đạo ý chí. Bọn hắn chỉ hiểu được theo bản năng thủ hộ cái cung điện này, cũng không phải thật sự là có được sinh mệnh. Đã như vậy, vậy liền không cần suy nghĩ nhiều. Rút kiếm, một kiếm hàn mang trước ra. Sau đó kiếm ảnh đầy trời tràn ngập. Hai cái pho tượng thủ vệ hướng thẳng đến Tần Phong lao đến. Một cái cầm trong tay cự phủ, một cái cầm trong tay trường kiếm, cả hai đều lộ ra khí thế như hồng, uy phong lẫm liệt. Cự phủ rơi xuống, trực tiếp bổ về phía Tần Phong sắc mặt thông dong, đưa tay ngăn cản. Loảng xoảng. Một tiếng. Kim loại tiếng va chạm vang lên. Tần Phong thân hình không nhúc nhích tí nào, mà thủ vệ này thì là bị đẩy lui mấy bước, ngay sau đó, một đạo hàn mang hiện lên, Tần Phong lại lập tức cầm kiếm vung lên. Hai đạo kiếm thế đụng vào nhau, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Tư tư rung động, làm cho người tê cả da đầu. Chương 47, chân chính truyền thừa, canh 3. Thần Phong một kiếm đẩy lui một cái khác pho tượng. Ánh mắt hơi chậm lại. Lực lượng này còn không nhỏ. Đã như vậy, nên chăm chú. Kiếm đãng bắt phương. Thần Phong run tay một cái bên trong chi kiếm. Vô số kiếm khí bị mang theo, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Tâm niệm vừa động, bốn phía kiếm khí thay đổi phương hướng, phảng phất là có sinh mệnh, hoàn toàn tùy ý Thần Phong thúc đẩy. Đây cũng là đạt tới kiếm tâm cảnh giới kinh khủng. Có thể tùy ý điều khiển mình chỗ thi triển ra thần thông. Giống như cái này kiếm đãng bắt phương, dựa theo lẽ thường, thi triển về sau là đem kiếm khí chấn động hướng bốn phía, hình thành phạm vi lớn công kích. Nhưng tại Tần Phong điều khiển phía dưới, kia bát phương kiếm khí bỗng nhiên hội tụ, toàn bộ bao trùm hướng cùng một cái phương hướng. Phô thiên cái địa kiếm mang như nghiêng bàn mưa to, hướng phía hai cái pho tượng khuynh tiết. Trong khoảnh khắc, hai cái này pho tượng hóa thành bột mịn, tiêu tán ở hư không. Xem ra cái này Thiên Tú Đế Tôn cũng là đem đây hết thảy đều kế hoạch tốt. Cái này bày đủ loại nan quan, độ khó đều là thần cung cảnh có thể ứng phó cực hạn phạm vi bên trong. Chỉ là, Thiên Tú Đế Tôn khả năng cũng chưa từng nghĩ tới, sẽ có như thế một vị yêu nghiệt thần cung cảnh xuất hiện. Bây giờ Tần Phong, đừng nhìn chỉ là thần cung tam trọng tu vi, hắn thực lực đã không kém gì bất luận một vị nào thần cung cảnh đỉnh phong. Chờ sau khi mọi chuyện đều bình tĩnh lại, Tần Phong đột nhiên đôi mắt khẽ giật mình. Kia hai tòa sinh động như thật pho tượng như cũ sừng sững bất động. Phảng phất mới phát sinh hết thảy, đều chỉ là ảo giác. Cái này khiến Tần Phong có chút khó có thể tin, thậm chí cho là mình hoa mắt. Nhưng nhìn lấy trên mặt đất còn lưu lại vết kiếm, mới một màn không thể có giả. Ngay sau đó, Tần Phong như che miếng băng mỏng, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước mấy bước. Nhưng kia hai tòa pho tượng như cũ không có phát ra một tia động tĩnh. Lại hướng phía trước mấy bước. Cung điện kia đại môn đột nhiên bỗng nhiên thông suốt. Tần Phong suy nghĩ một lát, không phải là mình đã thông qua được khảo nghiệm, bây giờ chính là thu hoạch được truyền thừa thời điểm. Khoe miệng có chút dương lên. Trực tiếp tiến vào Thiên Tú cung điện bên trong. Tiến vào cung điện này về sau, Tần Phong trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Cung điện này nội bộ, lại là tự thành một thể. Trong đó bộ không gian, xa xa muốn so từ bên ngoài nhìn phải lớn hơn không biết bao nhiêu. Bốn phía vàng son lộng lẫy, như dắt lên một tầng kim. Tùy tiện một kiện vật phẩm trang sức, cảm giác đều không thua gì một kiện thánh khí. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, nơi này tất cả cái ghế, cái bàn, đều là dùng sáng chói không biết tên thần thạch chế tạo thành. Cái này không khỏi cũng quá xa xỉ. Đại điện trung tâm chỗ, còn có một phương tế đàn. Bốn đạo đồ đằng sừng sững, phân biệt tinh điêu tế chắc lấy thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn đại thánh thú. Mà để Tần Phong càng thêm chú mục, chính là tế đàn kia phía trên hộp gỗ. Cái này hộp gỗ, thoạt nhìn là như vậy giản dị tự nhiên. Cùng nơi này hết thể lộ ra không hợp nhau. Nhưng đã được trưng bày tại ở giữa nhất vị trí, chắc hẳn trong đó nhất định là tồn phóng một kiện côi bảo. Tần Phong có chút chờ mong. Muốn nhìn xem, nơi này là không tồn phóng Thiên Tú Đế Tôn truyền thừa. Đi vào trên tế đàn. Tần Phong kinh ngạc phát hiện, cái này hộp gỗ đã có bị mở ra qua dấu hiệu. Vì chứng thực trong lòng phỏng đoán. Hộp mở ra. Con ngươi co rụt lại. Bên trong giống tuyết. Cam. Cái này làm lông. Thế mà bị người nhanh chân đến trước. Nhưng mình rõ ràng là cái thứ nhất đăng đỉnh người. Trên đường đi đến, ngoại trừ kia hơn 10 vị tông môn hoặc là thánh địa thánh tử thánh nữ bên ngoài, chưa từng thấy qua bất luận kẻ nào. Kia đến tột cùng là người phương nào vượt lên trước một bước, cướp đi truyền thừa đâu. Thần Phong lông mày gấp sở. Cẩn thận hồi tưởng đến tất cả phát sinh qua sự tình. Cuối cùng, trong đầu hình tượng, dừng lại tại một vị nữ tử trên thân. Đó chính là trước đó cùng Tần Phong gặp thoáng qua nữ tử áo trắng. Chẳng lẽ là nàng? Tần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ một tiếng. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Xem ra cái này Thiên Tú Đế Tôn truyền thừa, chú định không có duyên với ta. Bất quá cái này đến đều tới, tổng không đến mức tay không mà về a. Tần Phong bắt đầu ngắm nhìn bốn phía. Nơi này hết thảy đều là thế gian kỳ chân dị bảo. Tùy tiện cầm một kiện ra ngoài, đều đủ để nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Tại cái này nặc lớn cung điện bên trong, Tần Phong bốn phía bắt đầu đi dạo. Trên đường đi không quên thôi động luyện thế kim đồng. Để tránh bỏ lỡ vật gì tốt. Tại luyện thế kim đồng thôi động dưới, hết thảy không chỗ che thân. Để Tần Phong tương đối nghi ngờ, chính là một gian mật thất. Mật thất bên trong trống rỗng, chỉ là đơn giản trưng bày một kiện vật phẩm. Đi vào bên trong mật thất, Tần Phong kinh ngạc phát hiện, kiện vật phẩm này, giống như một tòa thu nhỏ Thiên Tú cung điện. Ước chừng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, mà lại toàn thân tỏa sáng, lấp lóe không yên. Đó cũng không phải vật thật. Đây là khí linh. Khá lắm, trực tiếp khá lắm. Phát hiện cái này khí linh về sau, Tần Phong là cười đến không ngậm miệng được. Ở đây xuất hiện một kiện bộ dáng như là Thiên Tú cung điện khí linh. Chẳng lẽ Tần Phong còn không thể phỏng đoán đến cái gì? Cái này nguyên một ngôi đại điện, chính là một kiện hành cung bí bảo. Hồi tưởng lại trước đó lấy được mảnh vỡ ký ức. Kia Thiên Tú Đế Tôn lâu dài thúc đẩy, không phải là tòa cung điện này. Thoải mái a. Quả nhiên là hữu tâm trồng hoa hoa không phát, vô tâm cắm liễu liễu xanh um. Cái này Thiên Tú Đế Tôn truyền thừa bị người nhanh chân đến trước. Thật tình không biết, lại làm cho Tần Phong tìm được tòa cung điện này khí linh. Mà lại cái này khí linh cùng lúc trước túc chủ đã cắt ra khế ước. Chỉ cần Tần Phong đem luyện hóa, liền có thể có được toàn bộ Thiên Tú cung điện. Nghĩ tới đây, Thần Phong không chút do dự, trực tiếp ngồi xếp bằng. Một thân linh lực thoải mái mà ra, chậm rãi đem khí linh bị quấn. Tâm niệm vừa động, luyện hóa bắt đầu. Ung dung mênh mông ở giữa, một cỗ không hiểu liên hệ xông lên đầu. Tần Phong bắt đầu có thể cùng cái này khí linh ở giữa lấy được một tia liên hệ. Theo thời gian chuyển rời, thoáng chớp mắt, đi qua 7 ngày. Tần Phong đứng dậy, thở phào một hơi. Cuối cùng đem cái này khí linh luyện hóa. Cái này trong vòng 7 ngày, Tần Phong một khắc cũng không có ngừng, đêm ngày luyện hóa, chỉ vì có thể sớm ngày có được tòa cung điện này. Một đạo tưởng niệm như điện quang hỏa thạch tại Tần Phong trong đầu hiện lên. Thiên Tú thần điện. Nguyên lai cung điện này gọi là cái tên này. Tần Phong đắc chí, không kịp chờ đợi, muốn nhìn một chút cung điện này đến tột cùng có gì chỗ huyền diệu. Dù sao đây là Thiên Tú đế tôn cung điện, nghĩ đến cũng không phải là trước mắt nhìn đơn giản như vậy. Cái này bị luyện hóa khí linh, đồng nhiên hóa thành một đạo linh quang, chui vào Tần Phong trong tay. Nhất thời, Tần Phong trên mu bàn tay trái nhiều một đạo ấn ký. Sau đó chìm vào làn da dưới đáy, chỉ cần Tần Phong tâm niệm vừa động, liền có thể phát động ấn ký này. Đây hết thể tới quá đột ngột, để Tần Phong trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Tâm niệm vừa động, trên mu bàn tay ấn ký có chút tỏa sáng. Bây giờ cái này Thiên Tú thần điện, đã là thuộc về Tần Phong tất cả. Toàn bộ cung điện tất cả mọi thứ, đều là như vậy có thể thấy rõ ràng. Tần Phong hơi thăm dò, thôi động ấn ký này, chỉ một thoáng, toàn bộ cung điện linh quang thế nào hiện, oanh minh không ngừng. Lúc này Tần Phong cảm giác được, mình cùng cái cung điện này có một loại không hiểu liên hệ, thuận cái này không hiểu liên hệ, Tần Phong phảng phất mở ra một mảnh thế giới mới. Sau một lát, Tần Phong đại khái hiểu rõ cái cung điện này tác dụng. Cái cung điện này có thể nói là công năng tương đối đầy đủ. Các loại pháp trận nhiều vô số kể, mà lại trong cung điện còn sắp đặt hơn ngàn cái mật thất, có thể cung cấp người nghỉ ngơi hoặc tu luyện. Trong đó có hai gian mật thất để Tần Phong cảm thấy hứng thú nhất, Tần Phong làm sơ quan sát. Phát hiện trong đó một gian mật thất lại là một cái tàng bảo cát. Bên trong các loại tài liệu chân quý rực rỡ muôn màu, đếm mãi không hết, thậm chí còn có thật nhiều thiên tài địa bảo là Tần Phong không gọi nổi tên. Nhưng đã có thể cất giữ trong đây, cấp bậc phẩm cấp đương nhiên sẽ không kém đến đi đâu. Mà hướng tàng bảo cát chỗ càng sâu tìm kiếm, Tần Phong kinh ngạc hơn phát hiện, nơi này chứa đựng cái này hơn vạn món pháp bảo linh khí. Cái này khiến Tần Phong âm thầm liễu lưới. Không nghĩ tới bên trong tòa cung điện này thế mà ẩn giấu đi to lớn như vậy một bút tài phú. Cái này chỉ sợ mới là Thiên Tú đế tôn chân chính truyền thừa. Dưới cơ duyên xảo hợp, Tần Phong trong lúc vô tình phát một món của cải lớn. Những này pháp bảo linh khí, qua đi có thời gian sẽ chậm chậm nghiên cứu. Dưới mắt Tần Phong lại mò về một gian khác mật thất này bên trong phát ra khí tức để Tần Phong hơi kinh ngạc. Đây là thời gian pháp tắc. Tần Phong phát hiện, bên trong mật thất này thế mà tràn ngập đại lượng thời gian pháp tắc. Trải qua cẩn thận quan sát so sánh đi sau hiện, mật thất này thời gian lưu chuyển tốc độ tựa hồ muốn so ngoại giới càng nhanh một chút, ước chừng là ngoại giới gấp 3 tả hữu. Dù là như thế, ở chỗ này tu luyện 3 ngày, ngoại giới cũng mới đi qua 1 ngày. Khá lắm, đây là bật học ta. Chương 48, 7 vạn lần rút kiếm. Sau đó Tần Phong lại quan sát một phen nơi này bố trí pháp trận. Nơi này bố trí pháp trận chủng loại phong phú, có công kích loại hình, có phòng ngự loại hình, cũng có phụ trợ loại hình. Cung điện này công trình thật đúng là hoàn mỹ đến cực điểm, chỉ có Tần Phong không nghĩ tới, không có cung điện làm không được. Mà lúc này, Tần Phong phát hiện một cái chuyện quái dị, chính là mỗi cái pháp trận bên trong, đều có một cái lỗ khảm, giống như là có thể ở trong đó khảm nhập cái gì. Một phen cẩn thận so sánh về sau, liền phát hiện ở trong đó tựa hồ có thể khảm nhập các loại pháp bảo linh khí. Cái này không khỏi để Tần Phong liên tưởng đến, đây cũng là thông qua khảm nạm khác biệt pháp bảo linh khí, từ đó có thể làm pháp trận phát huy ra hiệu quả khác nhau tới. Nghĩ tới đây, Tần Phong âm thầm tử kinh. Không thể không bội phục cái này Thiên Tú đế tôn, thế mà có thể nghĩ đến như thế bố trí cái cung điện này. Nguyên bản cái này pháp trận tự thân liền có nhất định uy năng, nếu là lại tăng thêm pháp bảo này linh khí, đây chẳng phải là dệt hoa trên gấm. Cung điện này quả thực là hoàn mỹ. Rất nhanh Tần Phong lại có một cái lo lắng, Thiên Tú thần điện quá mức khổng lồ, trực tiếp mang đi, khó tránh khỏi có chút rêu rao. Thử nghĩ một chút, nếu là mang theo cái cung điện này bốn phía bốn ba. Cái này không khỏi cũng quá làm người khác chú ý đi, thậm chí sẽ gặp người ngấp nghé. Không biết cung điện này có thể hay không theo ý niệm của mình tùy ý biến hóa lớn nhỏ. Nghĩ xong, Tần Phong đi ra ngoại giới, tâm niệm vừa động, toàn bộ Thiên Tú thần điện lập tức ông tác hưởng. Linh quang lượn lờ sau khi, cung điện này quả thật tại từng bước thu nhỏ. Tiếp tục, Tần Phong muốn nhìn xem, cái này Thiên Tú thần điện đến tột cùng có thể trở nên nhiều nhỏ. Mấy hơi về sau, Tần Phong đem Thiên Tú thần điện thu nhỏ đến như bụi trần lớn nhỏ. Thế, Tần Phong kinh ngạc há miệng ra. thật sự là tú a. Không hổ là Thiên Tú Đế Tôn hành cùng, quả nhiên thần diệu vô tận. Bây giờ cái này Thiên Tú thần điện hóa thành bụi bặm kích cỡ tương đương, cũng không biết dạng này còn có thể không tiến vào bên trong. Tâm niệm hơi động một chút, Thần Phong biến mất tại chỗ. Trở lại xuất hiện thời điểm, đã là tại thần điện nội bộ. Giờ khắc này, Thần Phong vui không mất kia. Có này Thiên Tú thần điện nơi tay, ngày sau tu luyện liền dễ dàng hơn. Hơi suy nghĩ. Sau một khắc, Thần Phong lại biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở thời gian bên trong mật thất. 7 ngày không có rút kiếm tu luyện. Để Thần Phong càng thêm không kịp chờ đợi muốn đi vào tu luyện, tùy tiện nhìn xem này thời gian mật thất huyền diệu. Rút kiếm. Keng. Kiếm ảnh gào thét. Toàn bộ mật thất ông ông tác hưởng, như có thứ gì khởi động. Đống nhiên ở giữa, một cái la bàn bộ dáng phủ văn treo mật thất phía trên. A, đây là cái gì? Có chút câu thông khí linh, muốn biết được cái này la bàn bộ dáng phủ văn có tác dụng gì. Một đạo tưởng niệm trong đầu lóe lên mà ra. Thời gian phủ văn. Mỗi lần lúc tu luyện, tự chủ phát động, duy trì 12 canh giờ, thời gian gia tốc gấp 100 lần. Mỗi 10 năm nhưng thôi động một lần. Thời gian gia tốc gấp 100 lần. Đây chẳng phải là nói, mình ở đây tu luyện 100 ngày, ngoại giới chỉ mới qua 1 ngày. Tần Phong không kịp nghĩ nhiều, dù là như thế, bây giờ mỗi 1 phút mỗi 1 giây đều là vô cùng quý giá. Chỉ có dùng để tu luyện, mới không phải phí thời gian thời gian. Nam vực. Một tòa cao vút trong mây sơn phòng, ngàn nham cạnh tú, mây mù lợn lờ, thấy không rõ mảnh mạo, khi thì truyền đến 1-2 tiếng thú minh. Một đầu vặn vẹo thềm đá đường mòn, từ sơn phong bốn lượn mà xuống, giống như họa bên trong cảnh sắc, sơn minh thủy tú. Một loại cách một thế hệ cảm giác tự nhiên mà sinh. Xa xa nhìn lên, đỉnh núi bưng có ngôi đại điện, tuy nói bị mây mù che lấp, nhưng trận trận thất thải quang mang lấp lóe, để cho người ta xem xét không khỏi dâng lên cùng bái chi ý. Đúng lúc này, đột nhiên trên trời đám mây tung bay, một đạo kiếm quang như thiểm điện phá không mà đến, kiếm quang tiêu tán về sau, một thân ảnh lặng yên rơi xuống. Tông chủ! Không tốt rồi! Thánh tử Trường Minh đang diện. Một vị nguyên bản tại ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần lão giả đột nhiên mở mắt. Ngươi nói cái gì? Ngươi tới run run hiền hách, lại đem mới sự tình lặp lại một lần. Thánh tử Trường Minh đang diện. Vừa dứt lời, lão giả kia thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo trường hồng, hướng Trường Minh đang cất giữ chô lao đi. Vị lão giả này, chính là Thiên Tùng Môn Tông Chủ, Trương Vi Sơn. Mà bọn hắn Thiên Tùng Môn Thánh tử, Trương Cảnh Đằng, chính là con của hắn. Trương Vi Sơn giả mới có con, 5.000 tuổi mới có như thế một vị nhi tử. Từ nhỏ đến lớn, đối là che chở chăm bề. Sủng ái có thừa. Bây giờ nghe được hắn bất hạnh gặp nạn tin tức, như là sấm sét giữa trời quang. Trương Cảnh Đằng đi Thiên Tú giai thê lịch luyện, có tông môn hộ pháp cùng đi, như thế nào lại gặp nạn đâu? Chẳng lẽ lại là trêu chọc phải cái gì thế lực cường đại người? Rất nhanh Trương Vi Sơn liền có thể biết con hắn là như thế nào chết. Trương Minh Đăng, là bọn hắn Thiên Tùng môn không truyền bí pháp. Mặc dù có thật nhiều thế lực cũng có được bí pháp tương tự, có thể biết được một người bây giờ là chết hay sống. Nhưng Thiên Tùng Môn bí pháp thì là càng thêm huyền diệu một chút. Thiên Tùng Môn có thể thông qua thi triển quay lại bí pháp, có thể nhìn thấy một người trước khi chết 3 hơi tả hữu hình tượng. Cứ như vậy, liền có thể biết cùng Trường Minh Đăng khóa lại người là như thế nào chết. Đi vào một chiếc đã dập tắt Trường Minh Đăng trước mặt. Trương Vi Sơn một mặt ưu sầu, phảng phất lập tức già mấy trăm tuổi. Khuôn mặt tiểu tụy, hai mắt vô thần. Ngây người hồi lâu sau, lúc này mới hít sâu một hơi. Ngón tay bóp ấn, pháp quyết biến ảo. Kia Trường Minh Đăng đột nhiên linh quang thế nào hiện, một đạo thất thải lưu quang chậm rãi hiện ra, hội tụ thành một vòng quang hoàn. Lúc này quang hoàn bên trong, hoàn toàn mông lung. Chỉ cần Trương Vi Sơn tâm niệm vừa động, liền có thể biết được đến tột cùng là người phương nào sát hại Trương Cảnh Đằng. Nhưng hắn lúc này lại đang giãy giụa. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, vốn là nhân gian cực kỳ thống khổ một sự kiện. Mà bây giờ còn thi triển quay lại bí pháp, tựa như cùng nhìn tận mắt con của mình bị giết. Mà mình chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại bất lực. Nhưng vì có thể biết là ai giết Trương Cảnh Đằng, coi như hắn không đành lòng tận mắt chứng kiến, cũng muốn xem xét đến tận cùng. Thâm hung ác, pháp quyết biến ảo. Thất thải quang hoàn bên trong, một trận thoải mái. Ngay sau đó, liền xuất hiện Trương Cảnh Đằng trước khi chết một màn. Nhìn xem Trương Cảnh Đằng bị một cước đạp chết. Trương Vi Sơn nắm chặt nắm đấm, trận mắt trứng mắt. Tùy theo vung tay lên. Nơi xa một ngọn núi lập tức bị san thành bình địa. Đằng nhi. Ngươi yên tâm. Vi phụ tất nhiên tự tay chính tay đâm người này. Vừa nói vừa càng gia tăng hơn nắm tay đầu. Thiên Tú giai thê. Không gian một trận vang ngóng ngóng. Trương Vi Sơn biến mất tại nguyên chỗ. Thời gian bên trong mật thất. Thần Phong đống nhiên mở mắt. Ánh mắt vô cùng thâm thúy, hình như có vô biên vô ngẩn chi hoàn vũ, mênh mông chi tinh thần đại biển. Mặc dù thâm thúy, nhưng từ đầu đến cuối, cũng không thiếu kia vẻ kiên định. Một đạo thời cơ xông lên đầu. Để Tần Phong rộng mở trong sáng, tựa như đột nhiên cảm ứng được cái gì. Rút kiếm. Keng. 999 lần tu luyện tăng thêm phát động. Đã lâu tu luyện tăng thêm rốt cục lần nữa phát động. Nguyên bản đã rút kiếm 69.000 một lần. Lần này rút kiếm qua đi, đi thẳng tới thứ 70.000 lần rút kiếm. Đinh. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành 70.000 lần rút kiếm. Bách chiến sinh linh thể. 1.500 năm tôi thể. Cựu truyền thôn thiên quyết. Tử khí đông lai. Hỗn độn thanh liên. Vũ khí thăng cấp một lần. Năm tháng dài đằng đẵng về sau, có lẽ ngươi sẽ trở thành một người như vậy, một mình đứng tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trên, quay đầu vặn cổ, độc bạn thần đạo, cố lên tiếp tục rút kiếm đi. Rút kiếm đạt tới 70.000 lần về sau. Thần Phong lại đạt được phần thưởng phong phú. Đã lâu hệ thống thanh âm tại Tần Phong trong đầu vang lên một sát na, Tần Phong nội tâm bành trướng sục sôi, giống như rời sông lấp biển. Chương 49, Bách chiến sinh linh thể. Bách chiến sinh linh thể, đây là một loại cường đại chiến đấu thể chất. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, có thể theo chiến đấu không ngừng, mà trở nên càng mạnh. Chiến ý bành trướng, máu không ngừng, chiến không ngừng, muốn mãi mãi không kết thúc địa trầm luân trong chiến đấu, mới có thể có lấy thỏa mãn. Có được loại thể chất này, tu luyện càng là như cá gặp nước. Trong truyền thuyết, từng có một vị có được bách chiến sinh linh thể người, 100 năm khám phá thánh cảnh, 500 năm bước vào đại thánh, 2000 năm liền thành liền một thế đế tôn. Loại thể chất này không thể bảo là không cường đại. 1500 năm tôi thể, cái này cũng không cần nhiều lời, Tần Phong rất quen thuộc, sau đó Tần Phong lại muốn chịu đựng thế gian cực khổ. Cựu truyền thôn thiên quyết. Đây là một loại luyện hóa thần pháp, có thể luyện hóa thế gian vạn vật. Lúc tu luyện, thường nhân luyện hóa một viên cực phẩm linh thạch, ước chừng cần 100 hơi thở thời gian, có thể tu luyện cựu truyền thôn thiên quyết người, vẹn vẹn một hơi thời gian liền có thể luyện hóa xong một viên cực phẩm linh thạch. Phương pháp này quyết, đồng dạng có thể dùng đến luyện hóa linh khí pháp bảo. Nếu là có phương pháp này quyết, Tần Phong trước đó luyện hóa thiên tu thần điện khí linh thời điểm, căn bản không cần 7 ngày lâu. Chỉ sợ ước chừng một canh giờ, liền có thể đem luyện hóa hoàn tất. Tử khí đông lai. Có tử khí đông lai ra thân hộ thể, có thể làm được vạn pháp bất xâm, lực phá vạn pháp. Không chỉ có thể hộ thân, công kích, cái này đồng thời cũng là một loại vận khí ra thân. Có được tử khí ra thân về sau, đến thiên đạo chiếu cố, từ đây cơ duyên không ngừng, đi tới chỗ nào các loại thiên tài địa bảo đều là dễ như trở bàn tay. Đại vận khí ra thân đối với mỗi người tới nói là đạo vận căn bản. Từ xưa đến nay, xưa nay không thiếu kinh tài tuyệt diễm hạng người, bọn hắn vừa ra đời liền chấn động tứ cực, thụ vạn người chú mục. Nhưng bọn hắn đều chỉ có thể danh tiếng vang xa nhất thời, cuối cùng lại không người hỏi thăm muôn đời, tại bọn hắn còn không có trưởng thành thời điểm, liền vẫn lạc quy về thiên địa bản nguyên. Mà cái này nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là bởi vì bọn hắn không có đại vận khí ra thân. Hỗn độn thanh liên. Hỗn độn sơ khai, sinh linh vạn vật đều không, thiên địa nối thành một mảnh, ở giữa dựng dục một gốc sáng thế thanh liên, lại tên là hỗn độn thanh liên. Có lá 24 phiến, nở hoa 36 cánh, tâm sen chỗ, kết thành 5 viên hạt sen. Đây là thiên địa duy nhất chi vật, tương truyền trên đời này sẽ chỉ tồn tại một đóa hỗn độn thanh liên, một đóa tàn lụi, một đóa mới có thể nở rộ. Dung hợp. Thần Phong tâm niệm vừa động. Giờ khắc này, Tần Phong cảm giác mình huyết dịch cả người đều đang sôi trào, tựa như rời sông lấp biển bành trướng. Bách chiến sinh linh thể tại dung hợp. Giờ khắc này, Tần Phong cảm giác được máu của mình bên trong nhiều hơn một loại lực lượng. Loại lực lượng này, để cho người ta trầm luân, để cho người ta mê thất. Đây là mỗi một cái tu luyện người đều khát vọng lấy được lực lượng cường đại. Cùng lúc đó, Tần Phong một thân tạp chất bị bách chiến sinh linh thể bài xuất bên ngoài cơ thể. Thành tựu vô cấu chi thân. Tần Phong thiên phú tu luyện cũng bởi vậy bị triệt để cải biến. Trong máu lực lượng đang không ngừng bộc phát, cảm giác huyết dịch cả người tại thời khắc này bắt đầu cháy rừng rực. Tu vi cũng có chút buông lỏng. Ngay sau đó, như bộc phát lũ ống, khí thế làm người ta không thể đương đầu, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tần Phong tu vi, từ thần cung cảnh tam trọng, một mực nhảy lên tới cửu trọng, khoảng cách đạo hư cảnh vẹn vẹn cách xa một bước. Hơi nắm chặt nắm đấm, lực lượng kinh khủng kia liền đè ép rảnh rỗi ở giữa ông tác hưởng. 1500 năm tôi thể dung hợp. Đột nhiên, kia cảm giác nóng bỏng lần nữa đánh tới. Tần Phong đã chuẩn bị sẵn sàng, mỗi lần dung hợp tôi thể thời điểm, luôn luôn bị đau đến ngất đi. Nhưng mà, để Tần Phong không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Ngay tại kia khó có thể chịu đựng đau đớn quét sạch toàn thân thời điểm, một đạo ý chí đột nhiên thức tỉnh. Đây là bách chiến sinh linh thể ý chí. Ý chí bất khuất. Cũng bởi vậy, Tần Phong tâm như bàn thạch, sừng sững không ngã. Có thể để cho cắn răng kiên trì xuống dưới. Cho dù kia đau đớn đã đến không thể chịu đựng được trình độ, Tần Phong cũng sẽ không ngất đi, chỉ có thể ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết lấy thống khổ. 1.500 năm tôi thể dung hợp hoàn tất. Niết bàn chuyển kim thân, nhục thân thành kim. Kim thân cảnh giới. Giờ khắc này, Tần Phong toàn thân ánh vàng rực rỡ, trán phóng trận trận lóa mắt kim quang. Thân thể mỗi một tấc da thịt, đều là một tầng kim sắc. Hồi lâu sau, cái này kim sắc mới chậm rãi tán đi, lại khôi phục được nguyên bản bộ dáng. Mặc dù kim quang tiêu tán, nhưng Tần Phong như cũ cảm giác được, mình bây giờ nhục thân cường độ, lại là dĩ vãng mấy lần không thôi. Từng đạo tưởng niệm tại Tần Phong trong đầu hiện lên, như thể hồ quán đỉnh. Chỉ một thoáng, Tần Phong liền đối với cái này cựu chuyển thôn thiên quyết rõ như lòng bàn tay. Một đạo tử khí đông lai, trung trung điệp điệp chân thế mà tụ. Tử khí mọc lên ở phương đông, rất có hoành tuyệt 30000 dặm chi thế, đúc thành Tần Phong vô thượng thần uy. Một sát na này, Tần Phong buộc phát tự thân khí thế, mà cố khí thế này lực phá thương khung, chiến lực vô song, tựa như cổ lão trong thần thoại đi ra một tôn thái cổ thần minh. Tử khí trùng trùng điệp điệp, đem Tần Phong bao phủ, chợt có tử hà chảy xuôi, lại có tiên quang trận trận. Mờ mịt chi tức đan vào lẫn nhau, xa hoa. Giờ khắc này, Tần Phong cảm giác được mình phát sinh một chút cải biến, nhưng lại không thể nói là cái gì cải biến. Đây là một loại thời cơ, một loại trực giác. Ung dung ở giữa, Tần Phong thần thức chi hải hòn đảo phía trên, một đóa thanh liên chậm chậm rơi xuống. Hỗn độn thanh liên trong nháy mắt tản mát ra từng sợi thanh lưu khí tức chậm rãi chạy xuôi ở chung quanh. Mà kia nụ hoa cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại nở rộ. Tần Phong hai mắt khẽ giật mình, cái này hỗn độn thanh liên vậy mà nở rộ. Hỗn độn thanh liên phảng phất là thế gian này tinh khiết nhất tồn tại, ra nước bùn mà không nhiễm, rửa thanh liên mà không yêu, bên trong thông bên ngoài thẳng, gọn gàng, hương sa ích thanh, cao vút chỉ toàn thực. Hơn nữa còn nương theo lấy một đạo khí tức, phảng phất là lúc thiên địa sơ khai, tạo ra khí tức. Hỗn độn thanh liên nở rộ, không gió mà bay, chập chờn dáng người, như giữa thiên địa khôi bảo, không gì sánh được. Mỗi một vị điền hải cảnh tu sĩ, thần thức chi hải bên trong đều sẽ diễn sinh ra một chỗ hòn đảo, thế nhân xưng là thần thức bị ngạn. Thanh liên nở rộ thời điểm, thần thức bị ngạn phía trên lập tức nở đầy khắp nơi trên đất đóa hoa. Đem hỗn độn thanh liên phụ trợ mà ra, phảng phất cái này hỗn độn thanh liên chính là cái này vạn hoa chi đế. Tần Phong trong đầu không khỏi nghĩ lên một câu, năm nào ta nếu vì thanh đế, báo cùng bách hoa một chỗ mở, cái này thanh đế, chỉ hẳn là cái này hỗn độn thanh liên. Hỗn độn thanh liên nở rộ thời điểm, cũng sẽ thúc đẩy trăm hoa đua nở. Bởi vậy đem Tần Phong thần thức bị ngạn hóa thành kia khắp nơi trên đất biển hoa, đóa đóa lộng lẫy động lòng người, giống như bách hoa tranh minh. Vũ khí thăng cấp một lần. Hư Trần kiếm tự chủ xuất hiện, tản mát ra thanh thúy tiếng kiếm reo. Muốn thăng cấp làm tú tôn kiếm. Hư Trần kiếm ông ông tác hưởng, một trận thoải mái về sau, cảm giác càng thêm sắc bén không ít. Mà lại trước đó đạt được Hư Trần kiếm hồn cũng giống như có một tia rung động, cảm giác sắp đã thức tỉnh. Cũng không biết đến tương lai kia kiếm hồn thức tỉnh, Hư Trần kiếm lại sẽ có như thế nào cải biến. Hệ thống, mở ra số liệu bảng. Túc chủ, Thần Phong. Tu vi, thần cung cảnh cửu trọng. Nhục thân, kim thân. Rút kiếm số lần, 70.000. Vũ khí, thú tôn kiếm. Nhìn xem trong đầu số liệu bảng, Thần Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mình ở chỗ này đến đủ lâu. Nên đi ra. Ngoại giới, đám người lo lắng không thôi. Cái này thiên tú giai thê dĩ vãng sẽ chỉ xuất hiện 2 ngày tả hữu liền sẽ biến mất. Bây giờ đã có 7-8 ngày, điều này đại biểu lấy cái gì? Chẳng lẽ có người thu được truyền thừa, mà lúc này đang tiếp thụ truyền thừa? Cho nên cái này thiên tú giai thê mới không có biến mất. Ngay tại tất cả mọi người kinh nghi bất định thời điểm, xa xôi trên bầu trời một trận thoải mái, một cỗ đạo hư cảnh cửu trọng khí thế mênh mông mà tới. Hơn nữa còn có thể từ đó cảm ứng được kia từng đợt ý giận ngút trời. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, xong việc phất ý đi, thâm tàng công cùng tên, vì cảm tạ. Theo Tần Phong chậm chậm hiện hiện, thiên tú giai thê cũng là chậm rãi biến mất. Dần dần hư hóa, thẳng đến hoàn toàn biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Người này đạt được thiên tú đại đế truyền thừa. Cảm nhận được đông đảo ánh mắt hướng phía mình quan tới. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Còn tốt mình sớm có đoán trước. Ra trước đó đã sớm thúc giục đại đạo nội liễm quyết, đem dung mạo của mình cho che đậy. Có thể được đến truyền thừa người, cố nhiên là vạn chúng chú mục người. Lúc này, đã có rất nhiều người đều mang tâm tư. Có nghĩ lôi kéo Tần Phong, có thì là ngấp nghé Tần Phong. Lúc này Tần Phong mặc dù che giấu dung mạo, nhưng không có che giấu tu vi, thần cung cảnh cửu trọng khí thế tự nhiên mà thành. Cho nên có không ít thực lực cường đại người, lên lòng chắc ẩn. Trên đường chân trời, một cỗ căm giận ngút trời quét sạch. Trương Vi sơ tới. Hắn sừng sững hư không. Nhìn trước mắt Tần Phong tức giận bốc lên. Kia là Thiên Tùng Môn Tông Chủ. Hắn sao lại tới đây? Hơn nữa còn là tức giận như thế. Một bên liền có người đoán được. Kia Thiên Tùng môn thánh tử, cũng tiến vào Thiên Tú giai thê, nhưng giống như chưa hề đi ra. Chắc hẳn là chết ở bên trong. Nghe vậy đám người là bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được cái này Trương Vi Sơn tức giận như vậy. Hẳn là cùng hắn đứa con kia có quan hệ. Thiên Tùng môn kia huyền diệu Trường Minh Đăng là xa gần nghe tiếng. Tự nhiên là có không ít người đoán được chuyện này chân tướng. Giết ta tiểu nhi, ta muốn ngươi lên mạng. Thần Phong thần sắc đọc lại. Lao ra hỏa này là hướng về phía mình tới. Lúc này Tần Phong cũng không biết, hắn một cước đạp chết Trương Cảnh Đằng sự tình, đã bị Trương Vi Sơn biết. Trương Vi Sơn không có làm nhiều giải thích, bây giờ hắn một lòng chỉ nghĩ đến vì hắn nhi tử báo thủ. Mặc dù Tần Phong đem dung mạo che lấp, nhưng hắn mặc trên người quần áo, Trương Vi Sơn thế nhưng là nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Liền xem như hóa thành cho cũng có thể nhận ra. Không nói nhiều nói, Trương Vi Sơn trực tiếp đưa tay một trường ép tới. Đạo hư cảnh cửu trọng hùng uy huy hoàng ngập trời. Phá hư cường giả khí tức không có chút nào che lấp, tại thời khắc này hiện ra đến rơi tới tận cùng. Cảm nhận được cỗ này khí tức kinh người về sau, Tần Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đang lo không có chôn đếm thử mình thực lực hôm nay như thế nào, cái này đạo hư cảnh cường giả vậy mà mình đưa tới cửa. Dưới mắt vừa vặn có cơ hội này thử một chút bây giờ thực lực của mình. Trong lúc lơ đãng, Tần Phong trở nên hiếu chiến, đối với chiến đấu lại là vô cùng khát vọng. Đây là có được bách chiến sinh linh thể đặc hữu biểu hiện. Linh khí vận chuyển, hai mắt nóng bỏng, chung quanh quần quận khí lãng thao thao bất tuyệt, không gian xung quanh cũng là thoải mái không chừng. Nhìn thấy Tần Phong thế mà không có trốn chạy, cái này khiến Trương Vi Sơn hơi kinh ngạc. Chỉ là thần cung, lại dám trực diện mình. Không biết tự lượng sức mình. Thần cung cảnh cửu trọng, đối đầu một vị đạo hư cảnh cửu trọng, đây không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Không chút huyền niệm có thể nói. Nhưng Tần Phong đối diện Trương Vi Sơn, hoàn toàn không có một tia hoảng sợ, ngược lại là cực kỳ bình tĩnh. Thậm chí là trên mặt còn hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Gia hỏa này, lại còn cười được. Một trường đè xuống. Gió nổi mây phun, thiên địa vì đó ảm đạm. Tần Phong hai tay đặt sau lưng, không nhúc nhích tí nào, mặc cho một trường này đánh tới. Ầm ầm. Một trận tiếng sấm rền vang lên. Tim của mỗi người bên trong đều là rung động không thôi. Đây chính là đạo hư cảnh đỉnh phong thực lực. Quả nhiên kinh khủng như vậy. Lực lượng kinh khủng như vậy, có thể là một vị thần cung cảnh giới ngăn cản được. Cho dù hắn đến Thiên Tú Đại Đế truyền thừa, cũng không có khả năng đền bù cái này cảnh giới ở giữa chênh lệch. Uy năng tiêu tán qua đi. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn kinh điệu cái cảm. Chỉ gặp Tần Phong như cũ hai tay đặt sau lưng, sừng sững hư không. Cái này sao có thể? Thế mà lông tóc không tổn hao gì. Liền cái này. Tần Phong nhàn nhạt một câu. Giờ khắc này, Tần Phong bức cách kéo căng. Hắn là cố ý tiếp nhận Trương Vi Sơn một kích. Tần Phong có được bất diệt kim thân hộ thể. Nhưng 100% chống cự hết thể tổn thương. Cho nên hắn mới dám miễn cưỡng ăn Trương Vi Sơn một kích. Giờ khắc này, Trương Vi Sơn cũng là một bức. Hắn lại như thế nào ngăn cản mình một kích, hắn thật sự là một vị thần cung cảnh. Đến mà không hướng phi lễ vậy. Đến phiên ta. Thừa dịp Trương Vi Sơn sững sờ thời điểm. Tần Phong trực tiếp thân hình đong đưa, đối Trương Vi Sơn một kiếm ngang nhiên đánh tới. Hư trần, hoành kích vạn cổ. Kiếm thế lên, cuồng phong gào thét. Ầm ầm. Hư không bên trên bỗng nhiên nhiều hơn một cái kiếm thế uy năng hình thành vòng xoáy khổng lồ, phảng phất có thể đem bên trong hết thảy đều cho xoắn nát. Trận trận tiếng sấm rền bên tai không dứt, một đạo tiếp lấy một đạo uy năng dư ba hướng bốn phía quét sạch. Hơi tới gần một chút người, lập tức là bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, đầu ông ông tắc hưởng. Sau một kích, đạo này uy năng vòng xoáy cũng không có lập tức tiêu tán, mà là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi yếu bớt. Trong lúc đó thỉnh thoảng còn kèm theo một tia dòng điện ở trong đó nhảy vọt, như ẩn như hiện. Tần Phong khỏe miệng có chút dương lên, đối bây giờ thực lực của mình tương đương hài lòng, mới một kiếm này, chỉ vận dụng bảy thành lực lượng. Nếu là toàn lực ứng phó, chắc chắn phương này không gian cho phá vỡ không thể. Tần Phong không có chờ đợi một kiếm này về sau kết quả, bởi vì hắn biết, cái này đạo hư cảnh cường giả không có khả năng một kiếm liền bị mình đánh sát. Uy năng còn chưa tiêu tán, Tần Phong chân đạp thần du thái hư bộ lặng yên rời đi. Đợi cho uy năng tiêu tán thời điểm, một đạo quần áo tả tơi, đầu bù che mặt thân ảnh dần dần hiện hiện. Chỉ gặp đạo thân ảnh này hai tay khoanh, ngăn cản trước người, khóe miệng tràn ra máu tới. Chờ hắn chậm tới thời điểm, chỗ nào còn gặp Tần Phong thân ảnh. Trương Vi Sơn thấy thế, trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, hiển nhiên là bị Tần Phong tức giận đến không nhẹ. Lẽ nào lại như vậy? Cho dù ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta cũng phải tìm đến ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trương Vi Sơn giống to một tiếng. Tiện tay đem nơi xa vài tòa sơn nhạc đều chấn thành bột mịn, để phát tiết lửa giận của hắn. Về phần Tần Phong, chân đạp thần du thái hư bộ, đã sớm không biết chạy đi đâu. Xong việc phất y đi, thâm tàng công cùng tên. Dẹp đường hồi phủ. Chuyến này, Tần Phong có thể nói là thu hàng tràn đầy. Đáng tiếc duy nhất chính là, kia hộp gỗ bên trong đồ vật bị người nhanh chân đến trước. Thiên Tú Giai thêm một chuyện như vậy có một kết thúc. Tần Phong trở lại kiếm trùng bên trong, lại tiếp tục bắt đầu hắn rút kiếm kiếp sống. Bây giờ có Thiên Tú Thần Điện, Tần Phong có thể tùy thời tiến vào thời gian này bên trong mật thất tu luyện. Ở bên trong tu luyện 3 ngày, ngoại giới chỉ mới qua 1 ngày. Cái này có thể để Tần Phong càng nhanh hơn tăng lên tu vi. Thời gian như đồng hồ cát, trong chớp mắt. Bất chi bất giác lại qua 1 tháng. Tại 1 tháng này bên trong, Tần Phong ẩn ẩn cảm giác tu vi của mình đã viên mãn, cảm giác thiên kiếp của mình liền muốn tiến đến. Đây là đột phá đạo hư cảnh nhất định phải kinh lịch tẩy lễ. Mà thường thường thiên kiếp sắp xảy ra thời khắc, những cái kia chuẩn bị độ kiếp người đều sẽ có cảm ứng. Có thể đại khái biết, thiên kiếp sẽ ở lúc nào tiến đến, đến một khắc này, chính là đột phá đạo hư cảnh thời điểm. Theo thời gian trôi qua, Tần Phong đối loại cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Nên tìm cái địa phương đi an tâm độ kiếp rồi. Cùng lúc đó, một tin tức cũng là truyền thừa Đại Giang Nam Bắc. Thiên Tú Giai Thê xuất hiện thời điểm, có một người đạt được Thiên Tú Đại Đế truyền thừa. Càng lấy thần cung cảnh giới tu vi, miễn cưỡng ăn đạo hư cảnh một kích mà bình yên vô sự. Đồng thời còn có thể làm ra phản kích, trọng thương đạo hư cảnh cường giả về sau toàn thân trở ra. Có kẻ thấy nhiều biết rộng từ một kiếm kia đạo ngân bên trên đánh giá ra, cái này cùng huyết ma tông gì chỉ bên trên vết kiếm không có sai biệt. Tin tức này truyền ra về sau, mọi người nhao nhao suy đoán, cái này đồ huyết ma tông cả nhà, cùng thu hoạch được Thiên Tú Đại Đế truyền thừa, là cùng một người. Sau đó lại thông qua rất nhiều dấu vết để lại phán đoán, người này vô cùng có khả năng cùng Thái Hành Kiếm Tông có quan hệ. Chỉ một thoáng, mọi ánh mắt đều hội tụ tại một cái nhị lưu tông môn, Thái Hành Kiếm Tông. Chương 51, khiếp sợ kiếm thánh. Trong khoảng thời gian này, Lý San Linh đột phá đến chấn hư cảnh giới, đưa tới Thái Hành Kiếm Tông không nhỏ hành động. Thiên phú như vậy, so với những thánh địa này thánh tử thánh nữ chỉ sợ cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Tại đại thương thế giới, cũng có thật nhiều ví dụ như vậy. Nguyên bản thường thường không có gì lạ một người, sẽ ở trong vòng một đêm, đột nhiên minh ngộ, sau đó thức tỉnh tự thân thiên phú tu luyện. Từ đây, liền nhất phi trùng thiên, có thể lấy sánh vai những cái kia kinh tài tuyệt diễm hạng người. Bọn hắn cho rằng Lý San Linh chính là loại tình huống này. Bây giờ Lý San Linh đã là chấn hư cảnh. Có thể danh chính ngôn thuận trở thành Thái Thanh Phong phong chủ. Trước đó Thái Thanh Phong chỉ còn lại Lý San Linh cùng Tần Phong hai người, nhưng Thái Thanh Phong nói thế nào cũng là Thái Hành Kiếm Tông 12 chủ phong. Chủ phong không thể một ngày vô chủ, cho nên để Lý San Linh đảm nhiệm Thái Thanh Phong phong chủ. Cho dù Lý San Linh đảm nhiệm phong chủ, nhưng ở rất nhiều người trong mắt, Lý San Linh chẳng qua là cái trên danh nghĩa phong chủ. Bây giờ sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Cũng không ít người cảm thấy, đây cũng là tu luyện tự nhiên đại đạo chỗ huyền diệu. Chỉ cần một mực kiên nhẫn lĩnh ngộ tự nhiên đại đạo, một ngày kia, liền có thể thoát thai hoàn cốt, nhất phi trùng thiên. Bây giờ Thái Thanh Phong, lại bắt đầu quảng thu đệ tử. Nhìn thấy Lý San Linh bây giờ thành tựu, Thái Hành Kiếm Tông không thể coi thường. Tuần tự lại phái mấy vị trưởng lão quá khứ hiệp trợ Lý San Linh. Mà trước đó không ít từ Thái Thanh Phong rời đi, gia nhập những ngọn núi chính khác đệ tử bây giờ cũng nghĩ lần nữa gia nhập Thái Thanh Phong. Cái này khiến Lý San Linh có chút khó khăn. Nếu là như vậy, những ngọn núi chính khác lập tức đi nhiều người như vậy, mặt mũi là khó tránh khỏi sẽ có chút không nhịn được. Mà lại mùi vị đó cũng không tốt thụ, Lý San Linh thế nhưng là tự mình trải qua. Cho nên Lý San Linh một mực đắn đo bất định, không dám vọng kết luận. Dưới mắt thẳng tốt đến kiếm trùng thỉnh giáo Tần Phong. Mà Tần Phong chỉ là một câu đơn giản, nằm mơ. Tan đàn sẻ nghẽ, nhìn thấy Thái Thanh Phong nghèo túng, liền nhao nhao rời khỏi, mà gia nhập những ngọn núi chính khác. Bây giờ nhìn thấy Thái Thanh Phong lần nữa quật khởi, lại nghĩ trở về, một lần nữa gia nhập Thái Thanh Phong. Trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy tình. Lý San Linh nghe theo Tần Phong đề nghị, trực tiếp cự tuyệt những cái kia muốn trở về đệ tử. Điều này cũng làm cho cái khác phong chủ thở dài một hơi. Nguyên bản Thái Thanh Phong là đệ tử số người nhiều nhất chủ phong. Tại một lần tông môn thi đấu thời điểm, Thái Thanh Phong đại sư huynh Chu Hằng bị những ngọn núi chính khác đào đi. Thấy thế về sau, đệ tử còn lại nghị luận ầm ĩ, lại thêm tự nhiên đại đạo rất khó khăn tu luyện, sau đó nhao nhao rời khỏi Thái Thanh Phong, gia nhập những ngọn núi chính khác. Bọn hắn cảm thấy, ngay cả đại sư huynh đều gia nhập những ngọn núi chính khác, nói rõ tu luyện cái này tự nhiên đại đạo không có tiền đồ. Cho nên mới có trước đó Thái Thanh Phong người đi trả lệnh một màn. Thái Thanh Phong một lần nữa quật khởi. Một ngày này, Thanh Huyền Kiếm Thánh thế mà lần đầu tiên nói muốn tặng cho Thái Thanh Phong một món lễ lớn. Đây là một tòa bia đá, ẩn chứa trong đó một sợi kiếm đạo pháp tắc. Chỉ cần tại bia đá trước mặt ngồi xuống ngộ đạo, liền có thể từ đó cảm ngộ đến một tia kiếm đạo. Từ đó có thể tại tu luyện một đường phía trên, đi được càng xuôi gió xuôi nước một chút. Đối với cái này Thái Hành Kiếm Tông thụ sủng nhược kinh. Thật tình không biết, đây là Tần Phong đối Thái Thanh Phong quà tặng. Chỉ là lấy Thanh Huyền Kiếm Thánh danh nghĩa tặng cho thôi. Mà bên trong ẩn chứa kiếm đạo pháp tắc, cũng là thuộc về Tần Phong. Thanh Huyền Kiếm Thánh cùng Tần Phong kiếm đạo tạo nghệ, đều là kiếm tâm cảnh giới, cho nên sẽ không có người có thể phát giác cái gì. Trên một ngọn núi, một gốc cổ tùng hạ. Thanh Huyền Kiếm Thánh đạo mạo trang nghiêm, hai tay đặt sau lưng. Gọi ta đến, là có chuyện gì? Tần Phong cười nhạt một tiếng, cũng không có cái gì, chỉ là nghĩ đến thỉnh giáo một chút ngươi thôi. Thanh Huyền Kiếm Thánh nghe vậy, lông mày vừa nhấc. Ngươi tiểu tử này, còn có cái gì cần phải thỉnh giáo ta? Người ta đều là kiếm tâm cảnh giới, tại kiếm đạo một đường phía trên, ta chỉ sợ không có gì có thể để ngươi thỉnh giáo. Tần Phong khoát tay áo. Ai nói là muốn thỉnh giáo ngươi kiếm đạo tạo nghệ? Ta muốn thỉnh giáo, là độ kiếp một chuyện. Dù sao ngươi là người từng trải, cho nên muốn thỉnh giáo nhìn xem, tại lúc độ kiếp, có gì cần chú ý. Thanh Huyền Kiếm Thánh vô hỉ vô bi, suy nghĩ một chút, độ kiếp. Đây là mỗi một cái tu sĩ đều muốn kinh lịch đại đạo tẩy lễ. Chỉ có trải qua thiên địa đại đạo tẩy lễ, mới có thể thiên đạo tán thành, nếu không đời này tu vi, liền sẽ dừng bước không tiến. Vừa dứt lời, Thanh Huyền Kiếm Thánh vì đó khẽ giật mình. Lúc này mới ý thức được cái gì? Chờ một chút. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn độ kiếp rồi. Thanh Huyền Kiếm Thánh miệng há mở, phảng phất có thể để vào một quả trứng gà. Thần Phong hứng hở, chỉ là có chút gật đầu. Giờ khắc này, Thanh Huyền Kiếm Thánh quanh thân chấn động. Độ kiếp. Tại đại thương thế giới, mỗi một cái tu sĩ lần thứ nhất độ kiếp, đều là muốn đột phá đạo hư cảnh. Như thế nói đến, cái này Tần Phong là muốn đột phá đạo hư cảnh rồi. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Dưới mắt Tần Phong mới đột phá thần cung cảnh bao lâu? Một cái chớp mắt ấy liền muốn độ kiếp đột phá đạo hư cảnh. Dù là như thế, gia hỏa này quả thật là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Thanh Huyền Kiếm Thánh ý thức được Tần Phong yêu nghiệt về sau, không khỏi thổn thức, nghĩ chính hắn sống hơn ngàn năm, mới khám phá thánh cảnh. Dựa theo Thanh Huyền Kiếm Thánh tu vi tốc độ tăng lên, đã là để tuyệt đại đa số người theo không kịp tồn tại. Nhưng hôm nay cùng Tần Phong một đối đầu so, cảm giác qua nhiều năm như vậy, chính mình cũng sống đến cầu thân đi lên. Ngươi chớ có bắt ta nói giỡn. Người khác không biết tình huống của ngươi, chẳng lẽ ta còn không biết. Ngươi cái này đột phá đến thần cung cảnh giới cho đến nay, cũng mới mấy năm mà thôi a. Cái này ngắn ngủi mấy năm, ngươi làm sao có thể liền muốn đi độ kiếp, muốn đột phá đạo hư cảnh rồi. Tần Phong nhún vai, nếu không phải muốn độ kiếp rồi, ta cần gì phải muốn tới thỉnh giáo ngươi. Nói, liền tán đi đại đạo nội liễm quyết, thần cung cảnh khí tức trong nháy mắt lan tràn ra. Tại Thanh Huyền Kiếm Thánh trước mặt hiện ra đến rơi tới tận cùng. Cảnh giới vững chắc, khí tức bình ổn, hô hấp đều đều, Tần Phong bây giờ cái này tu vi hoàn toàn không giống như là thông qua ngoại lực có được. Hoàn toàn tựa như là Tần Phong một bước một cước ấn, chân thật tu luyện mà đến. Hoàn toàn không có bởi vì tu vi tăng lên quá nhanh, mà có vẻ hơi phù phiếm. Thanh Huyền Kiếm Thánh nhãn con ngươi híp thành một đầu tuyến, rơi vào trầm tư. Cẩn thận hồi tưởng đến, cái này Tần Phong đến tột cùng là như thế nào tu luyện. Hắn từng đi qua kiếm chủng, quan sát qua Tần Phong là như thế nào tu luyện. Nhưng hắn nhìn thấy là, Tần Phong chỉ là đang không ngừng rút kiếm. Mỗi lần rút kiếm thời gian cũng không giống. Có đôi khi, trong điện quang hỏa thạch, liền rút kiếm mà ra. Mà có lúc, lại là ấp ủ hồi lâu, mới rút ra một kiếm. Ngắn thì trong nháy mắt, lâu là nửa ngày lâu, để cho người ta khó mà nắm lấy. Xem ra, Tần Phong tu vi sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy, ở trong đó huyền liền diệu, nhất định là tại thanh kiếm này bên trên. Thanh Huyền Kiếm Thánh do dự một chút, có thể để cho ta nhìn một chút kiếm của ngươi. Tần Phong nghe vậy, một bộ không quan trọng bộ dáng, trực tiếp đem hư trần kiếm đưa cho Thanh Huyền Kiếm Thánh. Thanh Huyền Kiếm Thánh tiếp nhận hư trần kiếm, ánh mắt thâm thúy, đầu ngón tay tại trên vỏ kiếm chậm rãi du tẩu. Nhìn xem cái này vết dỉ loang lổ hư trần kiếm, Thanh Huyền Kiếm Thánh lông mày gấp sở. Kiếm này, từ mặt ngoài nhìn, giản dị tự nhiên, cũng không có cái gì đặc biệt. Ngay sau đó, tay cầm chuôi kiếm, muốn rút kiếm mà ra. Keng. Giờ khắc này, Thanh Huyền trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chương 52, ứng đối thiên kiếp phương pháp. Để Thanh Huyền vì đó ngạc nhiên. Chính là lúc này hắn rút ra kiếm, vẹn vẹn rút ra không đến 10 phần thứ nhất. Cái này, Thanh Huyền Kiếm Thánh có một chút mặt mày. Hắn hơi biết được, cái này tú kiếm ảo diệu chỗ. Ngay sau đó, hắn vừa tối ngầm thôi động tu vi. Ánh mắt ngưng tụ. Rút kiếm. Keng. Lần này rút kiếm, Thanh Huyền trọn vẹn vận dụng 5 thành lực lượng. Mà kia hư chân kiếm, vẫn như cũng là không có thể hoàn toàn ra khỏi vỏ. Ước chừng chỉ là bị rút ra hơn phân nửa. cái này khiến Thanh Huyền Kiếm Thánh lâm vào xấu hổ. Khá lắm, đều dùng 5 thành khí lực, còn không cách nào toàn bộ rút ra. Nói thế nào hắn cũng là một vị thánh nhân, hơn nữa còn là lấy kiếm nhập thánh thánh nhân. Thế mà ngay cả một thanh kiếm đều không nổ ra được. Cái này nếu là truyền đi, chẳng phải là để cho người ta cười đến rụng răng. Sau đó Thanh Huyền Kiếm Thánh chưa từ bỏ ý định, đem một thân khí thế tăng lên tới 8 thành. Bắt đầu lo lắng. Tay khẽ động. Keng. Khí thế kinh người đột nhiên quét sạch, đem nơi xa một ngọn núi trực tiếp chém thành hai khúc. Nhìn xem trong tay hư trần kiếm. Thanh Huyền Kiếm Thánh tại thời khắc này, rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Tần Phong chỉ là đơn giản rút kiếm, liền có thể trở nên cường đại như thế. Cho dù hắn làm một đời kiếm thánh, nổ một lần kiếm vậy mà cần vận dụng 8 thành lực lượng. Khó có thể tưởng tượng, Tần Phong tại tu luyện thời điểm, là như thế nào rút kiếm. Tần Phong rút kiếm 7 vạn lần về sau, mỗi lần rút kiếm trọng lượng, đã tăng lên tới 200 vạn cân. Chỉ bất quá Tần Phong một mực là như vậy tu luyện. Lại thêm Tần Phong bây giờ nhục thân cảnh giới là kim thân cảnh giới, cho nên mới có thể miễn cưỡng thích ứng cái này rút kiếm trọng lượng. Thanh Huyền Kiếm Thánh tuy là thánh nhân, nhưng nhục thân cường độ cũng chưa chắc muốn mạnh hơn Tần Phong hành. Nếu như song phương tại không sử dụng bất luận cái gì tu vi tình huống dưới, Tần Phong nhất định có thể đem Thanh Huyền Kiếm Thánh truy đến mặt mũi bầm dập, răng rơi đầy đất. Giờ này khắc này, Thanh Huyền Kiếm Thánh hiểu ra, trách không được ngươi yêu nghiệt như thế. Nguyên lai là bởi vì kiếm này. Ngươi ngày bình thường rút kiếm lúc tu luyện, chẳng lẽ liền sẽ không cầm giữ không được kiếm này lực lượng? Giống như mới, Thanh Huyền rút kiếm mà ra thời điểm, trong lúc nhất thời cầm giữ không được, cho nên mới không cẩn thận hủy xa xa một ngọn núi, đem nó chém thành hai khúc. Dựa theo Tần Phong thực lực, mặc dù không bằng chính hắn, nhưng nếu là cầm giữ không được, chỉ sợ 100 cái kiếm chủng đều không đủ hắn hủy. Kỳ thật cũng không có cái gì ghê gớm, có tay là được. Dù sao ta đã quen thuộc. Tốt, trở lại chuyện chính, ta hỏi ngươi vấn đề vẫn không trả lời ta đây, ngược lại là ngươi, thế mà còn hỏi ta nhiều như vậy vấn đề. Thanh Huyền Kiếm Thánh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Có tay là được. Cái này nói là tiếng người. Độ kiếp. Ừm. Kỳ thật độ kiếp cũng không có ngươi nghĩ đến khó khăn như vậy, nhưng cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá lấy ngươi tình huống trước mắt đến xem, hẳn là có thể nhẹ nhõm vượt qua. Vừa dứt lời, lại nghĩ tới cái gì, nói bổ sung. Nhưng, vạn sự không có tuyệt đối, cụ thể còn phải xem ngươi lúc độ kiếp tình huống. Thần Phong lườm hắn một cái. Mẹ nó. Ngươi cái này nói tương đương không nói. Dù là như thế, ta còn dùng hỏi ngươi. Được rồi, ngươi vẫn là nói với ta nói, ngươi đối độ kiếp kinh nghiệm đi. Thanh Huyền Kiếm Thánh gật gật đầu. Tốt, đã như vậy, ta liền vì ngươi nói một chút, cái gì là độ kiếp. Tùy theo hai người ngồi xếp bằng, cũng đủ nói chuyện lâu. Thiên kiếp, tên như ý nghĩa, thiên kiếp chính là một kiếp số, đưa một người làm vi phạm thiên lý sự tình về sau, thượng thiên sẽ dành cho nó trừng phạt hoặc tai nạn. Giống như tu sĩ nghịch thiên mà đi, Ngưu Toan lấy phàm nhân chi thân tu được vô thượng đạo quả, thượng thiên liền sẽ hạ xuống thiên kiếp, cho nên cái thiên kiếp này liền đại biểu lấy hủy diệt. Đại đạo chí lý, một mực liền truyền một loại vật cực tất phản thuyết pháp. Hướng chết mà sinh, hủy diệt cuối cùng chính là tân sinh. Như sấm mùa xuân một tiếng vang động trời, lôi đình hủy diệt bên trong dựng dục sinh cơ, tiếng sấm cũng bị ca tụng là hy vọng biểu tượng. Mùa xuân đến, là nương theo lấy sấm mùa xuân thanh âm đến, một tiếng sấm mùa xuân chấn tỉnh đại địa. Chấn tỉnh hết thể ngủ đông chi vật, làm tự nhiên một lần nữa tỏa ra sự sống, bắt đầu phát trường sinh dục, sinh sôi kéo dài. Đây cũng là tự nhiên sinh mệnh mở đầu cùng quá trình, tự nhiên sinh mệnh quy luật. Cho nên cái thiên kiếp này bên trong, mặc dù ẩn chứa hủy diệt, đồng dạng cũng là dựng dục sinh cơ. Không độ được, bị hủy diệt, hôi phi yên diệt, thậm chí là vạn kiếp bất phủ. Vượt qua được, giống như giành lấy cuộc sống mới, bởi vậy thu hoạch được càng cường đại hơn lực lượng. Cho nên đông đảo tu luyện người biết rõ độ kiếp khó khăn trùng điệp, cũng như cũ đi ngược dòng nước. Thế gian không lo, bất lao bất tử vĩnh sinh bất diệt, đối với tu luyện nhân tài là vĩnh hằng truy cầu. Bất quá tu hành trường sinh là đoạt tạo hóa chi năng lịch thiên cử động, lại nhận thiên kiếp ngăn được khảo nghiệm, con đường chứng đạo càng là gập ghềnh khó đi. Thiên kiếp là tự nhiên đối cường hành sinh mệnh một loại chế ước, chỉ có trải qua thiên kiếp tẩy lễ thuế biến, mới có thể luyện liền thần thể siêu nhiên vật ngoại, không độ được người thì hóa thành kiếp cho quay về thiên địa bắt đầu. Lúc đầu tu luyện người cũng không có loại phiền não này, tu vi không đến trình độ nhất định, thiên kiếp cũng sẽ không giáng lâm. Nhưng khi tu sĩ công pháp không ngừng hoàn thiện, tu vi không ngừng tăng cường, như thế nào chống cự thiên kiếp liền thành mỗi một vị tu sĩ hạng nhất đại sự. Tần Phong nghe xong về sau, có chút gật đầu, là được ích lợi không nhỏ. Xem ra trong tiểu thuyết nói tới độ kiếp, cũng không phải là những tác giả kia chống rông tưởng tượng ra tới, tất cả mọi thứ cũng sẽ không có lửa thì sao có khói. Ở kiếp trước, Tần Phong cũng nhìn qua không ít huyền huyễn tiên hiệp tiểu thuyết, đối độ kiếp có sự hiểu biết nhất định. nhưng này đơn giản đều là tiểu thuyết thôi. Bây giờ nghe xong Thanh Huyền Kiếm Thánh chi ngôn, lúc này mới phát hiện, kỳ thật chân chính thiên kiếp, cùng trong tiểu thuyết là cơ bản giống nhau, mặc dù không hoàn toàn giống nhau, nhưng là vạn biến không rời trong đó. Lao ra hỏa, đa tạ. Xem ra ta là thời điểm, muốn đi tìm một chỗ yên tĩnh chờ đợi lôi kiếp giáng lâm. Thanh Huyền Kiếm Thánh nhẹ gật đầu, mỉm cười, không biết ngươi còn bao lâu sẽ nên đón thiên kiếp. Tần Phong ngước đầu nhìn lên bầu trời, suy nghĩ sau một lát nói, ước chừng 7 ngày tả hữu. 7 ngày. Dù là như thế, ta để cử ngươi đi một chỗ. Nghe vậy, Tần Phong trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Làm sao? Độ kiếp này còn phải xem địa phương. Tùy tiện tìm trống trải địa phương độ kiếp không được sao? Chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì giảng cứu? Thanh Huyền Kiếm Thánh cười ha ha một tiếng, ở trong đó tự nhiên có giảng cứu. Mà lại giảng cứu nhưng lớn đâu. Một chút thánh địa, cùng cổ lao đạo thống người, bọn hắn độ kiếp trước đó, cũng sẽ ở phương diện này tốn hao rất nhiều tâm tư đi chuẩn bị. Pháp trận, pháp bảo, linh khí, đan dược cùng nhau ra trợ. Bất quá những này cần tiêu hao tài nguyên thực sự quá lớn, cũng chỉ có thánh địa hay là cổ lao đạo thống mới có thể có này nội tình. Bình thường người căn bản sẽ không như vậy dày vò. Nhưng nếu là có điều kiện, dạng này chuẩn bị vẫn là tương đối thích hợp, chí ít có thể đề cao một nửa độ kiếp sát suất thành công. Thần Phong có chút gật đầu. Vậy ngươi mới đề nghị ta đi địa phương, không phải là ngươi sớm chuẩn bị tốt, dùng để ứng đối thiên kiếp. Thanh Huyền Kiếm Thánh giống như cười mà không phải cười. Ta nhưng không có tác phẩm lớn như vậy. Ở trong đó cần tiêu hao tài nguyên, chỉ sợ ta dốc cả một đời, cũng chưa chắc có thể gom góp. Mặc dù ta vì thánh nhân, nhưng tán tu cùng một phương thế lực lớn, vẫn là có rất lớn khác biệt. Cho nên, bình thường chúng ta những tán tu này, thì sẽ dùng chính chúng ta phương thức đi ứng đối thiên kiếp. Lời vừa nói ra, Thần Phong lập tức hứng thú. Ứng đối ra sao? Chương 53, thiên kiếp tiến đến. Thanh Huyền Kiếm Thánh cười nhạt một tiếng. Giống chúng ta loại này tán tu, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, trời sinh trời nuôi, tự nhiên là dựa vào trời. Lấy thiên địa chi huyền diệu, đối kháng thiên địa pháp tắc chi trường trị, há không diệu quá thay. Thần Phong cau mũi một cái. Nói tiếng người. Thanh Huyền Kiếm Thánh nghiêm sắc mặt. Chính là mượn nhờ thiên nhiên pháp trận. Thiên nhiên pháp trận. Thần Phong nghi ngờ nói. Đúng. Chính là thiên nhiên pháp trận. Thiên địa này tự nhiên, huyền diệu vô tận. Càng là quỷ phủ thần công. Tại cái này đại thương thế giới bên trong, có không ít thiên nhiên pháp trận. Chỉ bất quá, liền nhìn ngươi có thể hay không phát hiện bọn hắn thôi. Mà ta để cử ngươi đi địa phương. Vì thiên cương cửu huyền trận chi địa. Ta mỗi lần độ kiếp, đều là tiến về nơi đây. Chỉ cần hao phí chút ít tài nguyên đi ra chỉ pháp trận, tại lúc độ kiếp, liền có thể mang đến không tưởng tượng được hiệu quả. Nghe vậy, Thần Phong lập tức đứng dậy. Vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian mang ta đi. Nói xong, một thanh chụp lấy Thanh Huyền Kiếm Thánh bả vai, hóa thành một đạo lưu quang, hướng chân trời mau chóng đuổi theo. Thanh Huyền Kiếm Thánh hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Mình dù sao cũng là một vị thánh nhân, thế mà bị một tên tiểu tử nắm đi. Cái này Tần Phong, không nói võ đức. Sau một lúc lâu, Thanh Huyền Kiếm Thánh mới hét lên, tiểu tử thúi. Người đi nhầm phương hướng. Tần Phong một trận xấu hổ, liên tục cười khổ. Đúng là có chút khỉ gấp. Ngay cả phương vị cũng không hỏi rõ ràng, liền trực tiếp lên đường. Thanh Huyền Kiếm Thánh chỉ rõ phương vị về sau. Tần Phong điều chuẩn phương hướng, mang theo Thanh Huyền Kiếm Thánh toàn lực phi nhanh, thần du thái hư bộ thôi động đến cực hạn. Tu vi đi vào thần cung cảnh cửu trọng về sau, thần du thái hư bộ tốc độ lại so trước đó nhanh hơn không ít. Cho dù bây giờ là mang theo một người đi đường, tốc độ kia cũng là để người bình thường theo không kịp tồn tại. Thanh Huyền Kiếm Thánh thầm giật mình. Tiểu tử này thân pháp thật đúng là làm cho người liễu lưới. Dùng cái này tốc độ, chắc hẳn không dùng đến 10 hơi thời gian. Liền có thể đem chính hắn bỏ rơi không thấy thân ảnh. Phải biết, bây giờ Tần Phong cũng mới thần cung cảnh cửu trọng A. Thật rất khó tưởng tượng, chờ hắn đột phá thánh cảnh về sau, đến tuột cùng sẽ đạt tới kinh khủng bực nào tốc độ. Hai ngày về sau, Tần Phong cùng Thanh Huyền Kiếm Thánh đi tới thiên nhiên pháp trận chỗ. Nơi này chín tòa sơn phong vần quanh, mà vị trí trung tâm, có một chỗ sơn đồi. Từ xa nhìn lại, cực kỳ trắng quan, không thể không cảm thán thiên nhiên quỷ phủ thần công. Sơn nhạc ở giữa. Cổ thụ khô diệp lâm lang đầy dây, đáp ứng không xuể, từng sợi khói xanh lơ lửng không cố định, vây quanh sườn núi theo gió chập trùng. Đây chính là thiên cương cửu huyền trận. Thần Phong thán phục một tiếng. Ừm, không tệ. Ngươi có thể chờ đợi ở đây thiên kiếp tiến đến. Pháp trận thúc giục sự tỉnh, giao cho ta. Thanh Huyền Kiếm Thánh nhàn nhạt một câu. Nhưng vừa dứt lời, Thần Phong cùng Thanh Huyền Kiếm Thánh liền phát hiện không thích hợp. Thần Phong con mắt khẽ híp một cái mắt, luyện thế kim đồng thôi động. Kia sườn đồi bên cạnh. Lại có một con yêu thú nằm ở nơi đó, nhìn như bị thương thật nặng, thoi thoát. Dựa theo hình thể, đây là một con ít nhất có 5.000 năm tu vi yêu thú. Thực lực cùng nhân loại đạo hư cảnh tương đương. Nơi này tại sao lại có một con yêu thú? Thần Phong vừa định khởi hành, liền bị Thanh Huyền Kiếm Thánh ngăn lại. Chờ một chút. Sự tình không thích hợp. Nhìn yêu thú này tình trạng, tựa như là độ kiếp thất bại. Thần Phong lập tức vì đó khẽ giật mình, yêu thú độ kiếp thất bại. Yêu thú cũng sẽ độ kiếp sao? Thanh Huyền Kiếm Thánh có chút gật đầu. Kia là tự nhiên, giữa thiên địa, hết thảy sinh linh muốn nghịch thiên mà đi, đều là phải bị thiên địa tẩy lễ. Yêu thú này cũng là linh trí tương đối cao, thế mà còn hiểu đến lựa chọn nơi đây độ kiếp. Lại chờ một lát đi, con yêu thú này rất nhanh liền không được. Đến lúc đó ngươi lại đi qua chờ thiên kiếp giáng lâm. Cái này để Tần Phong có chút không hiểu. Yêu thú này chỉ tương đương với nhân loại đạo hư cảnh, hơn nữa còn là thoi thóp trạng thái. Vì sao Thanh Huyền Kiếm Thánh vẫn là như vậy cẩn thận? Thanh Huyền Kiếm Thánh nhìn thấy Tần Phong ánh mắt nghi hoặc, tựa như minh bạch Tần Phong ý nghĩ, liền giải thích nói. Ngươi có chỗ không biết, cái này vừa mới độ kiếp qua đi yêu thú, sẽ tiến vào một loại thần hồn cuồng bạo trạng thái. Ngươi đừng nhìn nó bây giờ thoi thóp, nếu là chọc tới nó, khởi sướng điên đến, dẫn động thần hồn tự bạo, đừng nói là ngươi, chính là ta cũng chịu không nổi. Nghe vậy, Thần Phong một trận kinh ngạc. Yêu thú này đều hung ác như thế. Thanh Huyền Kiếm Thánh lắc đầu. Cũng không hẳn vậy, chỉ có vừa mới độ kiếp yêu thú mới có thể tiến nhập loại trạng thái này. Nếu là bình thường yêu thú, lão phu tiện tay bóp chết. Cũng không biết yêu thú này thần hồn đến tột cùng có gì chỗ huyền diệu, tiếp nhận xong thiên địa tẩy lễ về sau, vậy mà lại phát sinh to lớn như vậy cải biến. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người bởi vì không rõ ràng loại tình huống này, mà bởi vậy mất mạng. Bất quá cũng không cần lo lắng, loại trạng thái này sẽ không tiếp tục quá lâu, bình thường cũng liền duy trì 3 ngày tả hữu, liền sẽ khôi phục bình thường. Mà lại dưới mắt con yêu thú này đã không còn sống lâu nữa. Ngươi liền kiên nhẫn chờ đợi một cái đi. Tần Phong nhẹ gật đầu, thiên kiếp của mình chắc hẳn tại cái này 1-2 ngày liền sẽ giáng lâm. Nếu là đến lúc đó yêu thú kia còn chưa chết, chỉ có thể từ bỏ cái này pháp trận. Chỉ có dựa vào mình đi đón đỡ thiên kiếp. Nửa đêm, Thần Phong linh quang lóe lên, đột nhiên cảm thấy một đạo thời cơ. Thiên kiếp đến rồi. Lao ra hỏa. Nghe được Tần Phong kêu gọi về sau, Thanh Huyền Kiếm Thánh mở hai mắt ra, lập tức tâm linh hội thần, hắn biết Tần Phong muốn độ kiếp rồi. Đúng lúc này, thiên vũ phía trên, một đạo sấm rền thanh âm bỗng nhiên dâng lên. Kia cuồn cuộn chi thế mênh mông vô cùng, đinh tai nhức óc, phảng phất muốn đem cái này thiên địa tất cả mọi thứ đều hủy diệt. Ngay sau đó, một cơn lốc xoáy trống rông phát lên, như một đạo cái phế ước, đột nhiên hướng phía dưới đánh tới. Yêu thú kia đã không có khí tức, nhanh đi. Pháp trận giao cho ta bố trí. Tần Phong điểm nhẹ cảm, hơi lắc người, trực tiếp hướng sườn đồi phía trên bay đi. Mà cái kia màu đen cái phế ước chính trung tâm chỉ, đương nhiên đó là Tần Phong nơi ở, hơn nữa còn sẽ theo Tần Phong không đổi phương vị mà di động vị trí. Như ròi bám trong xương, dán Tần Phong không thả. Rầm rầm rầm. Bầu trời chấn động, đại địa rên rỉ. Trên trời động tĩnh càng phát ra địa mãnh liệt. Đây không có khả năng. Nhìn thấy một màn này, Thanh Huyền nghẹn ngào hô, sắc mặt bỗng nhiên hơi trắng bệnh. Thanh Huyền Kiếm Thánh vừa mới bố trí xong pháp trận, liền phát hiện để hắn kinh tâm động phách một màn. Liền ngay cả chính Tần Phong cũng là biến sắc. Thanh Huyền Kiếm Thánh thầm giật mình, Tần Phong gia hỏa này đến tột cùng là nghịch thiên đến trình độ nào? Lại để thiên địa pháp tắc như vậy trừng trị hắn, xem ra, độ kiếp này có chút đáng lo a. Mỗi một cái tu sĩ đột phá đạo hư cảnh, sẽ nên đón thiên địa chi lực tẩy lễ. Nhưng những này tẩy lễ trình độ là có hạn, ước chừng đều là tại mỗi một vị tu sĩ có khả năng cực hạn chịu đựng biên giới. Mặc dù cựu tử nhất sinh, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nhưng hôm nay Tần Phong tình huống, hoàn toàn là vượt ra khỏi đạo hư cảnh thiên kiếp phạm chủ. Chỉ sợ là so với kia phản hư cảnh thiên kiếp cũng đã có chim mà không bằng. Thử hỏi cái nào thần cung cảnh cựu trọng cảnh có thể tiếp nhận như thế thiên địa tẩy lễ? Đó căn bản không phải tẩy lễ, mà là hủy diệt. Chỉ sợ là một cái phản hư cảnh tới đây, cũng phải bị trực tiếp vanh sắt thành cặn bã. Nhưng thiên kiếp đã đến gần, là vô luận như thế nào đều tránh không xong. Chỉ có cầu nguyện Tần Phong có thể kháng hôn khắc cướp. Đại địa chấn động đến càng thêm mãnh liệt. Dù cho là nơi xa ngắm nhìn Thanh Huyền Kiếm Thánh đều có thể rõ ràng cảm nhận được thiên địa này lực lượng cuồng bạo trình độ. Đột nhiên, thiên địa gió nổi mây phun, che trời bế nguyệt, trận trận cuồng phong gào thét. Để cho người ta không khỏi vì đó kinh hồn táng đảm. Như có chuyện kinh khủng gì sắp phát sinh. Chương 54, phức tạp, phúc hề hòa này. Tại sao như vậy phương? Tần Phong trên đỉnh đầu, đột nhiên là kinh lôi chợt hiện, làm người ta kinh ngạc không thôi. Một đạo màn trời rơi xuống. Điên cuồng địa quét sạch hướng chính trung tâm Tần Phong. Đương kia thiên địa chi lực giáng lâm thời điểm, Tần Phong ý thức được, lần này độ kiếp chỉ sợ không đơn giản. Một luồng khí tức nguy hiểm đột nhiên xông lên đầu. Thiên Cương Cửu Huyền Trận cũng tại thời khắc này thôi động. Tại chín tòa sơn nhạc phía trên trống lên một màn ánh sáng bình chướng. Nhưng tại cuồng bạo màn trời giáng lâm một nháy mắt, kia màn sáng đứt thành từng khúc, không chịu nổi một kích. Ngay sau đó, chín tòa sơn nhạc cũng trong nháy mắt toàn bộ bị san thành bình địa. Xa xa Thanh Huyền Kiếm Thánh càng là nhìn thấy mà giật mình, Thiên Cương Cửu Huyền Chân cứ như vậy không có. Ong ong ong. Màn trời uy lực không giảm trái lại còn tăng, trực tiếp đối Tần Phong đổ ập xuống mà xuống. Tần Phong cảm giác được bả vai chấm xuống, phảng phất là cả tòa càn khôn đều áp xuống tới. Chỉ một thoáng, Tần Phong nửa người trên quần áo trong nháy mắt liền bị phá hủy hầu như không còn. Ngay sau đó, khó có thể tưởng tượng kinh khủng năng lượng từ đỉnh đầu rót vào, điên cuồng tràn vào Tần Phong bên trong thân thể, sau đó thuận kinh mạch, trải rộng toàn thân. Giờ khắc này, Tần Phong cảm nhận được trước nay chưa từng có thống khổ. Thậm chí muốn so trực tiếp dung hợp 1.500 năm tôi thể còn muốn thống khổ gấp trăm ngàn lần. A. A. Tần Phong thống khổ đến ngửa mặt lên trời thét dài. Xa xa Thanh Huyền Kiếm Thánh nhìn một màn trước mắt, không khỏi vì Tần Phong lau một vệt mồ hôi. Cùng lúc đó, Tần Phong toàn thân trên dưới, tất cả đều xuất hiện rạn nứt tình trạng. Kia mênh mông vô ngần năng lượng điên cuồng tràn vào Tần Phong thể nội, phảng phất muốn đem hắn trên bể. Máu đỏ tươi không ngừng từ vết rách bên trong dũng manh tiến ra, máu tươi chảy đầm địa, đem mặt đất nhuộm đỏ một mảng lớn. Ngay tại Tần Phong sắp không kiên trì nổi thời điểm, Bách Chiến Sinh linh thể ý chí bất khuất xuất hiện, để Tần Phong miễn cưỡng có thể bảo trì một tia thần trí mà không ngất đi. Bất Diệt Kim Thân thôi động, 100% ngăn cản hết thảy tổn thương, cái này khiến Tần Phong có một tia cơ hội thở dốc. Nhưng Bất Diệt Kim Thân sẽ không tiếp tục quá lâu. Ước chừng thời gian 3 cái hô hấp, kia để cho người ta đau đến không muốn sống đau đớn lần nữa truyền đến. Bất Diệt Kim Thân lần nữa phát động, sau đó biến mất, phát động, biến mất, vòng đi vòng lại. Chuyện cho tới bây giờ, Bất Diệt Kim Thân thôi phát tỷ lệ đã xa vời, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Nhưng, cũng nguyên nhân chính là như thế, Tần Phong mới có thể không có bị kia kinh khủng thiên kiếp trực tiếp hủy diệt. Để Tần Phong có đầy đủ thời gian đi thích ứng cố lực lượng này. Trong khoảng thời gian này bên trong, thiên địa pháp tắc mặc dù đang không ngừng hủy diệt Tần Phong, nhưng hủy diệt bên trong cũng đồng dạng dựng dục sinh cơ. Giờ này khắc này, Tần Phong cũng tại từng bước trở nên càng cường đại hơn, hướng phía kia đạo hư cảnh từng bước một rào bước tiến lên. Tần Phong cảm giác được, khí huyết chi lực đột nhiên lên cao, hắn càng ngày càng có thể tiếp nhận thiên địa này tẩy lễ. Đống nhiên áp lực giảm nhiều, như thả phụ trọng. Tần Phong sắc mặt vui mừng, mình đây là độ kiếp thành công không? Cái ngoại ý muốn này niềm vui để Tần Phong mừng rỡ như điên. Tầm nửa ngày sau, Tần Phong đột nhiên đống nhiên ngẩng đầu, lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài, âm như quần cuộn dài lôi, bên tai không dứt. Ngay tại Tần Phong gào thét thời điểm, một mực ngăn cản hắn đột phá tu vi bình cảnh đột nhiên vỡ vụn, để Tần Phong vốn là khí tức cường đại đột nhiên lần nữa liên tục tăng lên. Xa xa Thanh Huyền Kiếm Thánh cũng là trong nháy mắt chuyển buồn làm vui. Nguyên bản nắm chặt nắm đấm, cũng tại thời khắc này buông lỏng xuống. Tiểu tử này, vậy mà độ kiếp thành công. Loại thiên kiếp này thật là đáng sợ. Đây là hắn từ trước tới nay, thấy qua kinh khủng nhất đạo hư cảnh thiên kiếp. Thần Phong tiểu tử này, có đại đế chi tư. Hảo tiểu tử, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Màn trời chậm rãi biến mất, tẩy lễ lực lượng cũng càng ngày càng yếu. Nhưng Tần Phong không có một tia buông lỏng. Cái này hư không bên trên kiếp vân cũng không có biến mất. Vẫn chưa hết. Thanh Huyền Kiếm Thánh cũng phát hiện điểm này. Không khỏi lông mày gấp sở. Đây là tình huống như thế nào? Vì sao kia hư không bên trên mây đen thật lâu không tiêu tan? Hẳn là. Đây là trong truyền thuyết. Màn trời uy năng biến mất về sau. Hiện lộ ra một vệt kim quang chói mắt thân ảnh. Thần Phong nhục thân, là kim thân cảnh giới. Trải qua tẩy lễ về sau, kim quang kia càng thêm lóa mắt. Đợi cho kim quang tán đi. Thiên vũ phía trên, trận một trận thoải mái. Một đạo vô hình uy áp giáng lâm. Ngay sau đó, một đạo như là thùng nước thô tử sắc lôi đỉnh, phảng phất một đầu lôi xả, vốn lượn xoay quanh mà xuống. Ầm ầm. Tần Phong trong nháy mắt xù lông. Đạo này lôi đỉnh, không chỉ là có thể tẩy lễ Tần Phong nhục thân, thậm chí là thần hồn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thanh Huyền Kiếm Thánh một mặt ưu sầu. Thần hồn lôi kiếp. Làm sao lại xuất hiện tại đạo hư cảnh thiên kiếp bên trong? Đây không phải đột phá thánh nhân thời điểm, mới có thể xuất hiện thiên kiếp sao? Chẳng lẽ Tần Phong thần hồn cảnh giới, đã là đạt tới cảnh giới của thánh nhân? Không. Tuyệt không có khả năng này. Nhưng Tần Phong tại sao lại dẫn phát thần hồn thiên kiếp? Cho dù Thanh Huyền Kiếm Thánh lúc này là một vạn cái không tin, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, cũng không khỏi đến hắn không tin. Ngay tại thần hồn vì đó run rẩy thời điểm. Trong đầu đột nhiên truyền đến một trận lực lượng vô danh. Một cỗ cảm giác mát rượi truyền khắp quanh thân. Vì Tần Phong bảo vệ thần hồn. Thấy thế, Tần Phong lập tức nội thị bản thân. Chỉ gặp thần thức bị ngạn bên trên, kia hỗn độn thanh liên tại chậm chậm xoay tròn. mà lại tản ra trận trận thanh lũ mờ mịt chi tức. Hỗn độn thanh liên. Không nghĩ tới cái này hỗn độn thanh liên lại có thần diệu như thế hiệu quả. Có thể thủ hộ một người thần hồn. Thần Phong khỏe miệng có chút dương lên. Dù là như thế, mình căn bản không cần lo lắng thiên kiếp sẽ cho thần hồn của mình mang đến thương tích. Hỗn độn thanh liên vì Tần Phong bảo vệ thần hồn, thiên kiếp không thể gây tổn thương cho hắn thần hồn một phân một hào. Cẩn thận quan sát, Tần Phong kinh ngạc phát hiện. Cái này hỗn độn thanh liên không chỉ là ngăn cản thiên kiếp, thậm chí là tại luyện hóa thiên kiếp lực lượng. Kia hủy diệt lực lượng bị hỗn độn thanh liên hoàn toàn luyện hóa, còn lại kia năng lượng tinh thuần bị Tần Phong thần hồn hấp thu. Từng đợt lực lượng không ngừng cùng thần hồn dung hợp lại cùng nhau, để Tần Phong một trận tâm thần thanh thản. Cảm giác lực lượng thần hồn của mình tại thời khắc này cũng đã nhận được tăng lên. Kia thần thức chi hải bên trong, lúc này cũng là cuộn trào mãnh liệt, kinh đảo hải lãng, càng có sóng lên trăm ngàn trượng. Mà kia thần thức bị ngạn cũng đang không ngừng mở rộng, một mực mở rộng đến nguyên bản gấp 3 tả hữu mới đình chỉ kéo dài. Hết thảy tất cả, đều tại hướng phương diện tốt phát triển. Ngay tại thiên kiếp sắp lúc kết thúc. Ngoài ý muốn phát sinh. Nguyên bản vô sinh cơ yêu thú, đột nhiên mở hai mắt ra. Nhàn nhạt tử kim sắc từ hai con ngươi phía trên hiện lên. Một tiếng đủ để dung chuyển thương khung tiếng thú gào vang vọng. Ngay sau đó, Tần Phong cảm giác được thần hồn của mình phía trên nhiều thứ gì. Hơi cảm ứng một lát, phát hiện lại là kia thú hồn. Lúc này kia thú hồn như ròi bám trong xương, gắt gao chụp lấy Tần Phong thần hồn, muốn cùng hòa làm một thể. Cái này hảo hảo, làm sao lại phức tạp rồi? Yêu thú này không phải chết sao? Làm sao còn có một tia thần hồn? Cũng may có hỗn độn thanh liên tồn tại, đem nó thu hồn ngăn trở, lúc này mới không để cho kia thú hồn đạt được. Hỗn độn thanh liên tồn tại, có thể thủ hộ thần hồn, khiến cho thần hồn không nhận ngoại lực ăn mòn. Dưới mắt cái này thú hồn muốn ăn mòn Tần Phong thần hồn, tự nhiên sẽ bị hỗn độn thanh liên trở ngại. Ngay sau đó, hỗn độn thanh liên thanh quang lóe lên. Kia quen thuộc không hiểu lực lượng lần nữa dâng lên. Thú hồn muốn bị luyện hóa. Khá lắm. Để ngươi nghĩ ăn mòn ta thần hồn, lần này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo đi. Đây là một con thôn thiên viêm diễm thú. Truyền thuyết là có được thượng cổ thánh linh, kỳ lân một tia huyết mạch, tại ngang nhau tu vi yêu thú bên trong, xem như cực kỳ cường đại tồn tại. Bây giờ tại hỗn độn thanh liên luyện hóa phía dưới, một tia kỳ lân huyết mạch bị luyện hóa ra, còn lại tạp chất toàn bộ bị bài trừ bên ngoài. Cái này một tia kỳ lân huyết mạch, dần dần cùng Tần Phong dung hợp. Trực tiếp bám vào Tần Phong trên tay phải. Tần Phong là khiếp sợ không thôi, càng nhiều hơn chính là mở mịt. Có chút không biết làm sao. Cái này, là muốn để ta có được kỳ lân tí.